Chương 67, An Sách chương 67, An Sách mọi thứ mà một người hiểu được trong game sẽ vẫn ở lại với họ. Không ai có thể lấy đi những kiến thức đó. Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều. Mình sẽ thêm điểm vào tất cả các thuộc tính, nhưng sẽ dành nhiều điểm hơn cho trí tuệ. Trần Trường nhanh chóng phân bổ 13 điểm thuộc tính cho tất cả các thuộc tính khác và 19 điểm cho trí tuệ. Hắn quyết định làm điều này vì dự định dựa vào kỹ năng pháp sư và kỹ năng triệu hồi ẩn nhị của mình trong khi chơi trò chơi này để hiểu chúng tốt hơn. Trừ khi hắn gặp được truyền thừa kiếm thuật thì đây là lựa chọn tốt nhất của hắn. Đã có vài người khác tình cờ gặp được những truyền thừa và ý chí này, trong đó được giải thích tất cả các khái niệm. Kể từ khi mục tiêu chính của các game thủ là học cách sử dụng mana, những truyền thừa và ý chí này là một kho báu không sánh được vì chúng là đường tắt làm cho người chơi có được những gợi ý tiết lộ quan trọng một cách tức thì. Nhưng vấn đề chính là không ai lại đi tiết lộ bất cứ điều gì về những thứ này. Không có một thông tin nào về chúng. Điều đó không có nghĩa là Trần Trường đã bỏ cuộc hoàn toàn. Sau cùng, hắn biết tất cả những người chơi đã nhận được những truyền thừa và ý chí này nhờ vào tính năng tưởng danh vọng của trò chơi. Một số trong bọn họ thậm chí còn là cốt cán của các bang hội nổi tiếng có sức ảnh hưởng. Vì vậy nhờ đó mới có thể ước lượng sơ bộ khu vực nào có thể đã nhận được truyền thừa. Trần Trường cười chua chát. Nếu biết rằng mình sẽ có cơ hội thứ hai, hắn đã cố gắng nhớ nhiều chi tiết hơn rồi. Hiện tại, truyền thừa duy nhất mà hắn có manh mối vững chắc nhất là truyền thừa về tử linh thuật. Nó nằm trong minh giới. Đó là khả năng duy nhất có thể nhận được khi sự kiện minh giới bắt đầu. Vì vậy, khi ghép các manh mối lại với nhau, đây là thứ mà hắn có cơ hội cao nhất để đạt được, và do đó, Trần Trường quyết định đầu tư nhiều hơn vào thuộc tính trí tuệ. Khi hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, con cáo nhỏ đang nhảy xung quanh hắn, cố gắng nhảy lên bắt con chim, nó thấy cuốn sách kỹ năng nằm gần hắn. Nó chán chơi với con chim và bắt đầu chơi với cuốn sách một cách tò mò. Từ đó dẫn đến phát sinh một chuyện ngay lập tức, một ánh sáng bao quanh con cáo khi nó học được cuốn sách kỹ năng. Kiu. Con cáo nhỏ ngay lập tức hoảng sợ vì sợ mình đã vô tình làm sai gì đó. Nó biểu hiện sự bối rối trên khuôn mặt đáng yêu của mình, nhìn Trần Trường như ăn trộm. Hơ mơ mơ mơ. Chuyện gì xảy ra? Bạn bạn. Trần Trường dùng mình mỗi khi nghe từ đó. Nó khiến hắn cảm thấy nổi da gà. Khu, chỉ gọi ta là chủ nhân thôi. Kiu. Con cáo nhanh chóng gật đầu lia lịa. Lúc này, bộ dạng như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Được rồi. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Con thú nhìn quanh quất và thấy rằng không có cách nào để cứu vãn tình hình, cuối cùng nó cũng thừa nhận sự thật. Chủ nhân, ta đã ăn cuốn sách. Trần Trường ngay lập tức cứng đờ người. Hắn nhấc con cáo lên và xem xét nó từ mọi phía. Nó chỉ mới cấp 1 và đã có thể học được kỹ năng. Ngay khi hắn nhấc nó lên, con cáo nhỏ càng hoảng sợ hơn và bắt đầu khóc. Chuyện gì xảy ra nữa? Trần Trường không nói nên lời. A, đừng lo lắng. Ăn sách cũng không sao. Sau này, ta sẽ cho ngươi thêm sách để ăn. Nhìn thấy hắn tương tác với con cáo với biểu cảm ấm áp, những người xung quanh đều ngạc nhiên. Đây có phải là cùng một người đã quát tháo bọn họ trong vài giờ qua không? Trong số họ, Mina, người chữa trị đã để ý đến con cáo từ đầu. Cô là một cô gái thích những thứ dễ thương và con cáo thì dễ thương vô cùng. Vì vậy, với nụ cười rạng rỡ, cô quyết định dùng cơ hội này để nói chuyện với Trần Trường. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, một tin nhắn xuất hiện trong buộc chặt riêng của họ. Trong tin nhắn riêng tư, Giảng Su, đỡ đòn đừng cố tán tỉnh anh ta một cách lộ liễu như vậy. Cô làm anh ta bỏ chạy mất. Gu Hyun, đạo tặc Iia. Đúng vậy, nhan sắc của cô sẽ làm anh ta kinh hồn táng đảm mất. He he, Jimina, trị liệu hai người đúng là bọn ốc. Jimina, trị liệu Gu Hyun, tôi sẽ không chữa trị cho cậu đâu tên khốn. Dễ ông Hy, pháp sư một chỉ số của hai chiếc nhẫn thế nào? Chúng có tốt không? Rơi sách kỹ năng gì vậy? Giảng Su, đỡ đòn mấy chiếc nhẫn xỉ lắm. Tạm thời, Mina sẽ trang bị hai chiếc và tôi sẽ trang bị một chiếc. Quên cuốn sách kỹ năng đi, nhắc thêm sẽ không lịch sự đâu. Dễ ông Hy, pháp sư một Aiii. Tôi chỉ tò mò thôi. Giảng Su, đỡ đòn tôi cũng dự định trả lại chiếc nhẫn hiếm cho anh ta khi chúng ta hoàn thành rừng đi chinh phục. Nếu ai có ý kiến phản đối, nói ngay bây giờ đó. Dễ ông Hy, pháp sư một tôi đồng ý gì Mina, trị liệu một Gu Hyun, đạo tặc một Giảng Su, đỡ đòn được rồi. Mọi người nên cư xử đúng mực trong lượt chinh phục này. Làm tốt hơn thôi nào. Khi những người này đang bận trò chuyện và nhiều tin nhắn xuất hiện trong nhóm, pháp sư bị loại trực đó cũng tham gia. Choi Suno, pháp sư hai đừng nói với tôi. Hu hu hu. Các người vừa mới hoàn thành chinh phục lần đầu tiên nha. Gu Hyun, đạo tặc chết tiệt. Tại sao tên này vẫn còn trong nhóm? Đuổi nó ra ngoài quay. Choi Suno, pháp sư hai thôi bỏ đi. Không cần phải lê lết cái mông đi chinh phục hầm chi cho mệt. Tôi chỉ cần vài giờ nữa thôi, tôi sẽ lên cấp 20. Gaga. Gu Hyun, đạo tặc he 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 Choi Suno, pháp sư hai phi. Tất cả trang bị của tôi đều là hạng phi thường không đấy. Bây giờ cậu đã hiểu vờ đờ rồi chứ? Gu Hyun, đạo tặc he 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 Choi Suno, pháp sư hai gì? Cậu ghen tị điên rồi hả? Gu Hyun, đạo tặc he 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 Choi Suno, pháp sư hai cái tên mật thở phụ cơ này. Giảng Su, đỡ đòn được rồi. Dừng lại. Cả hai dừng lại ngay. Gu Hyun, đừng sợ vẻm tin nhắn trong này nữa, chuẩn bị đi chuyến tiếp theo nè, sao cứ để tôi nhắc lại. Choi Suno, pháp sư hai các người thực sự định đi thêm lần nữa? Nghiêm túc hả? Choi Suno, pháp sư hai chỉ mới lượt chạy đầu đã tốn nhiều thời gian như vậy rồi. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Choi Suno, pháp sư hai. Choi Suno, pháp sư hai. Choi Suno, pháp sư hai. Gu Hyun, đạo tặc nhìn thông báo thế giới cho kỹ đi tên ngốc kia. He he he, bốn người họ không còn trò chuyện trong nhóm, nên Choi Soo-nho nhanh chóng mở tính năng bảng danh vọng để xem xét. Gã chưa nhìn thấy thông báo gì trước đó vì cũng đang chinh phục hầm ngục, nhưng bây giờ gã có chút thời gian dành để chú ý đến. Hơn nữa, gã cũng rất tò mò về lời ám chỉ của Gu Hyun. Tên khốn đó nói như thể thông báo có liên quan đến nó vậy. Quá sức vô lý. Mắt gã nhanh chóng lướt qua thông báo chúc mừng ban đầu và cuối cùng dừng lại ở tên tổ đội vinh danh trên đó và tên các thành viên trong tổ đội. Chết tiệt. Choi Soo-nho cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt đầy vẻ ngạc nhiên và không tin nổi. Làm thế quái nào mà vụ này có thể xảy ra? Hắn hiểu rõ về thực lực của đội mình hơn ai hết. Vậy làm thế nào để chuyện này có khả năng xảy ra? Trừ khi người mà họ đã hợp tác là một con quái vật mạnh điên vãi nổi. Chương 68, chinh phục ít lần nữa chương 68, chinh phục ít lần nữa chết tiệt. Tại sao mình lại bị đá ra chứ? À, vận may của gã hôm nay thật là chó má. Thật không công bằng. Trong khi gã đứng ngẩn ngơ, tổ đội mà gã đang chạy cùng lại gọi gã, Choi Soo-nho chỉ có thể khóc thầm chuẩn bị bắt đầu tiếp tục lại vào hầm ngục. Nhưng Choi Soo-nho không phải là người duy nhất nhìn thấy thông báo toàn cầu. Hầm ngục Hồ Trăng đã trở nên đông đúc hơn kể từ khi thông báo toàn cầu được đưa ra. Nhiều tổ đội tinh nhuệ từ các bang hội hàng đầu lại quay trở lại hầm ngục để làm lại lượt chinh phục và tìm ra bí mật để kích hoạt chế độ khó. Kỷ lục hầm ngục chế độ khó chưa được tìm ra và quan trọng hơn, có thể có một mức độ khó khắc còn ghê gớm hơn chế độ khó. Vì vậy, để đạt được những bí mật này và chinh phục nó, mọi người vội vã chạy đến hầm ngục Hồ Trăng. Và trong số những người này có một người đầu đỏ nổi bật. Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra? Kim Chi nghiến răng và vung chiếc rìu cô đang cầm xuống đất. Một tiếng vập lớn vang lên trong không khí. Bình tĩnh đi, chị. Hùng Khải cười gượng gạo, nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi chị gái quăng cho cậu gái nhìn dữ tợn. Chúng ta đã chinh phục hầm ngục đó cả chục lần và vẫn không mở khóa được chế độ khó và tên khốn đó đã làm cách nào mà làm được. Kim Chi tức giận. Chị, chúng ta đã làm lượt hoàn thành đầu tiên và kỷ lục ở chế độ bình thường rồi. Cần gì phải để ý chuyện này làm gì? Em nghiêm túc chứ? Chị đã nói với em về tình hình của chúng ta và lý do tại sao chúng ta đầu tư vào trò chơi này, em vẫn còn dám thành thơi hả? Thấy Kim Chi chuẩn bị cỡ trách Hùng Khải, Mỹ Duyên thở dài và cuối cùng xen vào. Để em ấy yên đi, Kim Chi. Tôi không muốn các cậu căng thẳng quá mức. Ba mẹ tôi cũng không muốn điều đó. Chị đã nói rồi. Nếu chúng ta bắt buộc phải bỏ công ty đó, thì cứ bỏ nó thôi. Không sao đâu. À, xin lỗi. Mình không có ý. Kim Chi không muốn làm tổn thương cảm xúc của Mỹ Duyên. Cô biết rằng Mỹ Duyên rất buồn và chỉ không thể hiện ra bên ngoài. Không sao. Mỹ Duyên vỗ về cô bằng một nụ cười ngọt ngào và sau đó hỏi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Một luồng sáng vàng bao quanh người phụ nữ khi cô bước đi trong màn sáng trị liệu của mình. Còn gì nữa? Kim Chi cười toe toét. Chúng ta sẽ đến hầm ngục Hồ Trăng. Ha ha. Kim Chi. Mỹ Duyên không nói nên lời. Nếu muốn không căng thẳng nữa thì chỉ có thể đi giảm xì chết thôi, đúng không? He he. Chị. Hùng Khải có cảm giác xấu về chuyện này. Chị sẽ săn lùng tên đó và khiến tên đó trở lại trạng thái ban đầu. Chị phải cắm trại bên cạnh nghĩa địa và tiếp tục đánh anh ta đến khi không còn gì. Muốn ký hợp đồng nô lệ à? Coi thử xem còn muốn ký không? Thử. Sau lệ 25, không thể vào hầm ngục lệ 20 Hồ Trăng nên cũng như các bang hội khác, hội thiên phạt do Kim Chi, Mỹ Duyên và Hùng Khải dẫn đầu cũng nhanh chóng đến hầm ngục. Với nhiều đội tinh anh đột nhiên tản ra khắp thành phố rẻ cả, toàn bộ nơi này trở nên hỗn loạn. Rất nhiều mâu thuẫn xô xát nổ ra và nhiều người cũng bắt đầu bán hàng hóa bên ngoài hầm ngục. Họ chỉ bán các mặt hàng tiêu hao phẩm, nhưng bán với giá cao hơn so với trong thành phố và kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Trong khi đó, gần cổng hầm ngục, Trần Trường và các thành viên trong tổ đội của hắn xuất hiện ngay sau đó và ngay lập tức biến mất vào trong hầm ngục. Ngôi làng đã hoàn toàn được dọn sạch, bây giờ lại tràn ngập âm ảnh bóng ma ở mọi góc nẻo. Trần Trường thấy mọi người đều nhìn hắn và chờ đợi, nên hắn cười. Tất cả các cậu đều biết quy trình đúng không? Vậy còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi. Giảng Su nuốt nước bọt và kiểm tra lại cho chắc chắn. Vậy mọi thứ giống như lần chạy trước sao? Anh ý em là phải thu hút tất cả bái. Trần Trường gật đầu. Đúng. Giống như vậy. Có ai có vấn đề gì không? Mọi người gật đầu như máy đóng cọc và Tạ nhanh chóng bước lên để khiêu khích đám quái đầu tiên. Các động tác của gã linh hoạt và tự tin hơn nhiều so với trước. Các con số sát thương bắt đầu xuất hiện và mọi người có thể thấy kết quả của lần chinh phục trước. Gu Hyun và Dae Ong Hi đều đã thăng cấp và lượng sát thương của họ không được nâng cao hơn. Trị liệu cũng đã nhận được tăng cường rất tốt từ chiếc nhẫn mới và cô đang cười tươi đến mang thai khi thấy thanh máu của mọi người được lấp đầy chỉ với một phép chữa lành yếu nhất. Tuy nhiên, đáng tiếc cho họ, tất cả điều này chỉ là tạm thời. Khi Trần Trường bước vào và bắt đầu tung ra các quả cầu lửa, mỗi đòn tấn công bay trong không trung như một quả đạn đại bác. Dễ ổng hy ngỡ ngàng khi nhìn chằm chằm vào các con số sát thương mới. Thật là không thể tin nổi và bây giờ lượng sát thương còn tăng thêm nữa. Sau khi phân phối tất cả các điểm thuộc tính, các con số sát thương của Trần Trường đã cải thiện một tỷ lệ đáng kể vì hắn đã tích lũy đống điểm đó trong suốt thời gian qua. Vì vậy, sự thay đổi đột ngột là rất dễ nhận thấy. Và còn chưa hết. Sau khi Trần Trường ném một quả cầu lửa lớn khác bắn về phía các bóng ma. Hỏa bạo. Và người thi triển không ai khác chính là con cáo nhỏ đang nhảy lên xuống bên cạnh chân Trần Trường. Con chim không có động tác gì, nhưng đòn tấn công vừa rồi chắc chắn là từ con cáo. Kiu-gu-gu. 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 Con vật nhỏ trông rất vui vẻ. Mọi người nhìn Trần Trường rồi nhìn con cáo nhỏ bên cạnh hắn. Họ không biết ai mới là quái vật nữa. Không nhiều người có thú cưng vào thời điểm này, và sự phân loại và vị trí hỗ trợ cho bọn chúng hiện có không nhiều. Vì vậy, Thật sốc khi họ thấy một con thú cưng nhỏ tí teo thi triển một đòn ma pháp, đặc biệt khi Trần Trường cũng là một pháp sư. Dễ ổng hi muốn khóc. Thật nhục nhã khi gã thấy rằng chức nghiệp của mình còn có thể mạnh mẽ hơn mình thể hiện nhiều. Giống như gã, một người khác cũng muốn khóc, chỉ là vì một lý do khác. Dĩ Mỹ Nạ thật sự rất muốn nắm con cáo nhỏ đó và mang đi. Đáng tiếc là cô hơi sợ Trần Trường. Nhóm tiếp tục nghiền ép các bóng ma theo cách mà đã làm trước đó, tất cả đều cảm giác rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều vào lần này, nhưng xét đến số lượng bóng ma bị Trần Trường lôi kéo tới, họ lại trở nên căng thẳng như trước. Họ vẫn tiếp tục gặt giết từng con quái trong hầm ngục và bất ngờ là Trần Trường cũng chậm hơn một chút trong việc tấn công. Trông hắn như đang suy nghĩ tập trung và chậm rãi tung ra các quả cầu lửa. Những người khác không biết cuốn sách kỹ năng nào đã rơi ra, nên họ chờ đợi hắn sử dụng kỹ năng mới. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Hắn thậm chí sử dụng mưa dung nham rất ít và chỉ tung ra các quả cầu lửa. Tất nhiên, nếu Trần Trường có thể sử dụng kỹ năng mới có lẽ sẽ giúp ích cho chuyến chinh phục rất nhiều, nhưng ai sẽ lại đi phàn nàn? Đối phương đang đảm nhận vị trí tung ra phần lớn sức sát thương của cả đội. Tại thời điểm này, sự an ủi duy nhất của cả nhóm là ít nhất lượng sát thương của họ cao hơn con cáo nhỏ. Chương 69, chia tay chương 69, chia tay. Một vài giờ nhanh chóng trôi qua và đến lúc này, mọi người đã chinh phục hầm ngục thêm hai lần nữa, lần lượt đi mà không nghỉ ngơi. Tất cả các thành viên trong nhóm, bao gồm cả Trần Trường, đều đã lên cấp thêm một lần và Phong Thiết cũng đã lên cấp 3. Tuy nhiên, con cáo vẫn ở cấp 1. Tổng số điểm kinh nghiệm cần thiết để một linh thú lên cấp từ một cấp lên cấp khác thực sự còn kinh khủng hơn so với con người. Trần Trường vỗ nhẹ vào con vợ nhỏ bé đó và sau đó cho nó một quả mọng. Nó không nói là cần, nhưng vì nó đang nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn đang nhai nên cũng cho nó một quả. Giảng Su nhìn thấy cảnh tượng dễ thương này và quyết định nói lên suy nghĩ của mình, nhưng ngay khi mở miệng, Trần Trường đã lên tiếng trước. Muốn nữa không? Đi thôi. Tạ cười khổ nhìn các đồng đội của mình. Mọi người đều mặc đầy trang bị mới. Trần Trường đã rất hào phóng, và họ đã thu được rất nhiều, nhưng vẫn. Họ không thể chịu được nếu cứ lặp đi lặp lại cùng một việc, đặc biệt là phải nghĩ đến mỗi lần chinh phục đều khó khăn như thế nào. Mặc dù cơ thể của họ đã hồi phục hoàn toàn và tinh thần của họ cũng đã hồi phục phần nào bằng cách uống nước hồ, nhưng vẫn rất căng thẳng nếu tiếp tục trải qua loại hình huấn luyện căng thẳng không ngừng như vậy. Điều này khác với việc ở một chỗ và mài giũa kỹ năng hàng giờ liền. Họ phải di chuyển và chạy và đánh nhau và đổ mồ hôi. Điều này đòi hỏi kỷ luật và một loại ý chí làm việc quyết tâm nhất định. Không phải ai cũng có khả năng tham gia loại hình huấn luyện không ngừng nghỉ như thế. Giảng Su thực sự muốn xé tóc mình ra. Gã cũng mệt mỏi, nhưng cũng không muốn rời khỏi Trần Trường. Một điều gì đó mách bảo gã rằng có thể sau này sẽ không thể gặp lại người này nữa. Gã khóc thầm cho tình cảnh của mình và nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người phía sau gã đờ người im lặng thở dài. Họ đã muốn Giảng Su nói không, nhưng gã đã đồng ý. Giảng Su, các cậu, hãy hợp tác. Đây có thể là lần cuối cùng. Tôi nghĩ ngay cả anh ta cũng sẽ cảm thấy mệt sau lần này thôi. Dĩ Mỹ Nạ, Gu Hyun, Dễ Ông Hi. Thấy vậy một người khác không biết xấu hổ nhảy vào. Choi Su Nhô, nếu ai muốn đổi chỗ, tôi sẵn sàng tham gia. Giảng Su, Dĩ Mỹ Nạ, Gu Hyun, Dễ Ông Hi. Choi Su Nhô, Hi Ủng, cả anh cũng vậy. Chết tiệt. Các người quá đáng lắm. Mọi người có thể mệt mỏi nhưng không ai muốn mất chỗ của mình và đổi chỗ với tên này. Họ chỉ có thể nghiến răng và tiếp tục đi chinh phục. Và rồi một lần nữa. Và rồi một lần nữa. Và rồi một lần nữa. Và cuối cùng, vào cuối lần chạy tiếp theo, không ai còn đủ sức để đứng lên nữa. May mắn cho họ, lần này Trần Trường đã có một nụ cười, trái ngược với khuôn mặt nghiêm túc từng thấy. Được rồi. Tôi đã đạt cấp 20. Các cậu hẳn đã đạt ít nhất cấp 22 hoặc 23 rồi đúng không? Cái ở đây không còn hiệu quả nữa. Chúng ta đi thôi. Hắn thậm chí trông rất sôi nổi so với thường ngày và rất thư giãn như thể vừa đi massage ở chỗ nào đó. Trong khi đó, tất cả những người khác lại ở một trạng thái khác. Họ chỉ có thể gật đầu một cách im lặng. Cuối cùng, chỉ có Giảng Sụ là có thể lấy lại sức và nói. Anh, chúng ta bây giờ sẽ đến một hầm ngục khác sao? Kế hoạch là gì? Gã hỏi một cách do dự, hơi run sợ để biết câu trả lời. Nghe những lời của gã, những người khác bị sốc đến ngẩn ngơ. Hầm ngục khác ư? Có phải anh ta đang muốn giết họ đúng không? Họ có vẻ hoảng sợ và muốn phản đối ngay lập tức. Nhưng có vẻ như vận may hoặc là vận rủi của họ đã kết thúc. Trần Trường lắc đầu và lẩm bẩm. Không, tôi có việc khác phải làm. Chia tay ở đây đi. Hắn thậm chí còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng thở dài tập thể. Hắn không thể không cười. Chúc may mắn. Hắn rời khỏi nhóm ngay lập tức và sau đó bước ra khỏi hầm ngục. Bốn người vừa thở phào nhẹ nhõm đột nhiên có những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Dĩ Mỹ Nạ là người đầu tiên hét lên. A, yêu cầu kết bạn. Cô không đợi Giảng Sụ đi làm, cô trực tiếp gửi yêu cầu kết bạn cho Trần Trường. Ngay giây tiếp theo, cô ấy cũng nhận được thông báo. Điểm. Yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận, anh ấy đã chấp nhận. Anh ấy đã chấp nhận. Cô cười toe toét và kinh ngạc nhảy lên. Anh ấy chấp nhận rồi à? Giảng Su cũng đội vàng gửi yêu cầu kết bạn. Điểm. Yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận. OH. Anh ấy chấp nhận của tôi. Gã cảm thấy nhẹ nhõm chỉ sau khi thấy thông báo này. Bây giờ nếu họ muốn liên lạc anh ta lại trong tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thấy hai người họ nhận được kết quả có vẻ tích cực, hai người khác cũng đội vàng gửi yêu cầu, nhưng tiếc là không có thông báo nào trở lại vì yêu cầu của họ có lẽ chưa được xem. Họ biết điều đó vì họ cũng nhận được rất nhiều yêu cầu kết bạn sau thông báo toàn cầu. Vì vậy, khi Trần Trường kiểm tra lại, yêu cầu của họ có lẽ đã bị chôn bụi. Không sao. Cái vẻ mặt vậy là sao? Chúng ta chơi cùng nhau mà. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy và sau đó các cậu có thể gửi lại yêu cầu. đừng sợ mẹ hộp thư kết bạn của anh ấy nữa. Giảng Su cũng đứng dậy. Gã đã có kế hoạch liên lạc với Trần Trường sau này, vì gã muốn trả lại tất cả các vật phẩm hiếm từ trong hầm ngục. Vì mỗi lần chạy của họ đều ở chế độ khó, vận may của họ khá tốt và họ thực sự đã nhận được 3 vật phẩm hiếm. Trần Trường không quan tâm và chỉ bảo họ giữ lại, nhưng Giảng Sủ muốn trả lại. Lúc đó, họ có thể một lần nữa hợp tác và chơi cùng nhau. Trong khi gã đang nghĩ vẩn vơ, Dĩ Mị Na tiếp tục khoe khoang. He he, các cậu đừng lo, tôi có thể nhắn tin cho anh ấy thay các cậu. He he he, Gu Hyun không thể chịu đựng nổi và chế giễu cô. Cô có gì mà vui vậy? Cô nghĩ cô đã câu được cá mập hay sao? Anh ta trông giống như một người Lai, và dựa vào tên Trần Trường anh ấy có lẽ đến từ Trung Quốc hay từ Đông Nam Á, còn cô thì đến từ Hàn Quốc. Và quan trọng hơn là, cô đã nhìn vào gương chưa? Cho dù anh ấy là một nhân vật lớn nào đó, anh ấy cũng không thèm nhìn cô đâu. Hửm. Gu Hyun, tôi thề tôi sẽ để cậu chết trong khi đánh quái. Sau khi bước ra khỏi hầm ngục, Trần Trường len qua đám đông với hai thú cưng của mình bám chặt vào hắn. Khi hắn đang đi, đột nhiên đám đông rẽ ra, nhường đường cho một nhóm người đi qua. Trần Trường dừng lại và bước sang một bên đứng ở lề đường. Hắn biết chính xác những người này là ai và tại sao họ được đối xử như vậy. Nhóm người chơi Mỹ trước mặt hắn thuộc về bang hội Sệ Lẹt Sở Tì Ổ Cổ Cật và đó là một trong 10 hội hàng đầu không chỉ trong trò chơi mà còn ngoài đời thực. Và 7 thành viên đang đi về phía cổng hầm ngục là những người mạnh mẽ nhất của hội. Hắn nhanh chóng mở bảng xếp hạng và như hắn đã dự đoán, hắn có thể thấy tên của họ trên bảng. Hắn gần như nhận ra mọi tên trên bảng. Đây là những người mà hắn từng khao khát trở thành và coi như hình mẫu trong cuộc đời trước của mình. Hồi đó, nó giống như một giấc mơ xa vời nhưng bây giờ. Chương 70, chị đang yêu chương 70, chị đang yêu Trần Trường bắt đầu bước ra khỏi đám đông, đi ra khỏi hầm ngục, đột nhiên cảm thấy như đang bị theo dõi. Đây là một cảm giác rõ ràng, hắn ngay lập tức kích hoạt kỹ năng lén lút, hình dáng hắn mở đi khỏi chỗ đang đứng. Vài giây sau khi hắn rời đi, một cô gái tóc đỏ mạnh mẽ xuất hiện tại cùng một chỗ, cô nhìn xung quanh với đôi mắt căng ra. Mình chắc chắn mình vừa thấy tên đó ở đây. Kim Chi bực bội thở dài. Tất cả những người chơi khác xung quanh ngay lập tức cứng đờ khi đột nhiên một đối tượng tuyệt đẹp xuất hiện gần họ. "Chị à?" Hùng Khải nghiêm túc nói. "Em muốn nói với chị cái này." "Gì?" Kim Chi trầm giọng đáp lại. "Em nghĩ chị đang yêu." Cậu ta gãi cằm, tiếp tục nói như thể vừa phân tích điều gì đó phức tạp. "Cái gì? Mày nói cái gì?" Kim Chi quay lại, không còn tìm kiếm Trần Trường nữa. Sự chú ý của cô chỉ dồn vào em trai đứng trước mặt. "Ừm, ý em là chị giống như đang bị hoa mắt, đến nỗi thấy mặt anh ta ở khắp nơi, ý là vậy?" Hùng Khải đã bắt đầu hối hận vì những lời mình nói. "Không, thách mày lặp lại. Mày vừa nói cái gì?" Kim Chi tiến vài bước về phía em trai mình, khiến cậu ta muốn bỏ chạy. "Chị à, các thành viên trong hội đang nhìn. Thà cho em đi." "Hừ, chị mày quan tâm sao? Lần tới đừng có nói nhảm như vậy. Nếu không phải vì trò chơi này, chị sẽ đánh mày đến khi nhảy ra khỏi cái cặp sủ lệ ra." Kim Chi thở sâu, sau đó cô trở lại nhóm của mình một lần nữa, bình tĩnh hơn và không còn giận dữ như trước. Dù rằng, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn xung quanh, vẫn tìm kiếm hình bóng trong đám đông cô vừa thấy thoáng qua. Trong khi đó, Trần Trường đã rời đi từ lâu. Vẫn còn vài ngày nữa là chợ đen mở cửa trở lại, hắn chỉ muốn rời khỏi thành phố rẻ cả sau khi giao nộp nhiệm vụ rèn của mình, đi đến phần tiếp theo của chuỗi nhiệm vụ. Những chỗ mình cần đến sau này đều là khu vực cấp cao. Vì vậy, mình nên tập trung vào việc tăng cấp trong vài ngày tới, cho đến khi chợ mở cửa lại. Mình cũng nên đăng xuất, coi bên ngoài thử. Khi Trần Trường đăng xuất khỏi trò chơi, rời khỏi cặp xú lệ, hắn có thể ngay lập tức nghe thấy tiếng nhạc lớn vang khắp căn hộ. Hắn cũng nghe thấy vài giọng nói. "Hả? Con bé đang làm gì vậy?" Hắn gãi đầu, bước ra khỏi phòng của mình ra phòng khách, thì cảnh tượng trước mặt khiến hắn hoàn toàn không nói nên lời. Một nhóm các cô gái nào đó đang nhảy, hoặc tập luyện, hoặc làm gì đó. Hắn cũng thấy người hàng xóm bên cạnh và em gái của mình ở phía trước. "Hy vọng anh không phiền. Điện đài trong căn hộ của tôi bị trục trặc." Người anh như thường lệ nói với nụ cười lịch sự, hơi thở đứt quãng khi cô tiếp tục động tác. "Thông cảm đi anh. Lớp học sắp kết thúc rồi. Chỉ 5 phút nữa thôi. Mai phụ họa, làm theo những gì người khác đang làm." Cô cũng đang thở dốc. Trần Trường không nói nên lời. Mọi thứ xung quanh cứ dần dần hết lên. Hắn nhìn thoáng qua cảnh hỗn loạn này, quay ngược lại trở về phòng mình. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau, nhưng hắn không quan tâm, nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn đã nghe là 5 phút nữa sẽ xong, nên quyết định tắm trước. Hắn cũng gọi một vài đồ ăn cho bữa tối. Khi tắm xong, thức ăn đã đến, có vẻ như đám đông trong căn hộ của hắn cũng đã giải tán. Chỉ còn em gái hắn và người anh đang nằm trên sàn phòng khách. "Trời ơi, mùi thức ăn thơm quá." Người anh ngay lập tức thốt lên. "Anh hai, chị ấy là người thích ăn uống lắm." "He he he." Mai nói thêm. "Cô có thể ăn bữa tối chung luôn." Trần Trường cười lịch sự. Hắn không phiền, vui khi thấy em gái mình, cuối cùng đã cảm thấy vui vẻ, cười nói như một đứa trẻ đồng lứa bình thường khác. "G-u-a-a-hở. Cảm ơn. Anh của em tốt thật đấy, Mai." Người anh cười khúc khích, đứng dậy khỏi sàn nhà với cơ thể đẫm mồ hôi. "Không sao đâu. Tôi không muốn làm phiền hai người quá nhiều. Cảm ơn đã cho tôi sử dụng căn hộ nhé." Cô vẫy tay chào thì bụng cô phát ra âm thanh ọc ọc lớn, khuôn mặt lộ ra nét xấu hổ. Ngọc Mai không thể kiềm chế cười lớn. "Chị Nguyễn Anh, đừng nghĩ nhiều. Ăn tối chung đi." Cô bé cười tươi. "Ha ha. Được thôi." Nguyễn Anh với một nụ cười ngượng ngùng, gật đầu đồng ý, "vậy thì tôi sẽ không ngại nữa. Để tôi rửa mặt trước đã." Sau khi cô rời đi, Mai quay lại, giơ ngón tay cái về phía Trần Trường. "Ý gì đây?" He he. Cô bé cười khúc khích, nháy mắt với Trần Trường. Em biết hết mọi thứ rồi, anh hai, đừng giả bộ. Ê. Em biết gì? He he. Em không còn nhỏ nữa đâu. Cô nháy mắt với hắn, Trần Trường cuối cùng hiểu ra, con bé đang ám chỉ điều gì. Hắn cười khổ, béo má cô. Đừng nói lung tung. Khi hai anh em sắp xếp món ăn trên bàn, một tiếng hét ngạc nhiên vang lên, từ phòng của Trần Trường. Cô ấy vào phòng anh sao? Trần Trường bước tới để xem chuyện gì xảy ra, thấy Nguyệt Anh với miệng há to, ngưỡng mộ nhìn chiếc buồng chơi game của hắn. Và, cái này to quá. Ừ, đây là buồng trò chơi phun đại tiên tiến, vì vậy công nghệ làm cái buồng này rất phức tạp. Nhất điện, có một nhà vệ sinh khác ở hành lang. Trần Trường chỉ cho cô, cái ở bên ngoài phòng của mình. Xin lỗi. Xin lỗi. Lỗi của tôi. Tôi thấy cái này nên đi vào. Nguyệt Anh lần này thực sự ngượng, vì đã vượt quá giới hạn, đi vào phòng riêng của người khác. Đừng lo. Trần Trường lắc đầu. Khi cô đi xong rồi thì vô ăn nhé. Hắn rời đi cô, trở lại phòng khách. Hắn đang rất đói nên bắt đầu ăn mà không chờ ai. Người anh vỗ mặt mình bằng hai tay, lắc đầu. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, sử dụng nhà vệ sinh bên ngoài. Cô vẩy nước lên mặt, nhìn vào gương thì nhận ra, áo cô đã thấm đầy mồ hôi, trở nên trong suốt từ nãy giờ. Ngay cả ngực và đốn vú của cô, cũng lộ rõ ràng. À. Cô lại hét lên một lần nữa, trước khi hai anh em kịp hỏi cô đã chạy ra khỏi căn hộ. Tôi đi thay quần áo trước. Chỉ có tiếng cô vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Trường hỏi em gái mình, cô bé lắc đầu nhún vai. Cô cũng không biết. Khi Nguyệt Anh trở lại, TV đã được bật lên, cả Trần Trường và Ngọc Mai đều đang ngồi trên ghế sofa, ăn đồ ăn. Anh ấy có nhìn thấy hết chưa? Nguyệt Anh ho khan, gắp một ít thức ăn vào đĩa của mình, cố gắng hành động bình thường nhất có thể. Cô nhìn Trần Trường, người vẫn như thường lệ không biểu lộ cảm xúc. Nhưng điều này chỉ làm cho tình hình tệ hơn, mặt cô trở nên đỏ rực. Cô lặng lẽ ngồi ở đầu kia của ghế sofa, tiếp tục ăn. Trên TV, một lần nữa tin tức về trò chơi online mới nhất, được phát sóng. Vẫn chưa ai có thể tìm ra lý do, mà tất cả các nhãn hiệu game khác bị hack, cùng với ai là nhà phát triển trò chơi của trò chơi mới đầy cách mạng này. Ừm, có vẻ, ai cũng vậy họ đang chú ý vào sai chỗ. Trần Trương thở dài, tự lẩm bẩm. Anh vừa nói gì sao? Ngọc Mai hỏi, hắn lắc đầu. Không có gì. Không có gì. Anh, sát tiện, anh đã nghe tin tức chưa? Cô bé trông rất phấn khích muốn nói với hắn, cô để dĩa xuống, hét lên với miệng vẫn đầy thức ăn. Chương 71, hai nạn chơi game chương 71, hai nạn chơi game nuốt đồ ăn xuống trước đã rồi nói, cái con ngơ ngơ này. Trần Trương cười khúc khích. Thử. Nếu anh nghe tin tức này anh sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa đâu. Cô phờ má. Nguyệt Anh lặng lẽ nhìn hai người thắc mắc họ đang nói gì. Bọn bắt nạt chúng ta hôm trước. Anh nhớ không? Mờ mờ mờ. Trần Trường hờ hững cho thêm một muỗng thức ăn vào miệng. Hắn đã biết cô sắp nói gì. Anh. Họ chết rồi. Họ vậy mà đã chết rồi. Ồ thật sao? Hắn từ từ nhai, thưởng thức vị gà chiên. Có chuyện gì xảy ra hả? Phần mềm trò chơi của họ dường như bị lỗi và họ đã chết trong buồng chơi game. Cha mẹ họ thấy họ không ra ngoài vài ngày nên đã vào phòng và phát hiện. Mai bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc như đã đọc trong tin tức. Nó đang được nói đến rất nhiều và công ty sản xuất buồng chơi game đó cũng bị kiện. Cũng có nhiều cuộc thảo luận và phản đối nghiêm trọng về việc trò chơi điện tử là căn bệnh của xã hội và v.v. Nên à họ đổ lỗi cho sự cố buồng chơi game. Trần Trường chỉ có thể cười thầm khi nghe mấy thứ vô nghĩa này. Hắn biết rất rõ ràng sẽ không có gì thay đổi sau tất cả, dù nó có bị chỉ trích như thế nào. Lòng tham của con người là không thể đo lường, vì vậy mặc dù tình huống này rủi ro, cuối cùng cũng sẽ không ai quan tâm. Khi những game thủ chơi nghiêm túc bắt đầu kiếm được nhiều tiền, người chơi game chỉ có tăng lên nhiều hơn. Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, Mai nắm lấy tay hắn và lo lắng hỏi. Anh trai, vậy có lẽ anh cũng nên chơi ít lại. Trần Trường mỉm cười và xoa đầu cô. Đừng lo lắng đồ ngốc. Anh đang sử dụng thiết bị của một công ty khác. Đám đó chắc là muốn tiết kiệm tiền nên xài hàng không chất lượng, nên là nó dễ bị lỗi thôi. Buồn của cả hai của chúng ta đều rất cao cấp nên em không cần lo đâu. Người anh cuối cùng đã lấy can đảm để tham gia vào cuộc trò chuyện và lên tiếng. Và, anh nghĩ cái nào tốt? Tôi cũng đang nghĩ đến việc mua một cái. Trần Trường gật đầu và đưa cho cô một số thông tin trước khi ăn xong và trở lại phòng mình. Sau đó hắn bật máy tính để bàn lên. Hắn mở trang web chính thức của trò chơi, hiện đang là trang web của trò chơi phổ biến nhất, được một số game thủ và công ty làm thủ công nên trang web hệ thể gì ạ rồi mở. Vì không có công ty nào khác đứng ra kiện việc làm này là bất hợp pháp, nên họ tiếp tục đứng ra làm một trang web chính thức. Trần Trường đăng nhập với tư cách khách và đăng bài. Hôm nay tôi mới chết vài lần trong trò chơi và cảm thấy hơi yếu đi sau khi đăng xuất. Có ai giống tôi không? Hôm nay tôi mới chết vài lần trong trò chơi và cảm thấy hơi yếu đi sau khi đăng xuất. Có ai giống tôi không? Hôm nay tôi mới chết vài lần trong trò chơi và cảm thấy hơi yếu đi sau khi đăng xuất. Có ai giống tôi không? Hắn đăng cùng một bài trên một vài chủ đề thảo luận và sau đó đăng xuất. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm để gợi ý và chỉ làm điều này thôi là đã đủ mạo hiểm rồi. Nếu không, hắn sẽ bị chú ý không cần thiết khi bản thân còn chưa đủ sức để đối phó. Mai, khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Sau khi nhắc nhở em gái mình một lần nữa, Trần Trường duỗi tay và ngáp to trước khi trở lại buồng chơi game. Anh của em luôn yêu thương và quan tâm như vậy sao? Nguyễn Anh hỏi một cách ganh tị. Cô không có anh chị em và cha mẹ cô cũng lạnh lùng và xa cách với cô, đặc biệt là khi cô không nghe lời họ đi học y lý cô muốn trở thành một vũ công và trong thời gian đó làm huấn luyện viên cá nhân để kiếm sống và tự hỗ trợ tài chính. Dạ, anh trai của em luôn tốt với em lắm. Ngọc Mai trả lời, nhưng sau đó cô cười tươi hết mắt. He he. Sao chị hỏi vậy, chị Nguyễn Anh?
À, không có gì. Không có gì. Chỉ tò mò thôi.
Nguyễn Anh lập tức ý thức được gì đó và quay mặt về phía TV. Thấy hành động của cô, Mai càng thêm phấn khích và tiếp tục trêu cho cô. Anh ấy cũng không có bạn gái đâu, chị Nguyễn Anh.
He he.
Nguyễn Anh không nói gì và nhanh chóng nhét một muỗng thức ăn vào miệng. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp của cô đã đỏ ửng như quả cà chua chín. Trong khi đó, trở lại trong trò chơi, Trần Trường nhìn hai con vật đang nhìn hắn chằm chằm, cười vỗ nhẹ chúng. Đã đến lúc làm việc rồi.
Ki u gu gu.
Cả ba bắt đầu đi quanh thành phố rẻ cả khi Trần Trường đang lên kế hoạch trong đầu. Hắn có 48 giờ nữa trước khi chợ đen mở cửa trở lại. Đây là một khoảng thời gian dài đáng kể, hắn cần tận dụng nó một cách hợp lý. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tăng cấp và hắn biết nhiều địa điểm hấp dẫn để thực hiện việc này. Tuy nhiên, hắn có cảm giác rằng hắn có thể sử dụng khoảng thời gian này một cách tốt hơn. Hắn mở bản đồ thế giới trong giao diện hệ thống và nhìn vào biểu tượng màu đỏ đen nhấp nháy ở góc dưới bên phải. Minh giới. Theo chi tiết phần thưởng mà hắn nhận được khi tiêu diệt đám linh hồn vô giá trị đó, hắn hẳn là có thể ra vào nơi này theo ý muốn. Trong kiếp trước của mình, Trần Trường chỉ vào đây sau khi sự kiện đã qua, và lúc đó mọi thứ tốt đều đã bị lấy đi. Hắn cũng không biết nhiều chi tiết về nơi này vì hắn hầu như không chú ý đến nó, nhưng bây giờ đồ hòa hợp của hắn với tử linh và quỷ tố là cấp SSS và cấp S, sẽ thật dại dột nếu bỏ qua phần này của giai đoạn hướng dẫn. Nếu hắn chỉ đơn giản là tăng cấp, hắn cũng có thể cày cấp ở đây và khám phá minh giới cùng một lúc để hiệu quả hơn. Không có chi tiết từ các địa điểm kho báu và sự kiện ẩn xịt, việc tìm thấy một nơi như thế này là một việc rất khó khăn. Vì vậy, càng bắt đầu sớm thì càng tốt. Hắn có thể hy sinh bất đi tốc độ tăng cấp một chút, hắn sẽ vừa thăm dò vừa lên cấp cùng một lúc. Quyết định xong, Trần Trường nhấn nút nhấp nháy. Ngay lập tức, một khối xoáy năng lượng đỏ đen xuất hiện trước mặt. Đây là một cánh cổng. Hơ mơ mơ mơ. Nếu mình không nhầm, đây nên là một cánh cổng sử dụng một lần. Nó sẽ biến mất sau sử dụng cho đến khi được triệu hồi lại. Trần Trường cẩn thận quan sát nó trước và sau đó duỗi tay để chạm vào cánh cổng. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị phản ứng ngay lập tức, vì hắn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đầu bên kia. Hắn nhìn con chim và con cáo và chỉ vào cánh cổng một lần trước khi chạm vào nó. Cả hai cũng làm điều tương tự và giây tiếp theo, tất cả đều bị kéo vào. Những khu rừng xanh tươi xung quanh họ biến mất và cả ba hiện đang đứng trên một sa mạc rộng lớn, có chút khác biệt là cắt có màu xanh nâu. Bầu trời trên họ là màu đỏ thẫm, bị che phủ bởi những đám mây đen đậm màu. Đỉnh. Bạn đã vào minh giới đỉnh. Bạn là người chơi đầu tiên phát hiện ra minh giới đỉnh. 5000 điểm kinh nghiệm đã được thưởng đỉnh. Bạn đã nhận được danh hiệu Tiên Phong Tiên Phong, khi trang bị danh hiệu này, tỷ lệ rớt đồ cao hơn và điểm kinh nghiệm thu được tăng 5 hệ. Là một danh hiệu rất hữu dụng. Trần Trường tặc lưỡi và sau đó mở bản đồ trong giao diện hệ thống một lần nữa, nó chỉ ra rằng hắn đang ở đế quốc Rèn Đạ trong khu vực phía đông. Chương 72, lang thang chương 72, lang thang nếu mình nhớ không lầm, ở đây có một vương quốc của ác quỷ. Khu vực phía đông dường như chủ yếu là vương quốc quỷ trong khi phía nam là đất của thú nhân. Hắn nhìn vào bản đồ phần lớn chủ yếu bị làm mờ, cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt. Điểm xuất phát ở đâu đối với hắn không quan trọng lắm, vì các tử linh sư thường giải rác khắp biên giới. Khi hắn nhìn vào bản đồ cố gắng nhớ lại, một tiếng sấm lớn vang lên kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Những giọt chất lỏng đen rơi từ trên trời xuống, làm ướt vùng đất sa mạc khô cằn và tạo thành những vũng nước đọng nhỏ màu đen. Hơ mơ mơ mơ. Trần Trường hứng một giọt mưa đen trên ngón tay và hất nhẹ nó ra. Đây là hiệu ứng tiêu cực đặc trưng của minh giới. Người chơi tránh mưa này như dịch tả vì nó không chỉ giảm chỉ số của họ mà còn mang lại cảm giác rít và đốt cháy khi chạm vào da. Tuy nhiên, hiện tại Trần Trường không cảm thấy đau đớn. Hắn cũng không bị thương. Những giọt rơi trên người tạm thời làm ướt quần áo của hắn nhưng sau đó được lớp da bên dưới hấp thụ, khiến quần áo của hắn lại sạch sẽ và khô ráo. Những giọt mưa rơi trên tay và mặt hắn cũng được hấp thụ ngay lập tức, trước khi kịp đặt tự hỏi tại sao, hắn đã nhận được câu trả lời. Điểm. Bạn đã được tăng cường bởi minh giới điểm. Tất cả chỉ số của bạn tăng 10 điểm. Điểm kinh nghiệm nhận được tăng 10 điểm. Thú cưng 1 của bạn bị ảnh hưởng bởi minh giới điểm. Các chỉ số của thú cưng bị giảm 10 điểm. Thú cưng 2 của bạn bị ảnh hưởng bởi minh giới điểm. Các chỉ số của thú cưng bị giảm 10. Trần Trường chờ đợi tất cả các thông báo xuất hiện lần lượt. Hắn đã đoán trước được, nhưng không ngờ thú cưng của mình lại bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng minh giới. Nhưng giờ nghĩ lại, điều này hợp lý. Một con thú cưng là loại thường và con kia là loại linh. Cả hai đều không có sự tương thích với năng lượng minh giới như hắn. Cha, không sao đâu. Điểm kinh nghiệm của ta sẽ vẫn chuyển qua cho hai đứa, nên hai đứa vẫn có thể tăng cấp. Khi nhìn quanh, tự hỏi nên đi về hướng nào trước tiên, bất chợt vài tiếng động nhỏ phát ra sau lưng. Trần Trường ngay lập tức quay lại và theo thói quen rút kiếm ra. Nhưng khi nhìn thấy thứ gì đang gây ra tiếng động, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đó chỉ là một đám ấu trùng quỷ đi ngang qua. Ấu trùng quỷ cấp độ 4 máu, 400. Trần Trường nhìn qua các chỉ số của chúng và nhận thấy chúng chỉ như những con kiến trước mặt mình. Hai đứa có muốn thử đánh với chúng không? Hắn nhìn con cáo và con chim. Hắn muốn cả hai làm quen với việc chiến đấu. Và đó là thứ cần được học và rèn luyện một cách gian khổ. Không có đường tắt nào cả. Nếu không, chúng sẽ chỉ là những khẩu pháo bằng thủy tinh dễ vỡ, biết hút kinh nghiệm của hắn và chẳng làm được gì khác. Kỳ u u, con cáo nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích. Con chim thậm chí còn phấn khích hơn, nhìn đám ấu trùng quỷ có tiềm năng trở thành những con quỷ mạnh mẽ kia chỉ như những con mồi đơn thuần. Nó thích bộ dáng của những con sâu biết ngạo nghễ này. Trần Trường không cần phải nói lần hai, chúng nhanh chóng hành động. Trong khi đó, hắn tiếp tục suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Nhưng hắn cũng vừa để ý những gì chúng đang làm từ khóe mắt. Dù sao, cũng có khoảng 50 đến 60 con ấu trùng quỷ đang bò về phía này. Hắn không định can thiệp trừ khi tình hình trở nên rất tệ. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ mắt quan sát hai con thú cưng. Con cáo chưa tiếp cận đám ấu trùng mà bắt đầu phóng những đòn hỏa ma pháp từng cái một, nhắm vào đám ấu trùng. Ki u u, ki u u, ki u u. Nó nhảy lên nhảy xuống vui sướng như thể đang chơi trò bắn súng. Trần Trường thực sự hơi khó tập trung vào suy nghĩ của mình, vì con cáo đáng yêu này đang trình diễn một màn rất đặc sắc cho hắn xem. Giống như pháo hoa nở rộ và những đòn tấn công của nó đã gây ra sự hỗn loạn trong đám ấu trùng trước đó vốn có trật tự. Con chim, ngược lại, đã lợi dụng sự hỗn loạn này để tấn công. Nó lao vào và mổ những con ấu trùng bị thương đang cố gắng chạy tán loạn. Hai đứa vậy mà còn biết cách phối hợp. Trần Trường gật đầu hài lòng và lần này, hắn cũng nhận được điểm kinh nghiệm từ nỗ lực của chúng. Mặc dù không nhiều, nên khi hắn phát hiện một nhóm bọ cạp độc gần đó, hắn bắt đầu ném những quả cầu lửa vào chúng. Hắn không muốn chỉ đứng yên chờ hai con thú cưng học cách chiến đấu. Hắn cũng có nhiều thứ cần đi học hỏi và khám phá. Nhắm vào con bọ cạp phía trước, Trần Trường cố gắng tập trung vào dòng chảy mana bên trong cơ thể mình và niệm một quả cầu lửa, nhưng hắn bất chợt dừng lại mà không niệm cái gì. Hắn không biết tại sao, nhưng mana trong cơ thể hắn lúc này cảm thấy hơi khác biệt. Không phải điều gì xấu, mà thay vào đó cảm thấy như nó hỗn loạn và bất ổn hơn. Trần Trường dùng cả hai tay để hình dung rõ hơn hình ảnh trong đầu và lại tạo ra một quả cầu lửa trước mặt. Giờ thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này chắc chắn khác so với những lần trước hắn đã niệm cùng một loại phép thuật. Có phải là do hắn đang ở trong minh giới? Trần Trường không biết liệu đây có phải là lý do hắn nhận được thông báo về việc tăng cường hay không. Mình trở nên nhạy cảm với mana đến mức nhận ra những thay đổi tinh tế như vậy sao? Hồi nào vậy? Có điều gì đó khác biệt, hắn suy ngẫm và ném quả cầu lửa bay về phía một trong những con bọ cạp. Đây là những con quái vật cấp 15 và với việc cắt chỉ số của Trần Trường đã được tăng cường nhờ việc thanh tẩy cơ thể và cộng thêm sự tăng cường của minh giới, con quái vật hoàn toàn bị áp đảo. Những ngọn lửa bùng lên phá vỡ lớp vỏ ngoài của bọ cạp chỉ trong một đòn duy nhất, giết chết con quái vật cùng với ánh sáng nóng. Đi 75 điểm kinh nghiệm đã được thưởng điểm kinh nghiệm khá thấp vì có sự chênh lệch cấp độ đáng kể, nhưng Trần Trường vẫn rất phấn khích. Hắn đang tiêu diệt những con quái vật chỉ thấp hơn mình 5 cấp độ như thể đang tiêu diệt đám ấu trùng quỷ cấp 1. Hắn cũng ngày càng có cảm giác tốt hơn về dòng chảy mana trong cơ thể mình. Có lẽ hắn bị ảnh hưởng bởi vẻ vui mừng trên gương mặt của con cáo, Trần Trường cũng có một nụ cười trên mặt. Thật sự cảm giác thật tuyệt khi không còn yếu đuối và bất lực vất vả chỉ để có được những miếng thức ăn thừa để lại như trước. Đi 75 điểm kinh nghiệm đã được thưởng, đi 75 điểm kinh nghiệm đã được thưởng, đi 75 điểm kinh nghiệm đã được thưởng. Sau khi giết 5 con bọ cạp, Trần Trường dừng lại một lúc. Có vài con khác ở phía trước hắn nhưng hắn chưa vội tấn công chúng. Thức tỉnh hắn thử niệm ma thuật tử linh duy nhất mà hắn đã học được cho đến giờ. Nếu hắn có thể cảm nhận được nhiều sự khác biệt khi niệm một chiêu hỏa ma pháp, thì cảm giác sẽ thế nào khi niệm một loại ma thuật tử linh? Không, lần này mình phải làm được. Hắn nắm chặt tay. Trần Trường nhắm mắt lại và cẩn thận chú ý đến những thay đổi trong cơ thể mình, trong khi hắn niệm chú và cố gắng cảm nhận mọi thứ ở mức tối đa nhất có thể. Những dòng chảy mana sôi sục trong cơ thể hắn, chúng khuấy động và tuần hoàn khắp nơi. Chương 73, khu vực của quỷ chương 73, khu vực của quỷ. Những dòng chảy mana sôi sục trong cơ thể hắn, chúng khuấy động và tuần hoàn khắp nơi. Hỗn loạn và bất ổn. Khi Trần Trường cố gắng hết sức và theo dõi này, hắn đột nhiên cảm nhận được một sự hiện diện lạ lẫm. Nó như thể một dòng suối đen đang hòa vào một dòng sông xanh rộng lớn. Hai dòng này không hòa lẫn vào nhau nhưng có những vệt bắn tung tóe ở giữa làm cho cả hai trở nên hỗn loạn hơn. Trần Trường nghiến răng và cố gắng tập trung hơn để nắm bắt cảm giác này, nhưng trước khi hắn có thể, mọi thứ tan biến đi như một cái chai thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Chết tiệt! Hắn thả lỏng tay trong sự thất vọng. Hắn gần như đã có được nó nhưng bất ngờ trượt khỏi tay. Hắn hít thở sâu và bình tĩnh lại. Không sao. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Bình tĩnh lại. Mình không nên vội vàng. Sau khi ổn định suy nghĩ, Trần Trường nhìn vào 5 con bọ cạp đã nghỉ ở trước mặt mình, tất cả đều đang chờ lệnh của hắn. Hai con thú cưng cũng đã kết thúc cuộc chiến với lũ ấu trùng quỷ nên hắn huýt sáo và bắt đầu đi, ra hiệu cho tất cả đi sát theo sau. Cả đám lang thang trong sa mạc đỏ khô cằn một lúc. Mọi thứ đều nứt nẻ và thiếu ẩm, không có thảm thực vật nào trong tầm mắt. Thỉnh thoảng nhóm gặp một số quái thú cấp thấp, Trần Trường tự mình giải quyết hoặc nếu chúng đủ yếu, hắn sẽ hai con thú cưng xử lý. Hắn không sử dụng những ẩn nhị ấu nhiều vì hắn vẫn đang luyện tập thi thuật, nên chúng chỉ lang thang gần đó như những vệ sĩ không được sử dụng. Hắn vẫn duy trì sử dụng các quả cầu lửa từng cái một. Sau vài phút, Trần Trường dừng lại và nhận ra điều gì đó mà trước đó hắn chưa từng thấy. Mã nạ trong minh giới mỏng hơn. Mã nạ vẫn co và đủ, nhưng chắc chắn có nồng độ thấp hơn trong không khí xung quanh. Hắn không biết hắn cảm nhận được đến điều này có phải là vì hắn đã thanh tẩy cơ thể một lần hay không. Ngoài việc loại bỏ tạp chất khỏi cơ thể, nó cũng làm hắn nhạy cảm hơn với mã nạ. Chỉ là bình thuốc cấp thấp vậy mà cho hắn thấy nhiều tác dụng như thế này. Tưởng tượng hiệu quả bình thuốc cao cấp hoặc hiếm sẽ như thế nào. Chỉ suy nghĩ về điều đó thôi cũng khiến Trần Trường liếm môi thèm muốn, hoặc có lẽ vì hắn khát sau khi đi bộ trong sa mạc quá lâu. Được rồi, cách này không hiệu quả. Mình cần tìm một chỗ để quan sát và nắm bắt tình hình. Hắn nhìn quanh và thấy một dãy đồi nhọn ở xa. Hắn đi về phía đó và bắt đầu leo lên. May mắn thay, do không quá nghiêng nên tất cả các sinh vật triệu hồi và thú cưng của hắn đều có thể theo hắn mà không gặp khó khăn. Họ leo lên được một lúc và cuối cùng đến đỉnh của ngọn đồi cao nhất trong dãy. Trần Trường nhìn quanh và thở dài. Không khí ở đây mát mẻ hơn. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lấy ra một chai nước từ kho đồ của mình. Nước mát mang đến sảng khoái khiến uống vài ngụm đầy miệng. Khi hắn làm điều đó, sinh vật nhỏ bên cạnh hắn nhảy lên vui sướng và chạy về phía một cái gì đó. Ki u u, Ánh mắt của Trần Trường chuyển sang thấy con cáo đang chạy đến một bụi gai nhỏ có vài quả mọng trên đó. Dừng lại. Đừng ăn cái đó, hắn ngay lập tức cảnh báo con cáo tay chân nhanh nhỏ kia. Hắn biết rằng không có gì ở đây là ăn được, thậm chí các con quái vật ở đây đều là quái độc. Vì vậy, rất có thể những quả mọng đó cũng độc. Con cáo nhỏ dừng lại và không làm trái lời hắn. Tuy nhiên, nó cúi đầu buồn bã. Trần Trường nhìn con cáo và sau đó nhìn con chim. Một con gần như không có cảm giác tồn tại, trong khi con còn lại thì hành động dễ thương mỗi khi có cơ hội. Hắn ngạc nhiên về sự khác biệt này. Hắn cười và lấy ra một số quả mọng và thịt từ kho đồ của mình. Lỗi của ta. Ta nên cho hai đứa ăn từ lâu rồi. Cả hai thú cưng ngay lập tức nhảy vào thức ăn trong khi các gợn ý ẩu vẫn đứng bất động, không can dự vào bất cứ thứ gì xung quanh. Sau khi giải quyết xong việc ăn uống, Trần Trường đi qua đi lại, đến các rìa của vách đá và nhìn xuống dưới và phía xa để có cái nhìn toàn cảnh về nơi hắn đang đứng. Không may là, độ cao này vẫn chưa đủ, hắn chỉ thấy sa mạc cắt đỏ trải dài đến đường chân trời, xen kẽ với một số ngọn đồi và địa hình đá rải rác lẻ tẻ. Cái quái gì vậy trời? Hắn gãi đầu, quyết định thử vận may bằng cách leo lên một dãy đồi khác gần đó. Khi hắn sắp bỏ cuộc và leo xuống, đột nhiên có tiếng rít nhẹ vang lên từ xa và Trần Trường quay lại nhìn thấy một ánh sáng đỏ bắn lên trời. Ô hát! Đó chắc chắn là một địa bàn của đám quỷ. Mắt Trần Trường sáng lên và hắn ghi nhớ hướng đi trước khi leo xuống từ vách đá. Con cáo và con chim có vẻ chần chờ khi xuống vì không khí trên cao dễ chịu hơn, nhưng thấy Trần Trường rời đi, chúng chỉ còn cách theo sau. Cả đám tiếp tục hành trình một lần nữa và chẳng bao lâu họ gặp phải một nhóm chó điên có đuôi dài hơn thông thường và sừng nhô ra từ đầu. Có tổng cộng 10 con, tất cả đều dường như thuộc cùng một bầy và chúng đang nhe răng về phía con mồi béo bở trước mặt. Quân quyền cấp 21 sinh mệnh, 20.000 tránh xa. Đường giao chiến. Trần Trường ngay lập tức cảnh báo cả hai thú cưng và hắn bước lên, rút kiếm. Quân quyền là đám quái vật loại quỷ vượt trội cả về sức mạnh lẫn sự linh hoạt. Hơn nữa, một số con còn có khả năng sử dụng quỷ thuật. Vì vậy, hắn không dám chỉ đơn giản sử dụng các quả cầu lửa trong tình huống này và sử dụng những con quái này làm đối thủ luyện tập, đặc biệt là khi đây là trận 1-10. Hắn phải dốc toàn lực. Bầy cuồng khuyển điên cuồng cào chân xuống đất, gầm gừ với Trần Trường trước khi cùng nhau lao về phía hắn. Âm thanh gầm gừ hung dữ của chúng thật đáng sợ và cảnh tượng cả đàn cùng nhau xông lên còn càng thêm làm người khiếp đảm. Trần Trường đứng bình tĩnh, không hề bối rối trước việc mình bị áp đảo về số lượng. Vì vẫn còn vài giây trước khi bọn nó tiếp cận hắn nhanh chóng kích hoạt kỹ năng mưa dung nham. Cơn mưa đen vẫn không ngừng chút xuống xung quanh hắn nhưng giờ đây xen lẫn với những giọt nước đen bẩn này là những hạt dung nham từ trên trời rơi xuống. Những con cuồng khuyển rít lên đau đớn khi dung nham đốt cháy ra chúng, trong vòng vài giây, vết thương bắt đầu chồng chất và số lượng sát thương tăng vọt. Gờ dù, bầy chó điên kia trở nên vô cùng phẫn nộ, liền lao về phía Trần Trường, muốn xé xác hắn ra từng mảnh. Trần Trường cười. Hắn ngay lập tức rút kiếm ra và chặn con chó điên đang lao tới táp cổ họng hắn. Keng! Móng chân của con chó cào vào thanh kiếm, tạo ra tiếng kim loại chói tai, con quái bị đẩy sang một bên. Trần Trường không dừng lại ở đó. Ken, ken, ken. Hắn đỡ đòn của ba con chó săn kế tiếp đang nhắm vào những điểm chí mạng của hắn. Về phần những con cuồng khuyển còn lại đang liên tiếp lao vào hắn. Phiêu vũ kiếm kích thân hình cơ bắp săn chắc của hắn xoay tròn chém không ngừng vào mọi đối thủ dám nghe răng tấn công mình. Nhắm vào những con chó đang chảy máu, thi triển hỏa bạo. Tấn công hai con bên trái ta ngay. Nghe lời chỉ dẫn của Trần Trường, cả con cáo và năm con bọ cạp thợ nì ẩu đều nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Chương 74, đưa tiền chương 74, đưa tiền nếu để bọn tấn công ngay từ đầu thì lũ quái thú sẽ hoàn toàn nghiền ép chúng. Lũ cuồng khuyển cấp 20 có hơi quá mạnh để chúng có thể xử lý được. Con cáo cấp 4 có thể sẽ trở thành món khai vị chỉ trong giây lát cho bọn cuồng khuyển cấp 20 khi chạm trán. Đây là lý do tại sao hắn yêu cầu chúng đợi trước. Nhưng giờ đây khi đã thu hút được sự chú ý hoàn toàn của từng con quái, hắn không do dự yêu cầu con cáo và đám ẩn nhị tham gia cuộc chiến, để lại con chim dự bị. Ầm, ầm, ầm. Con cáo nhỏ có đôi mắt rất tinh tường, có thể chọn ra những mục tiêu có nhiều vết thương nhất và nhắm vào chúng, bắn ra từng loạt quả hỏa bạo. Năm con bọ cạp sát sống dùng cặp càng đâm hai con chó săn bị ngã. Và khi chúng đang cố gắng đứng dậy, bọn nó ra đòn cuối cùng bằng cách dùng chiếc đuôi có nọc độc đâm vào chúng. Đinh. Bạn đã đạt được 165 điểm kinh nghiệm đinh. Bạn đã đạt được 165 điểm kinh nghiệm những con chó này đã bị Trần Trường làm bị thương nặng, lũ ẩn nhị xử lý xong mục tiêu của chúng, con cáo cũng hạ gục 3 con chó cùng lúc. Đinh. Bạn đã đạt được 165 điểm kinh nghiệm. Trong khi đó, Trần Trường cũng xử xong 3 con của quyển, đàn chó hung dữ to lớn có thể khiến nhiều người chơi phải khiếp sợ, đống chốc chỉ còn lại cặp con lẻ loi cuối cùng. Hai con cuối cùng chạy về phía Trần Trường, hắn liền chém chết một con trong khi tay trái nắm chặt cổ họng con còn lại. Sau đó, hắn cụ thể hóa một quả cầu lửa ngay tại nơi đầu của nó, trực tiếp thổi bay con chó. Đinh! Bạn đã đạt được 165 điểm kinh nghiệm đinh. Bạn đã đạt được 165 điểm kinh nghiệm khi con cuối cùng cũng chết, cả 10 con chó săn nằm rải rác xung quanh. Cơ thể nặng nề của chúng vô hồn chìm trong làn cắt của sa mạc đỏ. Làm tốt lắm. Trần Trường không quên khen ngợi con cáo đã hoàn thành tốt công việc, sau đó hắn nhìn quanh xem có cuốn sách kỹ năng nào bị đánh rơi không. Không may mắn nhỉ. Ồ thôi. Hắn đặt những đồng xu ở gần đó vào túi của mình và sau đó cũng đặt tất cả xác đám chó vào không gian chứa đồ. Sau đó, hắn lại tiếp tục đi về phía nơi hắn đã nhìn thấy ánh sáng đỏ bắn lên. Trần Trường vẫn không chắc chắn chính xác mình đang ở đâu. Không giống như bản đồ Vương quốc Gơ Lạ, hắn không biết rõ lắm về địa hình này, nhưng nếu đến được thành phố hoặc thị trấn, hắn vẫn tự tin đoán được mình có thể ở đâu mặc dù vẫn còn chút mơ hồ. Có lẽ cũng sẽ có những nở tờ cờ hắn có thể nói chuyện để biết thông tin. Vì thế hắn chỉ cần đi đến khu vực có định cư, bất cứ cái nào gần đây nhất. Sau vài phút, cả đám đến nơi mà không gặp phải con quái nào khác, Trần Trường đi trước nói chuyện với hai người gác cổng đứng ở cổng vào thành phố. Dường như đây là một thành phố nhỏ nằm xen kẽ giữa những ngọn đồi đá cằn cỗi và hai người lính canh đứng cũng khá kỳ dị. Họ trông rất cộc cằn và giận dữ và có vảy bao phủ cơ thể. Đây chắc chắn là chủng loại lai giữa quỷ và quái vật. Và ngay khi Trần Trường nhìn thấy hai người này, hắn lập tức nhớ ra một điều quan trọng. Sự kiện. Hắn đã hoàn toàn quên mất tầm quan trọng của sự kiện đã mở ra minh giới này cho mọi người. Khi minh giới được mở ra cho tất cả mọi người, nguyên do là vì quân đội thần thánh muốn lợi dụng sự kiện này dẫn phát hỗn loạn ở minh giới và tàn sát các sinh vật ở minh giới. Nhưng cuối cùng, chỉ có một số phe phái của con người gia nhập quân đội thần thánh. Phần còn lại thì cuối cùng lựa chọn gia nhập trận doanh ác quỷ. Vì sự kiện vẫn chưa xảy ra. Ở đây không có người chơi nào khác hay thậm chí có bất kỳ con người ngoài Trần Trường. Quan trọng hơn, con người sẽ bị coi là phe thù địch. Chết tiệt. Có lẽ mình không nên vào địa bàn của chúng, Trần Trường lặng lẽ suy nghĩ. Hắn không muốn bị bắt giữ và đem đi giết, cái chết của hắn sẽ đem đi làm trò tiêu khiển. Quan trọng hơn, hắn không muốn bị giam cầm bởi đám nữ quỷ dâm dục nào, hắn sẽ bị sử dụng như nô lệ tình dục, chuyện này rất phổ biến trong minh giới. Hắn chăm chú quan sát hai tên lính gác khi họ nhìn lại hắn, cả hai bên đều quan sát phản ứng của nhau. Sau một lúc, Trần Trường quyết định lùi lại vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Khi hắn sắp kích hoạt lén lút tên gác cổng lai quỷ mở miệng, chỉ cây giáo vào Trần Trường. Muốn chết hay biến, nhóc? Chọn cái nào? Hửm. Tên quái thú lai quỷ nói với giọng thách thức, vẫn chỉ cây thương vào Trần Trường. Trần Trường ngạc nhiên trong chốc lát. Tên này đang cho phép mình vào trong. Tên này không có phản ứng gì với việc mình là con người sao? Thật là kỳ lạ. Hắn rất không hiểu. Rõ ràng, dù đã trải qua hai kiếp, có một vài điều trên thế giới này hắn vẫn không thể hiểu được. Sao? Bị đi cả. Tên quái thú lai quỷ khác có vậy ở phần thân trên và cái gì đó thon dài trên dưới thân dưới, hiện được che bởi quần áo, bắt đầu ra hiệu cho Trần Trường. Hắn dùng ngón tay cái xương phồng và ngón trỏ của mình búng một cái. Tiền. 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 Ngươi có đồng xu đồng không? Tốn 20 xu đồng để vào trong. Có không? Tên đầu tiên rút cây thương khỏi trước mặt Trần Trường và đập nó xuống đất. A, có. Tôi có. Trần Trường tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ. Đây là điểm chính thứ hai đặc biệt về minh giới. Mọi thứ ở đây đều rẻ đến mức không ngờ tới. Hắn móc ra những xu đồng và đưa chúng ra. Hờ, có thể đi rồi. Tên quỷ lai nhích sang một bên. Trần Trường gật đầu và hắn vừa định bước vào thì tên lính gác khác chĩa cây giáo vào hắn và nói một câu khiến hắn lo lắng. Chờ một chút. Mờ. Tên lính gác bắt đầu đi vòng quanh Trần Trường. Tên này có vẻ đáng ngờ, làm tôi nhớ đến cái bọn trịch thượng đáng ghét kia. Nào ngươi đang nói gì thế? Tên này có khí tức của cái chết. Ngươi không thấy à? Nhìn đằng sau hắn kìa. Trần Trường chỉ nghe được một phần cuộc trò chuyện cả hai. Hai tên quỷ lai bắt đầu thì thầm với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía những ẩn nhì ở sau lưng hắn. Ban đầu, Trần Trường đã nghĩ đến việc giải tán đám ẩn nhì ẩu này, nhưng giờ đây có vẻ như bọn chúng là vé vào cổng của hắn. Cắn chờ đợi vài giây, nhưng hai tên lính gác tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn phớt lờ hắn. Vì vậy, hắn bắt đầu bước vào thành phố. Hắn cảm thấy tự tin hơn khi đi dạo quanh. Có vẻ như hắn sẽ có thể ra vào mà không gặp vấn đề gì, mặc dù sự kiện minh giới chưa bắt đầu. Trần Trường mất vài phút để quan sát quanh thành phố. Không có nhiều sự khác biệt giữa các khu vực sinh sống của người và của quỷ. Các tòa nhà và cấu trúc ở đây thô sơ hơn và đám đông có nhiều hình dạng, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Thực tế, Trần Trường là con người duy nhất trong khu vực. Hắn nhận được rất nhiều sự chú ý khi đi qua, nhưng không ai dám nhìn lần thứ hai vào hắn khi ánh mắt họ chạm vào năm con bọ cạp ẩn nhì theo sát phía sau hắn. Những con quỷ nhỏ hơn và quỷ lai vội vàng tránh xa, không muốn đối đầu với một tử linh sư. Bây giờ hắn cũng có thể mở bản đồ và thấy vị trí chính xác của mình, thành phố Sụm. Tuy nhiên, thông tin này không giúp ích nhiều vì hắn chưa bao giờ nghe về thành phố này trước đó. Chương 75, tham gia triệu tập chương 75, tham gia triệu tập được rồi. Đã đến lúc nhận nhiệm vụ và bắt đầu cải quốc. Trần Trường tự nhủ và đầu tiên hắn bước đến chỗ một con quỷ da xanh đang bận rộn sửa chữa một đôi giày da. Cho dù là quỷ, thú hay con người, lời khen ngợi luôn là hiệu quả nhất. Vì vậy, hắn bắt đầu thưa ngài, ngài có cần một ít da quần khuyển để làm giày không? Con quỷ da xanh ngẩng đầu lên quan sát Trần Trường từ đầu đến chân. Mắt hắn sau đó dừng lại ở những ẩn nhì ẩu bò gần hắn và lúc đó hắn mới mở miệng. Ô hát, tôi thực sự cần một ít. Cậu có mang theo một bó da không? Điểm. Nhiệm vụ mới đã xuất hiện điểm. Mẹ tôi cần một ít da điểm. Phần thưởng, một đồng xu đồng, 500 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Có, không đúng như mình nghĩ. Phần thưởng bằng tiền thì rất ít nhưng điểm kinh nghiệm lại hào phóng. Trần Trường cười rạng rỡ và ngay lập tức giao xác của đám cuồng khuyển mà hắn đã đặt trong kho đồ trước đó. Điểm. Bạn đã nhận được một đồng xu đồng điểm. Bạn đã nhận được 500 điểm kinh nghiệm con quỷ da xanh nhận tất cả xác chót nhưng mặt hắn nhăn lại. Hờ. Những con này vẫn chưa được lột da và da của chúng không thể sử dụng liền được. Điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn điểm. Giúp mẹ tôi lột da xác cuồng khuyển điểm. Phần thưởng, kỹ năng lột da điểm. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Có, không Trần Trường gật đầu. Được, tôi sẽ. Đột nhiên, một tiếng còi lớn vang lên và một pháo sáng đỏ khác được bắn lên trời. Cái này giống như cái hắn đã thấy từ xa. Đó là gì vậy? Trần Trường hỏi con quỷ, tạm thời quên đi nhiệm vụ. Cậu không biết đó là gì hả? Con quỷ trông ngạc nhiên. Chúng ta đang trong thời chiến, nhóc. Đó là đang kêu đi nghĩa vụ. Cậu chắc hẳn đã nghe về sắc lệnh gần đây của lãnh chúa rồi chứ? chúng ta đang tất bật thu thập thêm tài nguyên để chuẩn bị cho cuộc chiến. Vì vậy, các chiến binh của chúng ta sẽ được gửi đi bằng ma pháp cổng dịch chuyển tới nhiều cõi khác nhau. Chúng ta càn quét những nơi đó và đến vơ quét tài nguyên. Nếu chúng ta không thể tự tìm được, thì chúng ta sẽ cướp trực tiếp từ những kẻ có nó. Con quỷ đột nhiên cười toe toét và tiếp tục nói như thể đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp. Lần cuối cùng tôi tham gia vào lực lượng trinh phạt nó thực sự rất thú vị. Bọn tôi đã tìm thấy một nhóm nữ yêu tinh ở nơi chúng tôi được gửi tới và có được kỷ niệm đẹp khi bên nhau với các cô gái ngon nghẻ đó. Không chỉ vậy, chúng tôi còn mang về vài người và bán chúng để lấy rất nhiều xu đồng. Vì vậy, nếu cậu định tham gia, cậu chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nhưng nhớ rằng, nó cũng có thể rất nguy hiểm. Cậu có thấy con quỷ kia không? Hắn chỉ vào một tên quỷ đô con có cái bụng mỡ nằm ở một góc, có vẻ như bị kiệt sức. Hắn là bạn tốt của ta. Hắn đã mất cả hai tay trong chiến tranh. Vậy nên hãy cẩn thận, giàu sang hay khốn khổ đều tùy vào vận may của cậu, nhóc cả. Con quỷ da xanh lũ sầu lẩm bẩm. Trần Trường Tiên nhẫn lắng nghe và khi nghe nói xong, hắn gật đầu. Tôi cảm ơn về lời cảnh báo của ngài, thưa ngài. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Những gì cần làm đã rõ ràng hơn ở trước mắt. Dù hắn chưa từng nghe về nhiệm vụ này trong kiếp trước, hắn vẫn có một ý tưởng mơ hồ về nó sau khi nghe lời giải thích. Giờ hắn đã biết phải làm gì để khám phá minh giới này hơn. Và thêm một điểm cộng, hắn có thể thăm dò thêm nhiều thế giới khác thông qua những cổng xâm lược này. Phải thử mới được. Trần Trường siết chặt nắm tay trong sự phấn khích và vội vã đi nhanh. Có một tòa tháp ở trung tâm thành phố, nơi các pháo sáng được bắn lên và còi báo động vang lên. Vậy nên Trần Trường bước tới khu vực đó. Hắn thấy đám đông ngày càng dày đặc khi càng đến gần, các nhóm đám đông bắt đầu tập hợp. Có đủ loại quỷ với các kích thước và hình dạng khác nhau, phần lớn đều trông kỳ dị và chúng tập trung thành từng nhóm một. Trần Trường cẩn thận quan sát mọi thứ trước khi tiến tới một con quỷ cao gầy, được trang bị từ đầu đến chân bằng trang bị đồ da thuộc và kim loại. Hắn còn thấy con này đang chỉ huy một vài con quỷ khác và rõ ràng tên này là một trong những kẻ chỉ huy. "Thưa ngài, tôi muốn tham gia thực hiện nghĩa vụ." Trần Trường tuyên bố dứt khoát. Con quỷ cao có sừng lập tức quay lại chú ý đến hắn và nhìn chằm chằm vào hắn, đặc biệt là vào mấy con ẩn ý ẩu đi theo sau hắn. "Cậu biết ma pháp không?" Con quỷ tò mò hỏi. "Dạ có, thưa ngài." Trần Trường gật đầu, chỉ trả lời những gì được hỏi và không tiết lộ thêm thông tin gì khác. Con quỷ tiếp tục dò xét hắn một lúc như thể đang suy nghĩ gì sâu xa. Với mỗi giây trôi qua, Trần Trường càng trở nên lo lắng hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, con quỷ đột nhiên phá lên cười lớn mà không hề báo trước. "Tốt, tốt, cậu đến đúng lúc lắm. Với cậu, ta có thể yên tâm rằng nhiệm vụ lần này sẽ thành công." Điểm. Nhiệm vụ giới hạn mới đã xuất hiện. Điểm. Sống sót qua nhiệm vụ và mang về đủ tài nguyên. Điểm. Phần thưởng: 50 điểm đóng góp, 5000 điểm kinh nghiệm. Điểm. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Có, không Trần Trường có thể cảm nhận máu mình sôi lên khi nhìn vào nhiệm vụ. Không thể tin nổi. Để đạt được số điểm kinh nghiệm tương tự, hắn phải tự mình hoàn thành một hạng mục, việc này còn phải mất hàng giờ chớ không ít. Và theo như những gì hắn thấy, nhiệm vụ xâm lược chỉ kéo dài tối đa vài giờ. Không chỉ vậy, Trần Trường còn nhận thấy cái gì đó rất quan trọng. Nhiệm vụ đề cập đến việc mang về đủ tài nguyên, nên có khả năng cao sẽ có các mức phần thưởng khác nhau. Nếu may mắn, hắn có thể thu thập nhiều hơn cần thiết, thì có khả năng hắn sẽ được thưởng nhiều hơn. Điểm đóng góp này là gì? Trần Trường mở màn hình trạng thái của mình để xem có thêm chi tiết gì không thì thấy một thuật ngữ mới binh lính được thêm vào dưới tên của hắn. Cấp bậc, binh lính, 0, 250, chắc đây là điểm đóng góp. Vậy nếu một nhiệm vụ xâm lược cho mình 50 điểm, mình sẽ có thể thăng cấp khi hoàn thành 5 nhiệm vụ xâm lược. Trần Trường ngừng suy nghĩ về việc này khi nghe giọng nói to của người chỉ huy đội. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Con quỷ đập vào ngực và nhảy lên đứng trước. Hãy chiến đấu. Chúng ta cần thể hiện sức mạnh của mình. Chúng ta, ác quỷ xưa giờ là không sợ bất kỳ ai. Giết. Cướp bóc. Tàn phá. Sau bài phát biểu kích động, mọi người nhanh chóng đứng vào hàng và con quỷ chỉ huy cao lớn kéo ánh nhìn qua, lấy ra một tờ giấy ra. Hắn sau đó nhỏ một ít máu lên tờ giấy ra và ngay lập tức, một vòng tròn sáng đỏ phát sáng bắt đầu lan ra. Đây là một cuộn phù văn. Đôi mắt Trần Trường quan sát mọi thứ cẩn thận. Phù văn là các cuộn giấy ma thuật thường được chế tạo bằng mana, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cái được kích hoạt bằng máu. Ma pháp bên trong hẳn là không quá mạnh. Hắn đặt ra giả thuyết, nếu không, sẽ không thể kích hoạt ma pháp một cách dễ như vậy. Đây có lẽ là lý do tại sao mấy cổng loại này thường đưa đến nơi ngẫu nhiên. Chương 76, chạm trán ít kịch chiến. Chương 76, chạm trán ít kịch chiến. Trần Trường nghi ngờ liệu không biết con quỷ chỉ huy có biết chính xác cổng sắp mở ra ở đâu không. Khi hắn đang suy nghĩ về những nguy hiểm tiềm ẩn có thể sớm đối mặt, tầm nhìn của hắn đông tối đi và Trần Trường thấy mình đứng cùng với lũ quỷ trên một đồng cỏ rộng lớn. Đằng sau họ có một khối năng lượng màu đen đỏ xoáy cuộn. Đây chắc là cổng trở về. Suy nghĩ của Trần Trường bị gián đoạn bởi tiếng hét lớn của con quỷ chỉ huy. Tiến lên và tàn phá. Ai mang về nhiều chiến lợi phẩm nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ ta. Họ dạ. Hu dạ. Hu dạ. Họ dạ. Hu dạ. Hu dạ. Tất cả lũ quỷ ngay lập tức gieo họ. Đoàn có 30 binh lính sau đó tan thành các đơn vị nhỏ hơn, lũ quỷ nhanh chóng chia ra nhiều hướng khác nhau mà chạy đi. Nếu là muốn đi tàn phá, thì ở lại cùng nhau mới có thể gây mức thiệt hại cao nhất chứ nhỉ. Trần Trường nhún vai. Hắn quan sát môi trường mới và mở giao diện hệ thống để kiểm tra xem họ đang ở đâu. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức bị sốc khi thấy gần như không có chi tiết nào trên bản đồ. Thế giới. Vương quốc. Khu vực. Đang ở đâu vậy trời? Là lục địa nào ạ? Trần Trường không nán lại lâu hơn nữa và bắt đầu đi khám phá. Dù sao đi nữa đây là một nhiệm vụ có phần thưởng kinh nghiệm hấp dẫn, hắn đang nhắm đến nó. Hắn chạy qua những đồng cỏ rộng lớn, năm con ẩn nhị ẩu và hai thú cưng của hắn vẫn theo sát. Không có mưa đen ở đây và nồng độ mạ nạ cũng bình thường. Ở đây có gì để mà cướp bóc? Trần Trường định đi theo hướng khác vì phía trước hắn chẳng có gì, và hắn không muốn đi quá xa khỏi cổng. Nhưng vừa khi hắn quay lại, một âm thanh rít lớn vang lên. Trần Trường rút kiếm, lùi lại vài bước từ nguồn gốc của âm thanh, trong khi đồng thời quay lại đối mặt với kẻ địch. Cái gì thế? Trước mặt hắn là ba con quái vật chủng loại lạ mỹ ạ, với đôi rắn dài và thân trên nữ tính gợi cảm, bị khó nhọc gò bó trong những tấm giáp ngực mà chúng đang mặc. Xà nhân đuôi xanh cấp 30, xà nhân đuôi xanh cấp 21, xà nhân đuôi xanh cấp 25 mất một lúc nhưng Trần Trường thoát khỏi trạng thái ngây ngất. Cho dù chúng có đẹp đi chăng nữa, nếu không để ý đến cấp độ hay chiếc lưới hai nhánh lấp lánh ngọc độc đang tỏ ra rụt vào gợi tình thì đúng là ngu xuẩn. Vậy đây là lãnh địa của bọn quái xà nhân. Trần Trường thầm nghĩ trong khi bắt đầu niệm mưa dung nham. Hai đứa chạy về sau chỗ ngay. Hai con thú cưng nhanh chóng nghe lời hắn chạy đi. Ba con xà nhân này chắc chắn sẽ là đối thủ khó nhằn, có lẽ là khó nhất hắn từng đối mặt kể từ khi về quá khứ. Hắn thậm chí không chắc mình có thành công tiêu diệt hết hay không, vì có ba con và có con còn chênh lệch hơn hắn 10 cấp. Khi ba con quái bị phân tâm bởi đợt mưa lửa làm ra chúng xèo xèo, hắn lặng lẽ bước vào chế độ lén lút và vòng quanh ba con nữ quái. Trần Trường định tấn công con xà nhân cấp thấp nhất, sau đó bọn ẩn nhị ẩu sẽ giữ chân hai con kia. Đó có vẻ là lựa chọn duy nhất, mặc dù hy sinh bọn ẩn nhị ẩu chỉ để cho hắn tranh thủ được vài giây. Tuy nhiên, nhiều đó cũng đủ để xử lý một con rắn rồi. Thi pháp cầu lửa xong, hắn vừa lao tới nữ xà đứng ở giữa, vừa né khỏi những giọt dung nham đang rơi từ trên cao. Đồng thời, bọn bò cạp ẩn nhị ẩu của hắn rít lên và chạy về phía hai con la mị ạ khác. Bọn quái tất nhiên là không đứng yên chờ bị giết. Chúng rút ra những ngọn thương dài từ nhẫn không gian để phản công. Tuy nhiên, Trần Trường không cho con mồi có cơ hội. Hắn chém vào tay đeo chiếc nhẫn của cô ta và sau đó nhắm vào điểm yếu. Hắn liên tục chém vào La Mị A đang rít gào trong đau đớn và bực bội. Năng lực của đối thủ khiến cô quá kinh ngạc để suy nghĩ rõ ràng. Cô trở nên lo lắng và quyết định sử dụng đòn tấn công mạnh nhất. Độc dịch bạo liệt cô ta ngửa đầu ra sau như thể sắp nổ ra thứ gì đó, Trần Trường dùng cơ hội này để chặt đầu cô ta tách ra khỏi phần thân cơ thể. Hắn đã liên tục nhắm vào đúng vị trí này trong các đòn tấn công trước đó, vì vậy của loại quái này khá cứng, tạo ra nhiều tác dụng phòng thủ. Nhưng khi hắn liên tục chém vào cùng một chỗ, đã giúp cho đòn cuối cùng dễ dàng gọt đi cổ, ngay lập tức kết liễu một trong ba con. Hai con còn lại lập tức trở nên giận dữ. Thằng quỷ kia, sao ngươi dám giết em gái ta? Chúng biết nói sao? Trần Trường lùi lại vài bước. Hắn nhìn quanh thấy tất cả các con ẩn nhị của mình đã bị tiêu diệt, rơi vãi đống xương thịt tối giữa. Bọn ta hiểu tiếng quỷ của ngươi, ngu ngốc. Đi trả giá cho lỗi lầm của mình đi. Hai con lạ mì ạ chĩa thương về phía đầu hắn. Trần Trường cười và dễ dàng tránh các đòn tấn công của chúng. Hắn lao tới để đối diện với đòn tấn công của chúng và chém vào con yếu hơn trong hai con. Hai đối một không phải là không được. Đòn duy nhất hắn cần cảnh giác là nọc độc của chúng. Vợ dạ ạ, ngươi không thể đánh bại bọn ta. Một trong hai con xà nhân lao tới hắn với thân hình cực kỳ linh hoạt, cái đuôi dài quấn lại phía sau muốn quấn lấy thân hình của Trần Trường. Trần Trường nhanh chóng tránh sang bên để né đòn tấn công, nhưng cả cái đầu và đuôi đang phóng tới chỗ hắn. Hắn không thể né đợt công kích này và quay người nhanh chóng, dùng kiếm chém vào mọi điểm yếu mà hắn có thể với tới. Khiêu vũ kiếm kích, khiêu vũ kiếm kích, khiêu vũ kiếm kích. Trần Trường có thể cảm nhận thể lực của mình tụt giảm và hắn cũng bị đánh trúng rất nhiều, nhưng những vết thương đó chẳng là gì so với những con số sát thương mà hắn từng gây ra cho đối thủ. Mắt thấy rằng không thể gây hại vật lý cho kẻ địch, hai con lạ mì ạ chuyển thân rắn và rít lớn, phun ra một đám mây hơi độc khổng lồ. Trần Trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái này và lùi lại vài bước. Hắn không cho phép cả hai bọn chúng hồi phục, bắt đầu niệm một loạt quả cầu lửa khác, nhắm vào những vết thương trước đó. Hai lạ mì ạ né đòn một cách khéo léo nhưng khó tránh được hết cả mưa dung nham và loạt quả cầu lửa. Cuối cùng, chúng phải di chuyển ra khỏi đám mây khí độc, vì đây cũng là nơi mưa dung nham đổ xuống từ trên cao. Và khi vừa bước ra, Trần Trường đã chờ sẵn và ngay lập tức chém hai con, hoàn thành trận chiến. Điểm. Bạn đã nhận được 226 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã nhận được 845 điểm kinh nghiệm mất nhiều thời gian thật. Trần Trường ngã xuống đất cỏ, nhét vài quả dâu vào miệng để phục hồi thể lực, mắt hắn nhìn thấy các vật phẩm rơi rải rác xung quanh. Thật may mắn, có một cuốn sách kỹ năng rơi ra. Hắn giải quyết ba con xà nhân và nhận được một phần thưởng tốt. Hắn bỏ qua để xem cuốn sách nằm gần đó, hy vọng đó là thứ hắn muốn và đúng là như vậy. Độc dịch bạo liệt, Trần Trường không chần chừ mà học kỹ năng ngay lập tức. Kỹ năng độc là một trong những kỹ năng có giá trị nhất. Có lẽ hắn sẽ không nhận được bất kỳ kiến thức nào từ kỹ năng cụ thể này, nhưng nó cực kỳ hữu ích, ít nhất là để càng dễ dàng thăng cấp bản thân trong giai đoạn trò chơi hiện tại và giải quyết các tình huống khó khăn. Cả hai có thể quay lại rồi. Trần Trường không quên gọi lại hai thú cưng khi thấy chúng chạy ra khỏi bụi cây gần đó. Chương 77, động thái đáng ngờ. Chương 77, động thái đáng ngờ. Chỗ đó không thực sự là một nơi ẩn nấp đàng hoàng, chỉ thực sự hiệu quả nếu hắn còn sống, nhưng vậy là đủ tốt. Vậy nên hắn khen ngợi hai con thú cưng. Làm tốt lắm. Cả hai thú cưng đều nhìn chằm chằm vào các lạ mì ạ chết nằm trên đồng cỏ. Chúng chết rồi. Đừng sợ. Trần Trường cười và nhanh chóng thi pháp để cho ba con lạ mì ạ sống lại. Thức tỉnh, tuy nhiên, ngay khi kích hoạt ma pháp, một cơn đau nhói xuất hiện từ đâu đó trong cơ thể, làm hắn co giật từ đầu đến chân. Điểm. Ma pháp kích hoạt thất bại. Trần Trường nhìn chằm chằm vào thông báo sau khi tầm nhìn của mình rõ ràng và cơn đau dịu lại. Có vẻ như hắn không thể triệu hồi những con xà nhân ẩn nhị ẩu này được, và thậm chí còn chịu một số phản ứng ngược khi thực hiện thi pháp. Hmmmmmm có phải vì cấp độ của chúng tương đương và cao hơn mình không? Hắn suy nghĩ trong vài giây và dường như là câu trả lời hợp lý nhất. Có quá nhiều điều mình chưa biết về lớp chức nghiệp này. Thật tiếc khi không thể tận dụng chúng để giúp mình chiến đấu. Trần Trường bực bội và không còn cách nào khác phải bỏ lại ba cái sát rắn. Hắn nhìn quanh và quyết định đi về phía bên phải, nơi có một nhóm quỷ đã đi. Không lâu sau, hắn nghe thấy âm thanh giao chỉ lớn, cách vài bước chân phía trước, một nhóm 5 con quỷ đang chiến đấu với 4 con xà nhân. Có vẻ như đã có thương vong ở cả hai phía, 2 con nạ gạ và 3 con quỷ lai đã ngã xuống. Trần Trường quan sát cảnh trước mặt và thấy rằng đây là một trận chiến thất bại. Tất nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu hắn tham gia vào trận chiến. Lên thôi, tại sao không? Hắn cười và bước tới đứng lặng lẽ ở phía sau. Từ đó, hắn bắt đầu tung những quả cầu lửa liên tiếp, đảm bảo rằng đánh trúng tất cả mục tiêu ít nhất một lần. Hắn không chắc cách phân phối kinh nghiệm ở đây như thế nào, vì vậy hắn đánh dấu tất cả các con rắn một lần rồi sau đó bắt đầu nhắm vào những con có ít máu nhất, với ý định thực hiện cú đánh cuối cùng. Đứng bên cạnh hắn, con cáo cũng phóng ra những đợt cầu lửa hỏa bạo. Tình huống này hoàn hảo cho cả đám bọn hắn vì cần phải không thu hút sự chú ý và không phải đối phó với độc dịch bạo liệt. Điều ngạc nhiên là những con quỷ lai đứng ở phía trước dường như miễn nhiễm với chất độc này nên vẫn thấy chúng tiếp tục lao đến đánh thẳng vào các xà nhân. Với các con số sát thương của Trần Trường thêm vào, các xà nhân dần dần bị buộc phải rút lui. Tuy nhiên, kỳ lạ là không có con nào chết. Đám quỷ lai không nhận ra điều này nhưng mắt sắc bén của Trần Trường đã quan sát kỹ các con xà nhân để tìm hiểu bí mật của chúng. Hắn không biết nhiều về loại quái vật này nhưng hắn biết rằng một số trong chúng có khả năng sử dụng ma pháp. Vậy suy đoán ra là, có lẽ chúng sẽ có một người trị liệu. Trần Trường tìm kiếm trong nhóm để tìm người chữa trị và không thấy ai. Sau đó hắn nhắm vào một con xà nhân cụ thể chỉ còn một chút máu. Ầm. Một quả cầu lửa lớn xé toạc không khí và đánh vào đầu con rắn, cuối cùng một con ngã xuống chết. Điểm. Bạn nhận được 75 điểm kinh nghiệm các quỷ lai ngay lập tức kêu lên vui mừng và bắt đầu chiến đấu với bộ dạng hăng hái hơn. Tham gia vào không khí phấn khích, con cáo cũng vui vẻ và bắt đầu nhảy lên và xuống trong khi phóng thêm các đợt tấn công. Chỉ có Trần Trường nhíu mày. Hắn vẫn không thể xác định phương pháp mà các la mì ạ này đang sử dụng để chữa lành cho chính mình. Quan trọng hơn, còn một điều khác cũng làm hắn lo lắng. Các la mì ạ mơ hồ nhưng chắc chắn đang dẫn dắt họ đến một nơi nào đó. Trong vòng vài phút, họ đã di chuyển xa hơn khỏi nơi họ đã đứng. Trần Trường cũng nhận thấy rằng các la mì ạ này có phong cách chiến đấu khác với ba nữ xà nhân mà hắn đã chiến đấu trước đó. Có gì đó không ổn. Chúng đang dẫn họ đến một cái bẫy nào đó. Các quỷ lai dường như không quan tâm, tiếp tục chiến đấu và đẩy lùi bọn chúng. Trần Trường không muốn để mọi thứ tiến xa hơn và hoa nước bị phục kích bởi một đội quân xà nhân nào đó. Thuấn suy nghĩ nhanh chóng về cách đối phó với tình huống này, hắn nhớ tới thú cưng thứ hai của mình. Hắn nhìn vào con phong thiết đang bay ở xa và vẫy tay. Con chim ngay lập tức bay xuống chỗ hắn, lướt qua không trung như một viên đạn. Nó đã ở cấp 9 nên đã lớn hơn đáng kể so với khi nó mới nở. Xem có thêm bất kỳ xà nhân nào ở phía trước không. Trần Trường thì thầm với con chim. Đảm bảo an toàn nghe chưa? Mắt hắn theo dõi con chim nhỏ bay rời mình, chú ý đến cảnh báo của hắn. Trần Trường gật đầu hài lòng. Hắn nhìn nó biến mất khỏi tầm nhìn và sau vài giây, nó lại xuất hiện. Cờ a a. Cờ a a. Cờ a a a. Con phong thiết lắc đầu, phủ nhận. Không tìm thấy ai phía trước sao? Trần Trường lại ngạc nhiên. Nếu chúng đang dẫn dắt họ đến một nơi nào đó, thì có lẽ chúng đang dẫn dắt họ đi xa khỏi một thứ gì đó. Trần Trường có linh cảm rằng suy đoán của mình là đúng, vì vậy hắn quyết định quay lại và xem có gì ở phía sau. Hắn quay lại khu vực nơi hắn đã đối đầu với ba lạ mì ạ và không lâu sau, hắn bắt gặp một nhóm người trùm kín đang chạy trốn. Nhưng Trần Trường dừng lại và không đối đầu với họ một cách bất cẩn. Có tổng cộng 5 người, Trần Trường không chắc liệu mình có thể đánh bại cả 5 người cùng một lúc hay không. Nếu như hắn có sự giúp đỡ thì, ánh mắt hắn chuyển sang tìm kiếm xem có gì mà hắn có thể sử dụng, hắn nhận thấy vài tên quỷ lai bị thương nặng. Trần Trường nhanh chóng chạy đến chỗ họ và không chút do dự kích hoạt kỹ năng mới của mình độc dịch bạo liệt. Xin lỗi, không có lý do gì cả. Các ngươi chỉ có chết đi mới có ích hơn. Hắn di chuyển ra xa để không bị ảnh hưởng bởi khí độc. Khô khủng. Khô khủng hặc. Chỉ trong vài giây, 2 tên quỷ lai bị nẹt thở bởi nọc độc và ngã xuống chết. Thức tỉnh Trần Trường ngay lập tức sử dụng kỹ năng của mình và lần này nó thành công. Có lẽ vì hắn đã thất bại lần trước và thành công lần này, hắn thậm chí còn hơi nắm bắt được một cảm giác thoáng qua khi thi pháp. Được rồi, nên làm thôi. Trần Trường sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm người trùm kín với Ẩn Nghi Ẩu và thú cưng theo sau mình. Phịch phịch phịch. Trần Trường tập trung mã nạ vào chân mình và chạy nhanh qua những cánh đồng cỏ, vòng qua nhóm người trùm kín kia. Hắn sau đó hạ xuống ngay trước mặt họ và chặn đường họ. Phừng, hắn chào họ bằng một quả cầu lửa, đồng thời rút kiếm ra. Hai Ẩn Nghi Ẩu Quỷ Lai cũng nhảy lên nhóm người từ phía sau, cuối cùng đã bắt kịp được. Cả hai bắt đầu tấn công điên cuồng, vô trình tự và hỗn loạn. Kết hợp với các đòn tấn công nhanh nhẹn và linh hoạt của Trần Trường, nhóm người trùm kín hoàn toàn bị rối loạn. Tuy nhiên, Trần Trường ngạc nhiên khi thấy bên đối phương không phản kháng lại. Một trong số người đó gỡ mũ trùm, để lộ một khuôn mặt rất đẹp trai. Đó là một xà nhân cấp 22 và được trang bị đầy đủ các đồ trang sức, mặc lên bộ khôi giáp sáng chói từ trên xuống dưới. Xà nhân này có gì đó khác biệt so với tất cả những xà nhân trước đây mà Trần Trường đã đối mặt. Ác quỷ, dừng lại, không đánh. Ngươi muốn gì? Ngươi là ai? Ta có thể cho ngươi kho báu. Tránh ra và đừng cản đường bọn ta. Chương 78, An cấp trắng trợn. Chương 78, An cấp trắng trợn. Mắt Trần Trường mở to vì sốc. Đây là một đoạn đối thoại và chưa thấy có nhiệm vụ nào được khởi tạo. Hắn biết rằng mình phải rất cẩn thận ở giây phút này. Có vẻ như không có kết quả nhất định nào, những gì hắn nói tiếp đó có thể quyết định chuyện gì xảy ra.
Xin lỗi, tôi không thể làm được. Tôi đang nhận mệnh lệnh rất quan trọng để thu thập tài nguyên. Các đồng đội của tôi đang ngay phía sau, đang tiến tới đây.
Trần Trương thậm chí còn ngoáy nhìn lại giống như đang hy vọng đám người ở phía sau.
Rồi,
rồi,
tài nguyên phải không?
Ta có thể cho ngươi.
Đây là một đồng tiền vàng.
Cái này chắc chắn là đủ rồi đúng không?
Xà nhân nhanh chóng ném một đồng tiền về phía hắn như thể đang ném đồ cho ăn mày.
Trần Trương cười khẩy trong lòng, nhìn vào đồng tiền vàng biến mất giữa không trung của đồng cỏ cao.
Một đồng tiền vàng.
Chỉ một đồng tiền vàng.
Ai đang lừa ai đây?
Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn tiếp tục giữ gương mặt nghiêm nghị, lắc đầu mà không nói gì.
Trong những lúc như thế này, tốt hơn luôn để cho bên kia quyết định giá trị của bản thân mình.
Hoặc hắn muốn xem mình tối đa có thể nhận được đến đâu.
Hắn không biết gì về cuộc đối thoại này.
Vì vậy, hắn cũng đang thực sự tò mò.
Gì? Người muốn gì nữa?
Đây, thế còn hai đồng tiền vàng.
Chắc chắn nhiêu đây là đủ phải không?
Các ngươi còn cần gì nữa?
Xà nhân đẹp trai bắt đầu trở nên thực sự bực bội, và lần này gã ném hai đồng tiền vàng về phía Trần Trường, mạnh mẽ hơn và tức giận hơn.
Gã trông rất bực mình nhưng thực tế, Trần Trường còn khó chịu hơn gã ta nhiều.
Người này đang thương lượng với hắn từng đồng một.
Mơ đi.
Hắn lắc đầu một lần nữa và xà nhân lập tức rít gào lên giận dữ.
Gã định nói gì đó, một xà nhân khác đứng ở trung tâm nhóm tiến lên phía trước, cắt ngang gã.
Ý miệng, dạ dạ tốt.
Một giọng nữ vang lên.
Cô ta gỡ mũ trùm, để lộ vóc dáng tuyệt đẹp và khuôn mặt còn tuyệt vời hơn nữa.
Xà nhân trở tới, đôi mắt cô ta lộ rõ sự lo lắng.
Người lạ, chúng tôi thực sự cần phải rời đi ngay bây giờ.
Số phận của cả tộc chúng tôi phụ thuộc vào việc này.
Tôi sẽ đích thân bồi thường cho cậu.
Sẽ rất hào phóng.
Làm ơn hãy tránh ra.
Trần Trường lặng lẽ lắng nghe lời của xà nhân nhưng trong lòng của hắn rất sốc.
Cô ta vừa nói số phận của cả tộc.
Hắn không thể tin lời cô vì cấp độ của cô chỉ là cấp 20, thậm chí thấp hơn so với xà nhân đã nói chuyện trước đó.
Đồng thời, cô ta cũng được trang bị tận răng từ đầu đến chân bằng trang sức và trang bị xa hoa.
Tình huống này có gì đó không ổn.
Có lẽ những con xà nhân này là quái vật cấp cao nhưng mà cấp độ tạm thời bị giảm.
Đây là lời giải thích duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Trần Trường nhẹ nhàng gật đầu, vẫn trông rất lưỡng lự.
Nhìn thấy hắn không bị thuyết phục, xà nhân xinh đẹp ngay lập tức lấy ra một thứ gì đó từ áo choàng của cô.
Đây.
Đây là ngọc trai cá nhân của tôi.
Với cái này, ngươi có thể triệu tôi hai lần.
Tôi có thể đến cứu cậu giữa bất kỳ nguy hiểm nào.
Người phụ nữ nghiêm túc nhìn hắn, đưa tay ra có hai viên ngọc trai trắng.
Đang đùa à?
Trần Trường không thể tin được chuyện này.
Ít nhất tên hồi nãy còn tốt hơn.
Tại sao hắn phải cần sự giúp đỡ của một xà nhân cấp 20?
Trừ khi những gì hắn giả định là đúng nhưng dù sao thì hắn cũng quyết tâm tìm ra sự thật.
Hắn lắc đầu và không nhận hai viên ngọc trai.
Tôi nghĩ có lẽ cô nên sử dụng hai viên này để tự cứu mình ngay bây giờ.
Hắn bỗng trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
Biểu hiện của nữ xà nhân thay đổi ngay lập tức và người đàn ông bên cạnh cô ta trở nên tức giận hơn.
Trần Trường rõ ràng đang chế giễu họ, hắn bây giờ thậm chí không thèm giấu giếm ý định của mình.
Đồ ngu xuẩn,
ngươi dám từ chối đề nghị của công chúa.
Rời đi ngay thôi, công chúa.
Xà nhân rút thương ra và đâm về phía Trần Trường, người chỉ cần lách nhẹ để tránh nó.
Cho dù tôi có chết cũng mặc kệ.
Tôi thà chết còn hơn để công chúa bị sỉ nhục như thế này.
Xà nhân hét lên.
Cuối cùng,
câu này là thứ mà Trần Trường đã chờ đợi.
Ít nhất bây giờ, hắn đã biết danh tính của các xà nhân trước mặt và hai viên ngọc này dường như sẽ rất quý giá.
Nhưng có tin đồn gì liên quan đến hoàng gia của tộc xà nhân đâu nhỉ?
Dù hắn suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nhớ ra điều gì như vậy.
Hơn nữa, chuyện này cũng có thể là một phần của nhiệm vụ đặc biệt.
Bây giờ hắn đã có được mọi thông tin từ bọn họ, hắn nhanh chóng thay đổi giọng điệu 180 độ.
A,
tôi rất cảm động bởi lòng trung thành của vị xà nhân này.
Lòng trung thành như vậy rất hiếm thấy.
Anh có sự tôn trọng của tôi.
Tôi quyết định sẽ giúp anh.
Rời đi đi.
Tôi sẽ nhận đồ.
Trần Trường nói với giọng nghiêm nghị.
Các xà nhân ngay lập tức trở nên vui mừng, người phụ nữ xinh đẹp chuyển về phía trước để đích thân trao cho Trần Trường hai viên ngọc trai.
Không giống như những người khác, cô ta có thân hình rắn màu vàng rất bắt mắt.
Trần Trường nhìn cô từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát mọi chi tiết và khi cô đưa tay ra, với hai viên ngọc trai trong lòng bàn tay hắn đột ngột nắm chặt tay cô.
Không ngờ đến điều này, bàn tay mềm mại đó đang cố gắng vùng vẫy ra nhưng vô ích.
Cậu
đang làm gì vậy?
Không phải vừa rồi chúng ta đã làm thỏa thuận rồi sao?
Nữ xà nhân lo lắng rít lên với hắn.
Đúng,
nhưng chúng ta vẫn còn thỏa thuận.
Tôi dừng cô lại là vì cô đang quên một điều quan trọng.
Hắn buông tay cô ra.
Là cái gì?
Xin hãy cởi bỏ tất cả quần áo, áo giáp và đồ trang sức của cô và để chúng ở đây.
Cái gì?
Nam xà nhân trông hoàn toàn kinh ngạc và tức giận trừng mắt nhìn Trần Trường.
Biến thái.
Tránh xa công chúa ra.
Một trong những xà nhân hộ vệ đứng bên phải lấy ra một thanh thương và lao vào Trần Trường.
Nhưng cấp độ của tên đó chỉ là 18, Trần Trường giống như tiện tay chặn được nó.
Hắn xém bật cười trước màn thể hiện thảm hại này, nhưng hắn không đi quá xa.
Ngay cả khi cấp độ của họ bị giảm đi, họ vẫn có thể sở hữu một con át chủ bài nào đó để cứu mạng.
Tốt nhất là đừng đánh giá thấp họ.
Đợi và nghe tôi nói đã.
Hắn giơ hai tay về phía trước ra hiệu cho họ dừng lại.
Nếu bỏ lại mọi thứ, thì tôi có thể thuyết phục các đồng bọn của mình là tôi đã giết tất cả các người.
Như vậy các người có thể yên tâm, sẽ không có người khác đuổi theo.
Hắn giải thích với nụ cười điềm tĩnh.
Ồ.
Sau khi nghe những lời của Trần Trường, người hộ vệ quay lại nhìn những đồng bạn của mình và lúc này gã đang bối rối.
Tất cả các xà nhân khác cũng có biểu hiện tương tự.
Có vẻ như họ không thể hiểu được liệu người trước mặt này,
muốn ăn cướp giữa ban ngày hay có ý định giúp đỡ họ chân thành. Sau vài giây, nữ xả nhân xinh đẹp đến kinh ngạc kia cắn môi và cuối cùng cũng mùi lòng. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt cô nhìn Trần Trường một lần nữa trước khi cởi bỏ các thứ đang mặc trên phần thân trên mảnh mai của mình. Chương 79, thâm niên ít tấn chức. Chương 79, thâm niên ít tấn chức. Cô bây giờ chỉ có một mảnh vải quấn quanh ngực, che đi hai quả dưa to và thậm chí cả ngọn thương của cô cũng được đặt trên đống đồ. Tất cả các xả nhân khác cũng làm như vậy và ném cho Trần Trường một cái nhìn kinh bỉ, sau đó đội vàng bỏ chạy khỏi chỗ. Trần Trường không còn giữ họ lại nữa. Hắn nhìn đám xả nhân trườn đi nhanh chóng, biến mất ở đâu đó phía xa. Hắn không biết họ sẽ đi đâu. Chà, dù sao cũng không liên quan đến mình. Mình nên lụm nhanh mấy cái này. Khi hai thú cưng và các gợn nhỉ tò mò quan sát hắn, hắn bỏ túi từng món đồ mà lũ xà nhân để lại. Hắn lúc này không buồn nhìn vào những thứ này mà chỉ vội vàng ném mọi thứ trong kho của mình, trước khi những ác quỷ khác có thể phát hiện ra đống chiến lợi phẩm này. Hắn không có ý định đem đống đồ này đi đóng góp chiến tranh. Chỉ sau khi dọn sạch hoàn toàn từng mảnh chiến lợi phẩm cuối cùng, hắn mới ngã xuống bãi cỏ, hoàn toàn thư giãn và hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ xâm lược này hóa ra lại cực kỳ có lợi, mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trần Trường cười toe toét. Cuộc trò chuyện của hắn với nam xà nhân đã cho hắn một ý tưởng. Bây giờ hắn đã biết chính xác cách hoàn thành nhiệm vụ này và nhận được phần thưởng tối đa. Thực ra, lẽ ra hắn phải nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Tất cả những gì hắn cần làm trong những nhiệm vụ xâm lược này chỉ đơn giản là sống sót. Về phần thu thập tài nguyên, hắn chỉ cần lấy ra mấy đồng vàng đưa cho tên chỉ huy là được. Nó đơn giản là dễ dàng như vậy. Trần Trường chạy nhanh trở lại nhóm quỷ và một lần nữa cùng bọn họ tiêu diệt vài xà nhân. Hắn đứng ở phía sau ném hết quả cầu lửa này đến quả cầu lửa khác, chú ý luyện tập. Đinh, bạn đã nhận được 75 điểm kinh nghiệm. Đinh, bạn đã nhận được 60 điểm kinh nghiệm. Những khối điểm kinh nghiệm nhỏ bắt đầu tích lũy và cuộc chiến tiếp tục thêm một thời gian nữa, diễn ra suôn sẻ như mong đợi mà không có bất kỳ bất ngờ nào khác. Trần Trường cũng tiếp tục là thành viên của đội và hỗ trợ từ tuyến sau. Vài giờ sau, đột nhiên mọi thứ trở nên tối tăm và tầm nhìn của Trần Trường trở nên trống rỗng. Hắn không thể nhìn thấy gì và hắn cũng cảm thấy như có lực kéo trên cơ thể mình. Giây tiếp theo, hắn thấy mình trở lại minh giới, những ác quỷ khác cũng đứng bên cạnh hắn, tất cả đều đồng thanh reo hò ầm ĩ. Trần Trường nhìn xung quanh khi một loạt thông báo vang lên. Đinh, bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, bạn đã lên cấp đinh. Bạn đã lên cấp đinh. Thú cưng 1 của bạn đã đạt cấp 15 đinh. Có sẵn lộ tuyến tiến hóa mới đinh. Thú cưng 2 của bạn đã đạt cấp 5. Trần Trường bình tĩnh liếc nhìn thông báo, nhưng hắn đã bị chỉ huy cắt ngang. Cậu không có gì để đóng góp à, cậu lính? A. Trần Trường ngạc nhiên trước giọng điệu thù địch kia và khi nhìn lên, hắn thấy tất cả những ác quỷ khác đang tiến lên phía trước để thả xuống trang bị và nhiều người góp lại thành một đống lớn. Dạ, đây, tôi có. Trần Trường lấy ra một đồng vàng từ trong kho và đưa cho người chỉ huy. Tôi chỉ lụm được cái này thôi. Hắn ngập ngừng trả lời. Hắn muốn thử độ đóng góp cần thiết với món trên tay này. Và đúng như dự đoán, tên chỉ huy mở to mắt ngạc nhiên. Ồ, đây là một đồng tiền vàng. Hoan hô. Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã làm rất tốt. Cậu sẽ khiến lãnh chúa của chúng ta tự hào, không ngờ thu thập được nhiều tài nguyên như vậy. Đinh. Bạn đã được thưởng 100 điểm đóng góp hở mở mở mở. 100 điểm cống hiến cho một đồng tiền vàng. Trần Trường mỉm cười và gọi với theo người chỉ huy đang đi xa. Sếp, tôi cũng tìm thấy cái này. Hắn đưa thêm một đồng tiền vàng cho người chỉ huy. Tên quỷ rất bối rối. Lỗ mũi to lớn của hắn phập phồng trong sự phấn khích. Binh sĩ, người đã thể hiện rất tốt, rất có tiềm năng. Điểm. Bạn đã được thưởng 100 điểm cống hiến thêm 100 điểm. Trần Trường tưởng lần này sẽ chỉ có 50 điểm, vì hắn nghĩ rằng phần thưởng có lẽ sẽ bị giới hạn sau một mức độ nào đó, nhưng rõ ràng, nếu có giới hạn, thì nó không phải ở đây. Hắn phải thử lại lần nữa. Sếp, chờ một chút. A, tôi tìm thấy thêm một đồng nữa. Hắn không ngần ngại lấy ra một đồng tiền vàng khác và đưa cho tên quỷ. S. Làm sao ngươi có được nhiều đồng tiền vàng như vậy? A ha ha ha, đây là đồng tiền vàng sao? Tôi chỉ nhặt chúng lên vì thấy nó sáng lấp lánh, chỉ nghĩ đơn giản là hẳn sẽ có ích. A ha ha ha, may mắn thật. Ngươi có lẫn cả may mắn và trực rất tốt. Kỹ năng của ngươi cũng rất xuất sắc. Đây là những đặc điểm của một lãnh đạo giỏi. Ta hy vọng ngươi sẽ sớm có thể lãnh đạo đội của mình thật tốt. Điểm. Bạn đã được thưởng 50 điểm cống hiến điểm. Cấp bậc của bạn đã được nâng cấp bậc, binh sĩ thâm niên, không, 1.000, Trần Trường thấy rằng bây giờ mình đã là một binh sĩ cao cấp. Lần này điểm thưởng đã thấp hơn và trùng hợp là nó cũng vừa đủ giúp hắn lên cấp tiếp theo. Đây có lẽ là giới hạn. 250 điểm cống hiến cho một nhiệm vụ xâm lược. Mình phải nhanh chóng tham gia xâm lược lần nữa và xem những nâng cấp này có ích gì. Trần Trường nhìn quanh và thấy một đội ác quỷ khác đang tập hợp gần đó. Vì đang trong thời chiến, nhiều đội liên tục làm việc ngày đêm để thu thập thêm tài nguyên cho cuộc chiến sắp tới. Vì vậy không thiếu đội để tham gia. Hắn nhanh chóng tiến tới gần tên lãnh đạo và thông báo nhiệm vụ hiện lên. Tên lãnh đạo thực sự rất vui mừng chấp nhận hắn vì hắn là một binh sĩ thâm niên. Điểm. Nhiệm vụ giới hạn mới đã có sẵn điểm. Sống sót qua nhiệm vụ và mang về đủ tài nguyên điểm. Phần thưởng, 50 điểm cống hiến, 5.000 không điểm kinh nghiệm điểm. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Có, không có. Trần Trường lẩm bẩm và tham gia đội. Vài phút sau, cầu dịch chuyển lại một lần nữa được kích hoạt và lần này họ được đưa đến một nơi tối tăm và ẩm ướt. Những tên quỷ khác bắt đầu lo lắng, cố gắng nhìn xung quanh và Trần Trường cũng tạo ra một quả cầu lửa. Nếu có thể, hắn muốn bắt đầu chiến đấu ngay bây giờ, trước khi các đồng đội tự mình tản ra. May mắn cho hắn, ngay giây sau đó, một nhóm sinh vật gầy yếu chạy về phía họ. Đầu của chúng giống như đầu chuột và chúng có những chiếc răng sắc nhọn nô ra. cổ bọn cấp 18, cổ bọn cấp 14, cổ bọn cấp 19. Đám SNH vật không có cấp độ cao nhưng số lượng của chúng không nhỏ. Chúng tiếp tục tuôn ra từ khắp nơi. Kì ẹ, kì ẹ, kì ẹ, kì ẹ, kì ẹ, kì ẹ. Kẻ xâm nhập, kẻ xâm nhập. Những tên quỷ đã rời nhóm lập tức chạy trở lại. Tấn công, giết hết chúng. Tên trưởng đội của đội quỷ hét lớn. Và ngay lập tức, một trận chiến dữ dội nổ ra. Lần này, môi trường hoàn toàn khác với đồng cỏ nơi họ đã đi trong nhiệm vụ trước. Nhưng Trần Trường không bận tâm chút nào. Thực ra, điều này lại rất thuận lợi cho hắn. Hắn nhẹ nhàng di chuyển từ vị trí phía sau và đặt mình vào trung tâm, giữa những tên quỷ. Từ đó, hắn lại bắt đầu phóng quả cầu lửa, con cáo cũng làm theo hành động của hắn. Hắn nhắm cụ thể vào những cổ bọn có sức khỏe thấp và đã bị thương nặng. Và bùm. Điểm. Bạn đã nhận được 10 điểm kinh nghiệm bùm. Điểm. Bạn đã nhận được 10 điểm kinh nghiệm chương 80, đội trưởng chương 80, đội trưởng. Điên thật. Lên cấp không ngờ lại dễ đến vậy. Trần Trường cười đến mang hai. Hắn đã lên kế hoạch cẩn thận rất nhiều thứ, nhưng không ngờ đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn liên tục giết đến con này đến con khác, đồ vật rơi ra sau khi chết đi hẹn. Trần Trường cười khúc khích. Liệu có khu nào mình có thể đạt đến cấp 30 trong vòng 48 giờ còn lại không? Hắn bắt đầu bơm thêm sức mạnh và gửi những cổ bọn đi tới cái chết nhanh hơn. Minh Giới thực sự đối với hắn quá tốt bụng. Nhiệm vụ xâm lược thứ hai kết thúc nhanh hơn nhiệm vụ đầu tiên hoặc ít nhất là có vẻ như vậy, vì từ đầu đến cuối, đội đã liên tục tàn sát 7 cổ bọn. Cánh cổng dẫn cả đội đến ngay giữa tổ của chúng, vừa ra chỉ có ra tay mà giết. Lợi ích thu thập lần này cũng không nhiều, vì đám cổ bọn nghèo như quỷ. Tuy nhiên, phần còn lại của đội mới như vậy, hắn thì khác. Trần Trường đưa ra 3 đồng tiền vàng và kiếm được tối đa điểm cống hiến và tăng điểm kinh nghiệm, đồng thời lên thêm một cấp. Hắn đang trải nghiệm qua phần khó nhọc của trò chơi này với tốc độ điên cuồng. Thăng cấp theo cách này cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng, và chưa nói việc này dẫn đến việc gây nghiện. Ngoài ra, hắn còn có thể luyện tập các kỹ năng cho đúng hơn, vì có rất nhiều tên bị làm lá chắn cho hắn. Trần Trường hoàn toàn hứng khởi và không có định dừng lại sớm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xâm lược thứ hai, hắn ngay lập tức tham gia một nhiệm vụ khác. Lần này họ được dịch chuyển tới ở một làng ọc nghèo nàn. Thật sự không có gì trong làng ngoại trừ những vật dụng thông thường. Những con ọc này cũng không xông ra đánh nhau. Thực ra, tất cả những ọc trong làng đều là người già, phụ nữ hoặc trẻ em. Tuy nhiên, những tên quỷ vẫn tiếp tục tàn sát và cướp bóc, và hắn cũng như vậy. Nếu hắn do dự ở đây bây giờ, thì sau này hắn cũng sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót, và chỉ những kẻ thực sự mạnh mẽ mới có quyền thể hiện lòng tốt. Vì hắn còn chưa là ai cả, ít nhất là hiện tại, hắn chỉ đơn giản là tàn sát mọi thứ trong tầm mắt, giống như hắn đã làm trước đó mà không chần chừ chút nào. Điểm. Bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã thăng cấp điểm. Bạn đã thăng cấp điểm. Bạn đã nhận được 250 điểm cống hiến. Điểm. Bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã thăng cấp điểm. Bạn đã nhận được 250 điểm cống hiến. Điểm. Bạn đã nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã thăng cấp điểm. Bạn đã nhận được 250 điểm cống hiến. Sau cỗ bòn và ốc, đến lượt gỗ lìn và người thằn lằn bị tiêu diệt, và trong trước mắt, Trần Trường đã ở cấp 26. Mỗi nhiệm vụ xâm lược mà hắn tham gia đều kết thúc thành công. Thậm chí 4 hoặc 5 đội quân tập trung ở khu vực trung tâm cũng đã chú ý đến điều này, tất cả đều rất phấn khích, cả các lãnh đạo và binh sĩ quỷ. Tỷ lệ thành công của họ chưa bao giờ cao như vậy, và kho bạc của họ chưa bao giờ đầy như vậy. Người lãnh đạo đội cuối cùng giữ lấy vai Trần Trường khi hắn không ngớt lời khen ngợi. Ngươi là một chiến binh thực thụ. Tiềm năng của ngươi là vô hạn. Như một phần thưởng cho công lao xuất sắc của ngươi, ngươi bây giờ đã được thăng cấp lên vị trí đội trưởng. Chúc ngươi may mắn. Vì ngài lãnh chúa tôn kính. Hú bạn. Hú bạn. Trần Trường bắt chước hành động của gã trong khi đã bắt đầu xem xét thay đổi mới này. Hắn đã tích lũy điểm cống hiến bằng cách tung ra tiền vàng và trinh phạt qua các nhiệm vụ xâm lược liên tục, nhưng hắn không hề nghĩ đến việc này xảy ra. Bây giờ hắn có thể chỉ huy một đội. Điều này có nghĩa là tất cả đám quỷ dưới quyền hắn sẽ nghe lệnh của hắn. Cái này sẽ là tạm thời hay vĩnh viễn. Còn về điểm kinh nghiệm thì sao? Bây giờ tham gia nhiệm vụ hắn có được nhiều điểm kinh nghiệm hơn không? Rốt cuộc, lần này hắn sẽ dẫn đội đi tham gia nhiệm vụ xâm lược và không còn chỉ là một binh sĩ nữa. Còn về tài nguyên thu thập được thì sao? Liệu hắn có thể rút bớt một ít trước khi nộp tổng số tài nguyên cho cấp trên không? Hắn cao đến đâu trong hệ thống phân cấp? Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu Trần Trường vì hắn hoàn toàn không có kiến thức trước về những điều này. Không ai làm nhiệm vụ như vậy trong kiếp trước theo hắn nhớ. Được rồi, không cần quá vội vàng. Mình nên đi từng bước một. Bắt đầu nhiệm vụ xâm lược đầu tiên. Hắn mở giao diện hệ thống thì thấy một thông báo mới xuất hiện. Điểm. Cấp bậc của bạn đã được nâng cấp cấp bậc, đội trưởng, 0.1000, điểm. Bạn bây giờ có thể tuyển dụng lên đến 5 binh sĩ gì? Chỉ có 5 binh sĩ thôi sao? Hắn khá sốc vì mỗi nhiệm vụ xâm lược hắn tham gia đều có ít nhất 30 tên quỷ, đó là lý do tại sao nhiệm vụ có thể xử lý được dễ dàng. Chỉ có 5 binh sĩ thì làm được cái gì? Tôi cần nói chuyện với ai đó trước thử, rồi thu thập thêm thông tin. Trần Trướng bước ra khỏi đám đông và bắt đầu quan sát các đội trưởng khác một lúc. Quy trình có vẻ dễ dàng. Bọn họ mua bản khắc phù văn cổng xâm lược từ một tên quỷ to lớn ở quầy, cũng là nơi nộp tài nguyên. Sau khi mua bản khắc phù văn cổng, đội trưởng đó bước lên phía trước quảng trường. Tất cả những gì tên đó làm sau đó là háng giọng lớn và hàng tá tên quỷ nhanh chóng tập hợp trước mặt. Có vẻ đơn giản. Trần Trường gãi cằm. Hắn quyết định làm tương tự và bắt chước gã. Hắn đến quầy và gõ nhẹ. Tôi cần một bản khắc cổng xâm lược. Tên quỷ to lớn khịt mũi lạnh lùng và nhìn vào hắn, ánh mắt rất nghiêm khắc và lạnh lẽo. Đội trưởng mới được bổ nhiệm. Hắn nhìn Trần Trường từ trên xuống dưới và rõ ràng không hài lòng với những gì hắn thấy. Hơ mơ tơ hơ có vẻ như dạo này ai cũng có thể làm đội trưởng nhỉ. Hơ mơ mơ mơ. Ừm. Thái độ này là gì? Trần Trường buồn cười. Hắn chờ tên quỷ phản ứng nhưng đối phương quay người lại. Cuộn giấy cổng xâm lược đâu? Trần Trường kiên nhẫn hỏi hắn lần nữa. Tên quỷ to lớn khinh khỉnh và không nhìn vào hắn lần này. Tốn 50 bạc. Ngươi có đủ khả năng chi trả 50 bạc không? Ta không biết làm sao ngươi được thăng cấp lên vị trí này, nhưng đừng nghĩ rằng việc làm đội trưởng dễ dàng như vậy. Ngươi có lẽ đã may mắn lụm được một khoản lớn, từ đó có được nhiều điểm. Hoặc có thể ngươi đã hối lộ ai đó. Hơ mơ mơ. Thỉnh thoảng có những tên quỷ như ngươi, bỏ chức và tham gia nhiều trận chiến hơn, rồi có thêm kinh nghiệm, đó mới là con đường đúng đắn. Nếu không ngươi chỉ có thể chôn thây nơi chiến trường. Tên quỷ to lớn bắt đầu cường điệu dạy bảo, trông tên này như không muốn dừng lại. Trần Trường không có thời gian để ngồi đây và nghe tên này nói cả ngày. Hắn lặng lẽ lấy ra một vài đồng tiền vàng và đập chúng lên quầy. Nhiều đây mua được vài cái cổng đúng không? Tên quỷ vẫn đang tiếp tục nói gì đó, vô tình nhìn lên xem người trước mắt đang làm nhảm cái gì. Vài cổng. Đầu ngươi có bị va đập ở đâu khô? A. Bất ngờ, hắn giật mình đứng dậy từ bàn làm việc. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều đồng tiền vàng như vậy. Chương 81, tuyển binh chương 81, tuyển binh mắt hắn sáng lên vì tham lam, nhìn vào số tài sản này với cái lưỡi dày thò ra, tên quỷ liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình. Hắn nuốt nước bọt, thẫn thờ nhìn Trần Trường, tự hỏi tên quỷ xanh non trước mặt này đã gặp phải may mắn gì vậy. Cấp độ của hắn là 50, gần gấp đôi so với tên quỷ nhỏ này, nhưng dù vậy hắn chưa bao giờ thấy số tài sản giá trị như vậy. Thật là đáng tiếc. Ánh mắt thẫn thờ của hắn trở nên khó chịu, có vẻ thậm chí còn tức giận hơn trước, nhưng cuối cùng tất cả những gì hắn có thể làm là nghiến răng, lấy ra 30 cuộn giấy, giá 10 lắm đồng tiền vàng. Đồ vô dụng. Ngươi có tiền thì sao? Hừ, ngươi thật sự nghĩ rằng cổng xâm nhập là trò con nít à? Trần Trường có thể nghe thấy, con quỷ to lớn lại bắt đầu cằn nhằn sau lưng mình, nhưng hắn không chần chừ, nhanh chóng bước đi, cất hết mọi thứ vào kho đồ. Hắn biết rằng mình có thể sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn khi mua nhiều cuộn giấy cùng một lúc. Tuy nhiên, hắn đã có một vài kế hoạch trong đầu, nên hắn đã mua số lượng lớn. Cổng. Giờ thì đến việc tuyển lính. Trần Trường bước ra đứng ở quảng trường, bên cạnh các đội trưởng chỉ huy khác. Tuyển quân cho nhiệm vụ xâm lược. Hắn hét to hết mức. Hắn còn lớn tiếng hơn cả các đội trưởng khác. Tuy nhiên lại nữa, hắn hoàn toàn bị phớt lờ. Không một con quỷ nào thậm chí quay về phía hắn, hay liếc nhìn hắn một cái. Có phải chúng đang tránh né mình, vì mình là đội trưởng mới không? Trần Trường cười khổ. Hắn có kế hoạch dự phòng nên không quá lo lắng. Lần này hắn thay đổi chiến thuật và hét lại. Tuyển quân cho nhiệm vụ xâm lược. Cần 5 lính. Trả 10 đồng bạc mỗi ác quỷ. Hả? Cái quái gì vậy? Thằng mới này là ai vậy? Tất cả bọn quỷ rốt cuộc cũng bắt đầu chú ý đến hắn. Một vài con thậm chí còn với ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, vì hắn rõ ràng trông như đã hối lộ người khác để mình được lên trước. Nhưng Trần Trường không quan tâm, vì hắn đã đạt được kết quả như mong muốn. Ngay lập tức, một nhóm quỷ lao tới, bắt đầu xếp hàng trước mặt hắn. Ồ, ta chỉ cần 5 thôi. Trần Trường cười, đổi cách xưng hô của người chỉ huy hắn nhìn qua nhóm đã tập trung, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu. Hắn vẫn chưa chắc liệu có thể thiết lập hợp đồng dài hạn với bọn họ không. Nhưng nếu có thể, ngươi. Trần Trường chỉ vào 5 con quỷ trẻ, trông khá yếu ớt, thiếu kinh nghiệm. Các ngươi đã tham gia bao nhiêu nhiệm vụ trước đây rồi? Chưa lần nào, thưa đội trưởng. Tương tự, chưa lần nào, thưa đội trưởng. Tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa tham gia nhiệm vụ nào. Bọn họ trông lo lắng, nghĩ rằng Trần Trường sẽ từ chối họ. 10 đồng bạc là rất nhiều tiền đối với họ. Nhưng hắn thay vào đó lại giơ ngón cái lên. Các ngươi đã được nhận. Cái gì? Tại sao lại chọn những người mới không vậy? Cơ thờ ý huy. Tôi đã hoàn thành vài nhiệm vụ rồi. Ngài nên chọn tôi. Một vài con quỷ bắt đầu phàn nàn, không hài lòng với tình hình. Tuy nhiên, Trần Trường chỉ nhún vai. Lần sau đi. Hắn không dây dưa thêm, nhanh chóng bắt đầu kích hoạt cuộn giấy cổng xâm nhập. Ngay khi hắn làm vậy, một thông báo xuất hiện. Điểm. Nhiệm vụ giới hạn mới đã có sẵn điểm. Sống sót qua nhiệm vụ và mang về tài nguyên đầy đủ điểm. Phần thưởng: 500 điểm cống hiến, 50 điểm đóng góp cho mỗi binh sĩ sống sót, 10000 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm kinh nghiệm cho mỗi lính sống sót điểm. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không?
Có,
không có vẻ như phần thưởng cho việc làm chỉ huy gấp đôi so với việc chỉ là một tên lính bình thường. Hơn nữa, còn có những phần thưởng bổ sung đáng kể, làm cho nhiệm vụ trở nên hấp dẫn hẳn.
Có.
Trần Trường cười toe toét, xoa tay vào nhau. Hắn đồng thời cảm thấy vừa lo lắng vừa hào hứng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mới này, hắn thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, điều này làm cơ thể hắn tràn đầy adrenaline. 1-2-3 một vệt đẫm máu lớn xuất hiện xung quanh họ, giam họ trong một vòng tròn. Giây tiếp theo, Trần Trường và nhóm binh sĩ của hắn xuất hiện trên một đồng cỏ rộng lớn khác. Ngay khi họ được chuyển đến, lũ quỷ bắt đầu chạy từ phía. Dù không có kinh nghiệm, dường như họ vẫn hành động theo bản năng. Dừng lại, đừng chạy. Trần Trường ngay lập tức ra lệnh. Không giống như các thủ lĩnh đội khác, hắn quyết định can thiệp nhiều hơn. Hắn chỉ có 5 binh sĩ ngay từ đầu, nên không thể để đám này chạy lung tung. Nhưng cho dù có 20 binh sĩ đi nữa, giữ đội hình nhóm vẫn là phương pháp hiệu quả nên áp dụng nghe lệnh của hắn. Bọn quỷ lập tức dừng chạy, quay lại đứng bên cạnh hắn. Trần Trường cũng vẫn còn 2 con ẩn nhi ẩu và 2 thú cưng, bao gồm hắn. Tổng cộng số lượng nhóm tạm thời của bọn hắn có 10 thành viên. Không tệ. Trần Trường lẩm bẩm, nhìn quanh đồng cỏ. Nhóm đã may mắn, không rơi vào tình huống xuất hiện khó khăn ngay từ đầu. Vì vậy hắn không có gì phàn nàn. Hắn dành vài giây để quan sát mọi thứ xung quanh, khi không có gì bất thường, hắn ngay lập tức ra lệnh. Di chuyển. Đi theo ta. Hắn muốn thao túng tiến trình của chuyến xâm lược này trong lòng bàn tay, vì cổng chỉ tồn tại trong vài giờ. Bọn hắn không có nhiều thời gian. Trần Trường bắt đầu theo thường lệ, khám phá khu vực bên phải của mình. Bay lên và báo cho ta biết nếu có nguy hiểm. Hắn như cũ ra lệnh cho Phong Thiết con chim có thể giúp ích cho hắn nhiều hơn, nếu hắn đem nó đến hiệp hội quái thú. Cả hai thú cưng của hắn hiện giờ đã sẵn sàng tiến hóa. Và tất cả những gì hắn cần làm là, đến hiệp hội quái thú ở bất kỳ thành phố nào, mua các nguyên vật liệu cần thiết cho sự tiến hóa của bọn nó. Tiến hóa sẽ giúp tăng cường đáng kể các chỉ số của bọn nó. Bọn nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, đóng góp càng tích cực hơn trong các trận chiến. Cũng sẽ có thể học được kỹ năng, ít nhất là Phong Thiết, bởi vì con cáo linh thú đã có thể học kỹ năng rồi. Tuy nhiên, Trần Trường quyết định giải quyết vấn đề này khi khung thời gian 96 giờ của hắn kết thúc. Hắn có thể ra vào minh giới tùy ý, nhưng hắn vẫn muốn tận dụng cơ hội bằng này tối đa nhất có thể. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy hắn không muốn mạo hiểm không cần thiết hay đi thử vận may. Nếu không, hắn chỉ có thể hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội thăng cấp hy lưu này. Đi thôi. Di chuyển. Trần Trường ra lệnh cho nhóm nhỏ của mình liên tục. Những con quỷ cấp 15 đến cấp 18 khó theo kịp hắn, vì vậy hắn phải giảm tốc độ khá nhiều. Nhưng Trần Trường có kế hoạch của riêng mình. Dù có tồn tại nhược điểm bây giờ, nhưng hắn có cảm giác rằng về lâu dài, bọn này sẽ có lợi cho hắn. Vài phút trôi qua, nhóm của Trần Trường vẫn không phát hiện thấy sinh vật sống nào trong khu vực. Chỉ có những cánh đồng cỏ rộng lớn trải dài xung quanh, với vài đống đá nhỏ lẻ tẻ đây đó. Đối tượng mà bọn hắn sẽ cướp bóc và tàn phá là ai đây? Cha cũng không sao. Miễn là chúng ta sống sót trong vài tiếng tới, chúng ta vẫn sẽ có được điểm kinh nghiệm. Còn chưa kể đến tất cả các điểm kinh nghiệm thường vụ. Trần Trường nhún vai, dẫn nhóm của mình quay lại cổng, cả đám ngồi xuống không làm gì. Con cáo nhỏ và con chim đổ nhào trên cỏ xanh, chơi bừa. Chương 82, cự nhân chương 82, cự nhân ánh mặt trời dịu nhẹ, từng trận gió thổi qua mát mẻ. Đây là một ngày đẹp trời để tận hưởng thiên nhiên. Một vài con quỷ thậm chí bắt đầu nằm xuống, ngắm bầu trời xanh. Vùng đất của họ không bao giờ dễ chịu như vậy, luôn tối tăm và ảm đạm, với cơn mưa đen rơi từ trời xuống không ngừng. Vì vậy sự thay đổi về bầu không khí này là rất dễ chịu. Một con thậm chí ngủ thiếp đi, ngáy khò khò. Họ đều đã nghe những câu chuyện kinh hoàng về nhiệm vụ xâm nhập, nhưng không nghĩ tới lại nhàn hạ như vậy. Họ trong lòng hơi hối hận vì đã không tham gia loại nhiệm vụ này sớm hơn. Trong khi mọi người khác đang hoàn toàn thư giãn hoặc lan lộn, Trần Trường ngồi xuống trên nền cỏ trong tư thế thiền. Vì hiện tại không có gì để làm, đây dường như là cơ hội hoàn hảo để kiểm tra khả năng điều khiển hỏa ma pháp của mình. Hắn đã mài giũa từng quả cầu lửa này hết lần này đến lần khác, nên hắn muốn xem mình đã tiến bộ như thế nào. Trần Trường tập trung vào điểm trước mặt và khơi dậy ma lực, tưởng tượng hình ảnh của một quả cầu lửa. Sau đó, hắn thực hành làm cho nó to hơn và nhỏ hơn bằng cách điều chỉnh lượng ma lực. Làm cho nó nhỏ hơn đòi hỏi nhiều ma lực hơn so với làm cho nó to hơn, vì việc nén quả cầu lửa khó hơn. Đòn tấn công cũng sẽ có nhiều lực tác động và sát thương hơn khi được nén tối đa. Trần Trường tiếp tục thực hành kỹ thuật này và đúng như mong đợi, chỉ việc sở bẹp một kỹ năng lặp đi lặp lại nhiều lần đã giúp hắn rất nhiều trong việc hiểu rõ ma thuật này. Nhìn hắn làm các động tác khác nhau và chơi đùa với ngọn lửa, con cáo nhỏ đang nhảy nhót xung quanh đột nhiên dừng lại và đáp xuống trước mặt hắn. Nó nghiêng đầu sang một bên và quan sát hành động của hắn trong vài giây, sau đó cố gắng lặp lại. Giống như Trần Trường, con cáo cũng tạo ra một quả cầu lửa và bắn nó về phía một tảng đá ở xa. Bằng tác động trên tảng đá rõ ràng là thấy được. Trong lần thử tiếp theo, giống như hắn, con cáo cũng làm cho đòn tấn công nhỏ hơn và nén chặt. Bàm. Lần này lực tác động thậm chí còn tốt hơn. Khi Trần Trường nhìn thấy điều này, môi hắn co giật. Hắn đã mất nhiều giờ luyện tập và tận dụng những gì mình biết ở hai kiếp sống để nắm bắt khái niệm này, còn con linh thú nhỏ bé này lại làm được trong một lần thử. Đây là tài năng bẩm sinh, đây là thiên phú. Linh thú được đồn rằng là sinh ra từ một mảnh nguyên tố mà chúng được cấu thành nên, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi con cáo tài năng hơn hắn rất nhiều. Nhưng không giống như con cáo, hắn không phải là thiên tài bẩm sinh nên hắn phải dựa vào việc rèn luyện chăm chỉ để khắc sâu khái niệm vào não mình. Trần Trường cười gượng và tiếp tục luyện tập. Hắn nhắm đến tảng đá đó và thả ra một đòn tấn công khác. Lần này hắn thử nén quả cầu lửa tốt nhất có thể và cũng điều chỉnh tốc độ của đòn tấn công để có tác động tối đa. Sau khi làm điều này vài lần, rõ ràng làm vậy khiến đòn tấn công càng mạnh và nén càng chặt thì cũng càng nhanh. Trần Trường sau đó thử điều chỉnh hình dạng của đòn tấn công và biến những quả cầu lửa của mình thành những viên đạn lửa. Việc này gian nan hơn rất nhiều so với chỉ việc điều chỉnh kích thước của đòn tấn công. Giảm kích thước một quả cầu lửa thành một viên đạn lửa là phải nén nó nhiều lần liên tiếp. Trần Trường bắt đầu đổ mồ hôi chỉ sau vài giây luyện tập. Thể lực của hắn cũng giảm dần đều, vì vậy hắn ném một quả mọc vào miệng và tiếp tục. Hắn có 2 giờ để dành ra, hắn quyết tâm luyện tập kỹ lưỡng với thời gian trong tay. Bàm! Hắn tung ra một đòn nhắm vào tảng đá. Và ngay sau đó, bàm! Con cáo cũng tung ra một đòn tấn công, nó coi đây là giờ giải trí của nó. Theo cách này, cả hai đã lần lượt tiếp tục bắn vào tảng đá. Các đòn tấn công của hắn trở nên tinh tế hơn nhiều và hắn bây giờ có thể kiểm soát ma lực của mình nhiều hơn, nhưng Trần Trường vẫn chưa hài lòng vì hắn chưa nghe thấy những thông báo mà mình đang chờ đợi. Hít một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác thì đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng động ngay lập tức đánh thức tất cả mọi người, bao gồm cả Phong Thiết và những con quỷ đã ngủ say. Trần Trường cũng bật đứng dậy cảnh giác, sẵn sàng tấn công. Hắn nhìn xung quanh để xem thứ gì tạo ra tiếng động và họ phải đối mặt với kẻ địch nào. Nhưng không có gì giống như sẽ tiếp cận họ. Hắn nhìn quanh mọi hướng và không có con quái vật nào đi đến. Hơ mơ mơ mơ. Cái gì xảy ra vậy? Trần Trường suy nghĩ, và ngay khi ánh mắt của hắn chuyển động, hắn cuối cùng nhận ra có thứ gì đó đang di chuyển. Đống đá lớn mà hắn và con cáo nhỏ đã luyện tập suốt thời gian qua vậy mà cử động. Những tảng đá dùng mình và lăn lộn, chúng đứng dậy tạo thành một sinh vật bằng đá khổng lồ. Thứ này giống như một tảng băng trôi, chỉ có phần đỉnh là có thể thấy được trước tiên, và bây giờ toàn bộ cơ thể lộ ra, chỉ có thể nói là làm người khủng hoảng. Chết tiệt! Trần Trường chửi rủa khi hắn nhìn lên, chăm chăm nhìn vào gã khổng lồ đá. Người đá khổng lồ, chúng ưu tú, cấp 25 máu, 999800, 1 triệu gục ra. Người khổng lồ mở miệng và giống lớn. Ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Tất cả tên quỷ ngay lập tức bắt đầu chạy về phía con quái vật khổng lồ, hét to lên. Tất cả những gì họ biết chỉ là chiến đấu, vì vậy mỗi người cầm giáo hoặc dịu của mình và bắt đầu chạy về phía nó. Trần Trường thấy vậy liền ra lệnh dừng lại. Không, đừng chạy về phía nó. Tiến đến một con bột ưu tú cao hơn họ 10 cấp mà không biết gì về các đòn tấn công hay sức mạnh của nó thì chẳng khác gì tự sát. Nếu mấy con quỷ này chết đi, hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng hắn không muốn mất điểm thưởng. Hơn nữa, hắn vừa mới bắt đầu định bồi dưỡng họ, nên hắn không thể để mất cả đám sớm như vậy chạy xa ra đi và đợi lệnh của ta. Trần Trường cũng giữ khoảng cách với người đá khổng lồ và sau đó tung ra một quả cầu lửa được nén đặc, đòn tấn công mạnh nhất mà hắn sau buổi tập luyện vừa qua. Bam! Một mảng bụi đen nở đóa bay ra từ chỗ quả cầu lửa va vào tên khổng lồ, sau đó con số sát thương hiện lên. 10 cái quái gì vậy? Mắt Trần Trường mở to vì sốc. Một số tên con bột ưu tú đúng là có phòng thủ cao làm giảm hiệu quả của đòn tấn công, nhưng đây có phải là hơi quá cao rồi không? Không lẽ họ phải mài giết con quái này bằng mỗi đòn gây mất 10 máu sao? Như vậy thì khác gì chết đâu chứ. Hắn không biết lượng sát thương của người khổng lồ là bao nhiêu, nhưng chỉ cần dựa vào kích thước của nó, hắn có thể biết rằng nó chắc chắn vượt quá 500 hoặc hơn. Một đòn tấn công của nó có lẽ sẽ lấy đi một lượng lớn sinh mệnh của họ. Khi Trần Trường lặng lẽ suy nghĩ phải làm gì, bọn quỷ chạy về phía hắn để tái hợp và lo lắng chờ lệnh. Nhưng hắn dành thời gian để quan sát con bột. Đây là một con bột mà hắn không quen thuộc. Vì vậy, hắn không biết các kiểu tấn công của nó trước đó hoặc thậm chí có là ý tưởng gì về khuôn mẫu tấn công. Chương 83, Tẩu vi thượng sách chương 83, Tẩu vi thượng sách và về phần máu đã mất của con bột, có lẽ là từ buổi tập luyện ném cầu lửa vào tảng đá tĩnh vừa rồi. Trong khi Trần Trường tiếp tục suy nghĩ về cách tiếp cận tốt nhất để đối phó với chuyện này, đột nhiên loạt âm thanh ầm ầm nhiều hơn bắt đầu xuất hiện. Một dự cảm xấu nảy ra trong đầu hắn, giây tiếp theo nó được xác nhận. Những tảng đá lẻ tẻ đây đó tất cả bắt đầu nhúc nhích. Trần Trường cười gượng khi thấy cảnh tượng rợn người này. Bây giờ trước mặt hắn, không chỉ một mà khoảng một tá cự nhân đá đều đứng dậy như những ngọn đồi di động cao lớn. Ai đang ồn ào ở chỗ này? Ai dám bước vào lãnh thổ của bọn ta? Có chuyện gì vậy? Chỉ trong một giây, những tảng đá trồi lên từ thảm cỏ yên bình trước đó, tổng cộng có 13 người đá khổng lồ đứng trước mặt hắn. 13 con bột ưu tú, tất cả đều có phòng thủ cao, sức mạnh đáng sợ. Ngay cả mặt đất cũng lõm xuống, không chịu nổi trọng lượng từ bước chân của chúng. Những binh sĩ quỷ tân binh chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này trước đây. Cả đám run rẩy trước sự hiện diện của những con quái vật mạnh mẽ, lo lắng nhìn về phía lãnh đạo của mình, hy vọng rằng ít nhất hắn có một số giải pháp cho tình hình hết sức đột nhiên này. Tuy nhiên, ngay khi nhìn qua thấy Trần Trường, mặt cả đám càng tái hơn. Thảm họa, chắc chắn thảm họa. Ha ha ha. Trần Trường cười lớn, phảng phất đang ở trong thế giới thần trí của riêng mình. Bộ không thấy những quái vật đá khổng lồ trước mặt sao? Thủ lĩnh, đội trưởng không lẽ phát điên vì sợ quá? Năm con quỷ tân binh nuốt nước bọt. Các con quỷ không biết họ sẽ làm gì bây giờ, từ bề ngoài mà xem, đội trưởng lãnh đạo của họ cũng đang hoàn toàn không biết làm sao. Làm sao họ sống sót qua tai họa này đây? Dù nhìn thế nào, họ đều chắc chắn sẽ tiêu tùng. Cả đám đứng như tượng đá, nét mặt y hệt những thạch nhân khổng lồ kia, run rẩy vì sợ hãi, dường như chỉ đang chờ chết. Lúc này, bất ngờ, giọng nói lớn của Trần Trường vang lên. Đi mau. Một từ phát ra từ hắn như mệnh lệnh từ địa ngục, uy nghiêm và lãnh đạo, không thể phản kháng, năm con quỷ tân binh chạy tán loạn, theo các hướng khác nhau, tránh xa những cự nhân. Trần Trường cũng làm theo như vậy, bắt đầu chạy trốn, đồng thời bắn ra từng quả cầu lửa khác nhau vào bầy cự nhân đá kia. Hắn đảm nhận thu hút sự chú ý của bọn chúng, 13 người khổng lồ đá đều nhấc chân đuổi theo hắn. Tốc độ của chúng khá chậm so với khả năng phòng thủ và sức mạnh tấn công, nhưng cũng không quá tệ. Để duy trì khoảng cách đáng kể giữa người khổng lồ và mình, Trần Trường phải sử dụng kỹ thuật tăng tốc độ bằng mana, dẫn đến tiêu tốn một phần mana của mình. Hắn chạy xa khỏi bọn chúng cho đến khi chỉ thấy bầy bọn chúng ở xa, sau đó bắt đầu tung cầu lửa để giữ sự chú ý của chúng. Và khi cả bầy đến gần đủ, hắn lại chạy một lần nữa, tiếp tục dắt mũi bảy 13 cự nhân đá. Như thể hắn đang chơi với một đám trẻ con, có kích cỡ lớn thái quá, trêu chọc bọn nó, lấy kẹo ra dụ bọn nó tiếp tục dựa theo bản thân. Và về việc lượng sát thương gây ra là quá ít, hắn không quan tâm chút nào. Trần Trường đã cân nhắc qua các chiến lược khác nhau để đối phó với những thạch cự nhân này, nếu bọn nó chỉ có một. Nhưng nếu có nhiều người khổng lồ xuất hiện như vậy thì càng đơn giản hơn nhiều. Tất cả những chiến lược khác đều loại bỏ, chỉ còn lại một chiến lược duy nhất. Tất cả những gì cần làm là chạy. Khi bị bao quanh bởi hơn chục bột ưu tú, đó thực sự là lựa chọn duy nhất, bất kể người nào. Và thế là bắt đầu trò chơi rượt bắt kéo dài. Hình dáng của Trần Trường mập mờ không ngừng, hắn liên tục di chuyển, dùng cầu lửa khiêu khích bảy cự nhân, sau đó lại chạy tiếp. Hắn chạy quanh trong một vòng tròn, đi qua lại, đến nỗi mặt đất nơi họ đang chơi đùa đã lom xuống đáng kể, khiến cho thay đổi cả cảnh quan. Bảy cự nhân đã dầm ra một thung lũng nát bươm, nơi vừa mới đây là cánh đồng xanh mướt. 10-10-10 Trần Trường lắc đầu bất lực, nhìn những con số sát thương đáng thương bay lên từ trên đầu những người khổng lồ đá. An ủi duy nhất của hắn là, hắn không có ý định thực sự đối phó với những thân hình khổng lồ này. Hắn không cần phải giết chúng. Hắn chỉ đang kéo dài thời gian cho đến khi cổng đóng. Sau đó, bọn hắn tự nhiên sẽ bị kéo ra khỏi nơi kinh khủng này, trở về thành phố. Thật đáng tiếc khi bỏ qua nhiều con bột ưu tú như vậy. Nhưng ở cấp độ hiện tại của bọn hắn, đó là tất cả những gì họ có thể làm. Này nhìn qua đây này. Đầu đất tụi bay, kẻ địch ở đây, đám to con ngu ngốc kia. Trần Trường hét lên, tung một quả cầu lửa khác. Người khổng lồ đã lẩm bẩm gì đó, nhưng hắn không chú ý đến. Hắn quan sát kỹ đòn tấn công của mình, nhìn nó đập vào thân thể rắn chắc của cự nhân, rồi tan biến. Có lẽ nếu hắn có thể tăng cường độ lên. Thời gian trôi qua, một lần nữa hoàn cảnh xung quanh trở thành sân tập cho Trần Trường. Hắn bắt đầu tránh xa những cự nhân, vừa tập trung vào các đòn công kích. Các ác quỷ khác lo lắng đứng một bên, với vẻ kính phục nhìn Trần Trường. Tất cả đều dành cho chỉ huy của mình một sự kính trọng. Họ đã tưởng rằng họ đã bị lừa bán thân, với giá 15 bạc và sắp phải chết, nhưng bây giờ mới thấy được năng lực của thủ lĩnh. Mỗi động tác của Trần Trường đơn giản là quá hoàn hảo. Hắn đã chấp nhận nguy hiểm để bảo vệ tất cả con quỷ khác. Những con quỷ trước giờ chỉ nghe nói về những đội trưởng sử dụng binh sĩ của họ như khiên thịt. Đây là lần đầu tiên họ mới thấy một người mạo hiểm mạng sống của mình vì đám binh sĩ đơn thuần như bọn họ. Hành động hiệp nghĩa này của Trần Trường đã chạm đến lòng họ rất nhiều. Một con quỷ trong đó thậm chí còn rơi nước mắt. Tất cả đều dõi theo hắn, quên cả trước mắt. Điều này tiếp tục trong một lúc, chẳng bao lâu sau, cánh cổng rung lên và một lần nữa được kích hoạt, kéo Trần Trường và toàn bộ đội của hắn vào. Mọi người nhanh chóng trở lại quảng trường trung tâm trong thành phố. Hu hoa, chúng ta còn sống. Thủ lĩnh, ngài quá tuyệt vời. Tất cả bọn quỷ đều nở nụ cười rạng rỡ, ca ngợi vị lãnh đạo gan dạ trước mặt họ. Họ không làm được cái gì trong nhiệm vụ, đội trưởng thậm chí đã tự mình bảo vệ tất cả họ, ngăn chặn cái chết xảy ra. Họ đã thoát khỏi tình huống bất khả thi mà không hề hấn gì. Họ mất vài giây để nhớ lại khoản tiền mà Trần Trường đã hứa với họ. Và khi nhớ ra, khuôn mặt của họ hơi thay đổi nhẹ. Đó là một khoản tiền lớn, nhưng họ không mong Trần Trường sẽ trả tiền cho họ. Họ không đóng góp gì, cũng không thu thập được bất kỳ tài nguyên nào. Đối với mỗi nhiệm vụ xâm lược được thực hiện, cần phải được giao một số lượng tài nguyên cho người đứng đầu đội cảnh vệ. Vì họ không thu được gì lần này, nếu lãnh đạo chỉ huy dẫn đội một lần nữa, họ sẽ thề sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng giờ họ vẫn được nhận tiền công sao? Không thể nào. Tất cả đám quỷ lo lắng nhìn Trần Trường, với những suy nghĩ chạy qua đầu, khi nhìn thấy 15 bạc xuất hiện trên tay mỗi người. Chương 84, thành công. Chương 84, thành công, làm tốt lắm. Trần Trường bình tĩnh nói, thậm chí còn nở một nụ cười trên mặt. A, những con quỷ lại một lần nữa câm lặng. Vị lãnh đạo này thật quá tốt. Hắn hoàn toàn khác với tất cả những câu chuyện truyền thai kinh dị mà họ đã nghe về các lãnh đạo đám ác quỷ mà sử dụng binh sĩ như nô lệ. Mọi người mở và khép miệng, không nói nên lời. Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Trần Trường lại một lần nữa lên tiếng. Sẵn sàng chưa? Các ngươi không mệt chứ? Vẫn giá cũ 15 đồng bạc cho chuyến xâm lược này. Hơ mơ 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 thế nào? Hắn ấm áp mỉm cười. Tất nhiên không phải từ thiện, hắn tử tế với bọn này là vì hắn có rất nhiều kế hoạch cần bọn này. Tất cả 5 tên quỷ ngay lập tức đều đồng ý, gật đầu, như thể sợ Trần Trường sẽ đổi ý. 5 con quỷ đều là những dân thường, nên bây giờ khi Trần Trường đã cho họ cơ hội thứ hai, lòng nhiệt huyết sục sôi, muốn chiến đấu chăm chỉ, chứng tỏ giá trị của mình. Trần Trường cũng hài lòng với hành vi của họ, nhanh chóng kích hoạt cánh cổng thứ hai. Thực tế, trong chuyến vừa rồi, hắn rất thất vọng về việc mất đi một chục con bột ưu tú, không thể thu hoạch bất kỳ phần thưởng nào từ một cơ hội tốt như vậy. Nhưng ngay khi bọn hắn bị đá ra khỏi nhiệm vụ xâm lược, kéo trở lại cổng, hắn đã nhận được những thông báo mà hắn đã mong chờ từ lâu. Điểm. Bạn đã học được kỹ năng khống hỏa cơ bản điểm. Kỹ năng khống hỏa của bạn được nâng cấp lên trình độ trung cấp điểm. Các đòn tấn công hỏa nguyên tố của bạn được tăng cường 5 điểm. Bạn đã học được kỹ năng khiêu khích. Trước những thông báo này, không thể lấy được phần thưởng từ một vài bột ưu tú, không còn là mất mát lớn đối với Trần Trường nữa. Hắn đã luyện tập kỹ năng này một thời gian dài, cả ngày lẫn đêm trong trò chơi, cuối cùng hắn đã đạt được nó. Kết hợp với sự tăng cường trước đó, từ việc hấp thụ một số tinh hoa hỏa nguyên tố, bây giờ Trần Trường có một mức tăng 10 sức mạnh tấn công bằng hỏa ma pháp, đó là một tổng lượng sát thương lớn. Thực ra, khi cả đám sắp bị kéo ra, đòn tấn công cuối cùng của hắn đã gây ra mức sát thương 30, lớn hơn nhiều so với mức tăng thêm 10 đơn thuần. Sức mạnh tấn công của hắn nhìn chung đã tăng lên. Trần Trường có cảm giác rằng, nếu hắn chỉ cần nán lại thêm vài phút, hắn có thể gây ra sát thương đáng kể hơn nhiều, có lẽ thậm chí hạ gục một trong những cự nhân đá hạng ưu tú cũng không chừng. Vì vậy, hắn đang háo hức bắt đầu một nhiệm vụ xâm lược khác, để củng cố cảm giác mà hắn đã có và cả khái niệm mà hắn đã nắm bắt được. Trần Trường sử dụng một cuộn giấy khác, vòng tròn máu một lần nữa ngay lập tức kích hoạt, thu hút sự chú ý của một vài con quỷ đứng gần đó. Đội đó đang thực hiện một nhiệm vụ nữa sao? Hơ mờ mờ. Tân binh ngày nay dũng cảm thật đấy. Một vài ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía bọn hắn, nhưng tất cả nhanh chóng quay lại việc của mình khi các đội khác cũng đi ra, tất cả những con quỷ đều đang cố để lấy lòng lãnh đạo của chúng. Trong khi đó, Trần Trường và nhóm của hắn một lần nữa hạ cánh trên một đồng cỏ rộng lớn. Vừa thấy cánh đồng cỏ rộng lớn, cả 5 con quỷ lập tức căng cứng, bắt đầu nhìn xung quanh tìm tảng đá hoặc người khổng lồ nào đó. Sang chấn tâm lý từ việc đối mặt với những đám khổng lồ đá vẫn còn quá mới mẻ đối với họ. Ngay cả Trần Trường cũng rõ ràng bị giật mình khi thấy cảnh tương tự. Tuy nhiên, ngoài một vài cây và một hồ nước, không còn nhìn thấy cái gì khác. Ngay khi họ đang nhìn quanh, một cơn gió nhẹ quét qua, một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ hồ nước ở xa. Trong số họ, con cáo nhỏ là phản ứng đầu tiên, nó nhảy về phía hồ nước, bắt đầu chạy. Hơ mơ mơ mơ. Trần Trường cũng đi theo nó, ngay lập tức thấy một nhóm những cục nước, nhảy lên nhảy xuống gần hồ nước. Sơ lành nước cấp 26 OH. Không tệ. Hắn nhanh chóng chuẩn bị tấn công. Lần này vận may của họ khá tốt. Đây là những con quái mà họ có thể dễ dàng tiêu diệt. Quan trọng hơn, hắn nhận thấy một điều quan trọng. Mặc dù điểm đến của bọn hắn dường như hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng bất kể bọn hắn dịch chuyển đến đâu, quái vật ở đó đều ở gần cấp độ của bọn hắn. Bọn hắn chỉ đối mặt với những thứ mà bọn hắn có thể xử lý. Bầy cự nhân đá ưu tú và lần dịch chuyển ngay giữa tổ của đám cô bọn là những lần cực kỳ ngoại lệ, đồng nghĩa với việc đó là những lần chạm trán khó khăn. Thông thường, trong đội chỉ cần một người có năng lực giỏi là đủ để dẫn dắt, đảm bảo an toàn cho cả đội. Những người còn lại chỉ cần theo sau, không gặp phải quá nhiều khó khăn. Xét tất cả những điều này, Trần Trường không thể không cảm thán về sự tuyệt vời của cuộn giấy khắc phù văn ma thuật cổng. Những nhiệm vụ xâm lược này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào những cuộn giấy này. Ở cấp độ của hắn hiện tại, hắn cũng không thể hiểu nổi kỹ năng của những đại sư đã khắc những cuộn giấy này. Trong đó có rất nhiều chi tiết phức tạp. Chưa kể đến việc bọn họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về an toàn của hàng triệu binh lính ác quỷ dựa vào cuộn giấy khắc ma pháp cổng này. Một sai lầm duy nhất sẽ có thể gây ra hậu quả thảm khốc, gửi các đội đến những địa điểm nguy hiểm, dẫn đến cái chết của họ. Trần Trường nhìn vào nhiều cục nước màu xanh trước mặt, hoàn toàn khác biệt với những tên khổng lồ đá. Những thứ này trông như những con bút bê mịn màng so với những con quái vật xù xì đó. Cách chúng phát ra âm thanh cũng dễ thương không kém. Gu gu, gu gu, gu gu, gu gu. Những cục nước tròn chính có giãn, nhảy lên và xuống trên mặt đất, tất cả đều hướng về phía Trần Trường. Lần này hắn không yêu cầu các thú cưng của mình kiềm chế. Những con sợ làm này không phải là mối đe dọa. Loại quái vật này thực sự là đối tượng tốt nhất có sẵn cho những người chơi mới tập cảnh để mài giũa kỹ năng và thực hành. Chúng có phòng thủ yếu, tấn công yếu, cũng có độ linh hoạt kém. Tất cả bọn nó đều chỉ là túi điểm kinh nghiệm. Hai quỷ thú ẩn nhì ẩu của hắn, con cáo, con chim và năm binh sĩ quỷ trong đội đều tấn công cùng nhau, tiêu diệt bầy sờ làm tròn trịa kia. Cảnh tượng những con quỷ hình thù gấm biết san đuổi những cục nước tròn chính, xem có hơi chút buồn cười. Chúng dường như cũng đang hết sức cố gắng, nhiệt tình chiến đấu, phát ra đủ loại tiếng gào la thái quá. Ngay cả Trần Trường cũng không hiểu, tinh thần hăng dữ vậy. Hắn cười, bắt đầu làm phần việc của mình. Hắn đã dự đoán được hành động của mình sẽ thu hút sự thiện cảm, nhưng hắn không ngờ rằng hiệu quả lại phóng đại đến thế. Phiu phiu phiu, các đốm nước như những viên thủy đạn nhỏ bắn ra, dùng để tấn công, chiêu thức khá mạnh khi chúng bắn ra một loạt cùng lúc. Loạt đạn cắt xé không khí, gây ra những lô đất nhỏ khi rơi xuống, và không chỉ một Trần Trường vung kiếm, thoải mái chặn những viên thủy đạn, sau đó quyết định đáp trả lại. Đến lúc thử quả cầu lửa cải tiến của mình. Bây giờ hắn có thời gian cho việc luyện tập và thử nghiệm, nên không cần kiêng dè. Hỏa cầu hắn đầu tiên tạo ra một quả cầu lửa trước mặt mình và thay vì gửi nó đến các sở làm gần nhất, hắn trước hết là nhanh chóng làm nên nó. Chương 85, tinh thể quả cầu lửa lớn, từ kích thước của một quả bóng đá, giảm xuống còn kích thước của một viên đạn nhỏ. Trần Trường nghiến răng, cảm nhận được căng thẳng tinh thần. Nhưng hắn giữ kiên trì được, gửi nó về phía một con sơ lăng. Bụp! Sơ lăng bị đánh trúng vào bên phải, gần như một nửa phần bên phải của nó bị mất đi, có những giọt nước rải rác trên bãi cỏ gần đó. 5.000 một con số thiệt hại không thể tin được xuất hiện. Điểm! Một kỹ năng mới hỏa đạn đã được tạo ra do hành động của bạn Trần Trường cười. Cuối cùng xong. Hắn gửi thêm vài viên đạn, nhắm vào một sơ lăng tương tự, sau đó sử dụng kiếm của mình, kết thúc phần sức khỏe còn lại. Tất cả những tên quỷ khác và hai thú cưng không thể không hít một hơi dài với đòn tấn công của Trần Trường. Tất cả trở nên hăng hái hơn, bắt đầu càn quét đám sờ làm nước tội nghiệp. Cảm xúc thất vọng vì không thể chống lại bầy cự nhân đá, được chút giận lên những con sờ làm dễ thương. Xoạch, xoạch, bam. Trong vòng vài phút, tình thế hoàn toàn là nghiêng về một bên, những sờ làm nước bắt đầu chạy trốn khỏi bầy quỷ khát máu. Chúng cố gắng bật này, tản ra theo các hướng ngẫu nhiên, nhưng những tên quỷ gầm lớn đuổi theo chúng không dứt. Bọn họ không ngần ngại, nhảy vào hồ nước để kết thúc kẻ địch. Cuối cùng, nhóm đã dọn dẹp xong hoàn toàn cả khu vực, không để lại một sờ làm nước nào. Cả đám đã chạy vòng quanh hồ, chăm sóc từng con sờ làm một. Thậm chí, một trong những con quỷ nhảy vào hồ, bơi xung quanh, để đảm bảo rằng không có con nào đang ẩn nấp. Toàn bộ trận chiến kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, đã đến lúc cổng của bọn hắn được kích hoạt, kéo trở về. Thu gom mọi thứ và mang chúng trở lại đây, Trần Trường ra lệnh, ngồi quỵ xuống trên mặt đất. Hắn hoàn toàn kiệt sức về tinh thần, sau màn rượt đuổi trong chuyến đi trước, giờ là việc bắn loạt đạn lửa không ngừng. Vì vậy, hắn nghỉ ngơi trên mặt đất, trong lúc này, những con quỷ chạy khắp nơi, để lộ bất cứ thứ gì nằm trên mặt đất. Rất nhanh một đống nhỏ bắt đầu hình thành. Trần Trường đã nhắm mắt lại, khi mở ra, hắn đã hơi ngạc nhiên. Trần Trường không chú ý đến những món rất ra, khi đang chiến đấu với tụi sợ làm nước, bây giờ nhìn lại, hắn rất hài lòng với thu hoạch. Tất cả mọi thứ chất đống trước mặt hắn đều là những thứ tốt. Các sợ làm nước có thói quen nuốt chửng các vật phẩm cao cấp, từ từ tiêu hóa chúng, trong khi giữ trong cơ thể. Vì vậy, tất cả các loại thảo dược và đá quý khá hiếm đều có mặt trong đống này. Thậm chí có cả các trang bị như vòng đeo tay, nhẫn và dây chuyền. Trần Trường nhìn qua đống đồ, sau đó phát hiện một vài thứ mà hắn không biết. Đây là những tinh thể nhỏ màu xanh. Khi cầm chúng bằng tay, chúng ngay lập tức tan ra, đi vào cơ thể hắn. Trước khi tự hỏi cái gì đã xảy ra, một thông báo khác đã xuất hiện. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã hấp thụ tinh hoa thủy nguyên tố. Điểm. Bạn đã có được khả năng tương thích hòa hợp với thủy nguyên tố. Tất cả các đòn tấn công loại nước của bạn được tăng thêm 5 sát thương. Trần Trường ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đã nhận được các thông báo giống vậy, khi hấp thụ tinh hoa hỏa nguyên tố trong hồ dung nham. Và lần này, hắn đã hấp thụ tinh hoa thủy nguyên tố. Cả nhóm đã tiêu diệt khoảng 550 sợ lạnh hoặc hơn và rõ ràng, một số con trong bọn chúng có tinh hoa thủy nguyên tố trong cơ thể. Hắn lục lọi qua đống đồ, phân loại, ném mọi thứ vào kho đồ của mình. Tổng cộng có 5 khối tinh thể tinh hoa thủy nguyên tố. Hắn mang một khối tinh thể đến gần con cáo linh thú, nó liền lắc đầu. Kỳ u u. Không, thưa chủ chân, không tốt. Con cáo giải thích với Trần Trường, qua kết nối tinh thần. Tại sao lại không tốt? Hắn cố gắng hỏi, nhưng con thú không có câu trả lời. Có vẻ như nó đơn giản là biết theo bản năng rằng, đây là không tốt, không muốn hấp thụ nó. Trần Trường gật đầu đã hiểu. Tinh hoa hệ thủy gây hại cho một linh thú thuộc hệ hỏa, điều này không phải là quá khó hiểu. Không giống như hắn, con cáo có lẽ chỉ có thể hấp thụ tinh hoa của một nguyên tố. Vì vậy, hắn không ngần ngại, hấp thụ tất cả chúng. Hắn không nhận thấy bất kỳ thay đổi cụ thể nào, nhưng sau khi hấp thụ tất cả các tinh thể, Trần Trường cảm thấy một cảm giác bị kim đâm thoáng qua trong cơ thể, xuất hiện và cũng nhanh biến mất. Không biết liệu có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào khi hấp thụ nhiều loại tinh hoa không. Có quá nhiều thứ mình không biết về mấy thứ này. Mình nên đến tháp pháp sư một chuyến. Hắn nhìn con cáo nhỏ đang lo lắng nhìn mình, hắn mỉm cười, vỗ về đầu nó. Ta không sao. Trong kiếp trước của mình, hắn chưa bao giờ nghe nói về những tinh hoa nguyên tố này. Sơ lâm là quái vật khá phổ biến, được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau, nhưng ngược lại, tỷ lệ rơi của những tinh hoa này dường như cực kỳ thấp. Thậm chí bọn hắn phải tiêu diệt khoảng 500 con sơ lâm này, chỉ để có được 5 tinh thể chứa tinh hoa. Có vẻ như cũng có thể tinh chế các tinh hoa nguyên tố này nhờ vào sự giúp đỡ của các linh thú, nhưng những thông tin này còn hiếm hơn và không có nhiều. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người chưa từng bắt gặp những tinh hoa nguyên tố này. Tầm quan trọng của chúng cũng không được thảo luận trên bất kỳ diễn đàn nào. Trần Trường tiếp tục vỗ về con cáo, hắn sắp xếp lại một số kế hoạch trong đầu mình. Có nhiều thứ như những tinh hoa này, các nhiệm vụ xâm lược mà hắn phải thêm vào để thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Tuy nhiên, hắn sẽ không phiền vì quá nhiều việc hay gì, vì mỗi thứ trong số đó chỉ làm cho hắn mạnh hơn. Vài phút trôi qua trong im lặng, tất cả thư giãn bằng cách tắm trong hồ nước, thì cổng lại kích hoạt, kéo cả nhóm trở lại quảng trường thành phố. Hu vạn, hạ vạn, hu vạn. Những con quỷ lại bắt đầu cổ vũ cho Trần Trường, càng thêm nhiệt tình khi hắn một lần nữa thưởng cho họ 15 đồng bạc. Và thay vì giải tán, họ với ánh mắt cầu xin cứ nhìn chằm chằm vào hắn, muốn tham gia thêm một nhiệm vụ xâm lược nữa. Bên cạnh họ, tình cờ một đội khác cũng vừa trở về từ nhiệm vụ của mình, nhưng những con quỷ đó có vẻ mặt hoàn toàn khác, như thể chúng vừa trải qua địa ngục, họa hoàn lắm mới sống ra tới. Nhiều vết sẹo và miệng vết thương rải rác trên cơ thể họ, một số thậm chí còn chảy máu. Cả đám liếc nhìn đội bên cạnh, cảm thấy bất bình dùm những con quỷ đó. Tuy nhiên, đội của Trần Trường lại càng biết ơn hắn hơn. Đây cũng sẽ là tình trạng của họ nếu hắn không một tay cứu họ khỏi những cự nhân đá. Vì vậy, họ quyết định đi theo hắn bất kể hắn đi đâu. Nếu hắn đi thực hiện thêm một nhiệm vụ xâm lược, họ muốn mình là con quỷ đầu tiên xếp hàng. Trần Trường cười khúc khích. Có vẻ như kế hoạch của mình đang hiệu quả. Để xem. Hắn mở các thông báo nhiệm vụ trước. Điểm. Nhiệm vụ giới hạn hoàn thành điểm. Bạn đã nhận được 500 điểm đóng góp điểm. Tất cả 5 binh lính đã sống sót. Bạn đã nhận được thêm 250 điểm đóng góp điểm. Bạn đã nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm điểm. Tất cả gồm 5 binh sĩ đã sống sót. Bạn đã nhận được thêm 50.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến cấp 30 chương 86, Hiệp hội Quái Thú chương 86, Hiệp hội Quái Thú điểm. Chúc mừng. Bạn là người đầu tiên đạt cấp 30. Thành tựu lớn của bạn sẽ được khắc ghi vào lịch sử ổ. Trần Trường thốt lên khi hắn mở bảng xếp hạng. Bất ngờ, hắn đã nhảy lên hạng 1 chỉ trong vài giờ. Người tiếp theo sau hắn vẫn còn ở cấp 27. Hắn cười gượng và sau đó đóng tất cả các thông báo. Thật là tốc độ lên cấp điên vãi nổi. Hắn vẫn không thể tin rằng chỉ có hắn mới biết chỗ luyện cấp tuyệt vời này, như cưỡi tên lửa vậy, quá tuyệt vời. Về thứ hạng trên bảng xếp hạng, hắn không quan tâm quá nhiều, vì hắn biết rằng mình sẽ lại tụt xuống. Hắn có những việc quan trọng cần giải quyết, những việc này tuyệt đối không thể trì hoãn. Đã đến lúc đăng xuất, chỉ còn vài giờ nữa trước khi chợ đen mở cửa. Trần Trường nhìn những con quỷ đang nhìn hắn với ánh mắt mở to. Ta sẽ quay lại sau, các ngươi hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian này đi. Trần Trường có quá nhiều điều phải lo nghĩ. Hắn trở về phòng mình chưa đầy một giờ sau khi ăn tối, kiểm tra mọi thứ trong nhà đều ổn. Trần Ngọc Mai chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng chặt, vì cô đang tắm nên không kịp ra ăn chung. Anh hẳn là đang làm việc rất chăm chỉ. Cô lau khô tóc, bắt đầu đọc thêm thông tin về trò chơi, các lớp chức nghiệp khác nhau, trong khi đổ tô bún bò ra tô, ăn phần thức ăn của mình. Một vài giây sau, cô suýt nghẹn thức ăn vào đường thở, ho không ngừng. Trần Trường. Trần Ngọc Mai thậm chí còn dụi mắt không tin vào những gì mình đang đọc. Người đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại có tên là Trần Trường. Đó là tên của anh trai cô. Không lẽ nào anh trai cô là người chơi đứng đầu toàn cầu hiện tại? Có nên hỏi anh ấy không? Không. Không thể nào. Có lẽ là người khác. Cô lắc đầu. Mình không nên hỏi những điều ngớ ngẩn như vậy. Anh ấy có thể sẽ buồn vì người đứng đầu trùng tên với mình. Cô để tô xuống thở dài. Nếu không phải là trùng tên thì hay biết mấy. Đối với những người như họ, những người tầng lớp thấp trong xã hội, chưa bao giờ có một cơ hội trong đời, làm sao dám mơ ước có thể đạt được những thành tựu như vậy. Mình nên đọc thêm. Cô nhanh chóng quay lại, đọc những thứ khác, từ trên xuống dưới lục lọi mọi thông tin trên các diễn đàn. Quay lại trò chơi, Trần Trường nhận được một bất ngờ ngay khi đăng nhập. Điểm. Bạn có muốn vào Minh Giới không? Có, không ban đầu hắn nghĩ rằng phải sử dụng cổng Minh Giới lần nữa để đi vào, nhưng bây giờ hắn có việc khác. Trần Trường nhanh chóng chọn không thấy mình quay lại thành phố Rẻ Cả. Thành phố giờ đây hoàn toàn khác so với trước, chỗ này chật cứng người chơi. Có vẻ như tất cả những người chơi bắt đầu ở Vương quốc G lạ đều tụ tập ở thành phố này. Trần Trường biết rằng điều này không phải là nói quá, vì có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng bắt đầu ở thành phố Hoàng gia và thành phố Rẻ Cả. Đây là hai địa điểm chính trong Vương quốc. Các ố đất, các ố gian hàng, không kể các ố khu vực của các bang hội, mỗi mét vuông đất trong hai thành phố này đều có giá như trên trời. Hơn nữa, chỉ tiền tôi là không đủ để mua các mặt bằng này. Còn có các yêu cầu khác nữa. Trần Trường thản nhiên đi dạo trên các con phố, vì hắn có thời gian trước khi chợ đen mở ra, nên hắn quyết định đến tham hiệp hội quái thú trước tiên. Cả hai thú cưng của hắn đều đã sẵn sàng tiến hóa. Vì vậy đây cũng nằm trong danh sách cần làm của hắn. Trần Trường bước vào đại sảnh khổng lồ, có hình bắt diện. Nơi này là nguồn sống của những người chơi lớp thợ săn, vì họ lảng vảng ở đây ngày đêm để săn lùng, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Tất cả các thú đồng hành, thậm chí các thú nuôi mà người chơi không định dùng để chiến đấu, đều không thể tiến hóa và trưởng thành nếu không có sự trợ giúp của sảnh thú. Đó là vì các con thú yêu cầu những thứ khác ngoài điểm kinh nghiệm để tiến hóa. Không có những vật liệu đặc biệt này, sự phát triển của chúng sẽ bị đình trệ, chúng sẽ không thể nhận điểm kinh nghiệm sau một ngưỡng nhất định. Tất nhiên, nếu ai đó đã có kiến thức toàn diện về con thú của họ, thì người đó không cần đến sảnh thú. Họ có thể tự mình săn lùng, thu thập các vật phẩm cần thiết, tiến hóa con thú một cách riêng biệt. Tuy nhiên, không may là Trần Trường thiếu kiến thức đó. Đương nhiên có thể trong lúc hắn với hai con thú cưng đang lang thang qua lại giữa hai cõi giới, rồi cuối cùng hắn cũng sẽ tình cờ phát hiện ra một số manh mối về lộ tuyến tiến hóa của chúng. Nhưng đến sảnh thú và nói chuyện trực tiếp với các huấn luyện viên ở đây là giải pháp đơn giản nhất, hắn hy vọng rằng chuyến đi lần này sẽ hiệu quả. Hắn len lỏi qua đám đông, đứng vào một trong các hàng, đợi để gặp các huấn luyện viên. Hơ mơ có vẻ như sẽ mất một lúc lâu. Trần Trường thật lưỡi, nghiêng người sang phải và trái, để xem các huấn luyện viên. Ánh mắt hắn dừng lại ở một người phụ nữ trẻ, có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng không đủ chiều cao. Được rồi. Hắn liếc nhìn con cáo lười biếng ngáp bên cạnh mình. Nghe này, đến chỗ cô ta, làm bộ mặt buồn bã của ngươi đi. Hoặc là chỉ cần chơi quanh chỗ đó thôi, được không? Đừng làm cô ta đau. Cô ta cũng sẽ không làm đau ngươi. Hiểu chưa? Con cáo nhỏ nhìn hắn, bối rối bởi mệnh lệnh đột ngột, nhưng lời của Trần Trường là mệnh lệnh, vì vậy nó nhanh chóng chạy đến, huấn luyện viên mà Trần Trường đã chỉ. Kì ù ù kì ù ù kì ù ù, con cáo làm một loạt động tác, và trong 2 giây, một tiếng hét lớn vang lên. Kì a a. Trời ơi, bé thật dễ thương. Người phụ nữ trẻ nhỏ nhắn chạy ra khỏi quầy, để đích thân bế con cáo nhỏ. Ngươi đến từ đâu? À, thật mềm mại, ngươi sẽ là cục cưng của ta. A a, cô ta bắt đầu rủi, trà sát con thú vào má mình, con cáo nhỏ trở nên cực kỳ sợ hãi. Kể từ khi sinh ra, chưa ai từng đối xử với nó như tiểu âu yếm thái quá. Vì vậy, nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó thậm chí còn sợ hãi, lo lắng nhìn Trần Trường. Chủ nhân, tuy nhiên, Trần Trường thản nhiên đứng bên cạnh nhìn. Có vẻ như hắn không có ý định giúp đỡ. Cuối cùng, trợ lý của huấn luyện viên là người đã cứu nó. Người đó lên tiếng, không thể chịu nổi nữa. Thưa ngài, mọi người đang nhìn kìa. Huấn luyện viên ngay lập tức tỉnh táo, mở to mắt. A hẻm. Con cáo này là của anh sao? Cô nhìn Trần Trường và hỏi. Đúng vậy. Tôi may mắn có được nó. Trần Trường mỉm cười lịch sự, gật đầu. Kế hoạch của hắn đã thành công, hắn rất hài lòng. Tôi là huấn luyện viên họ Cha Tạ. Cô huấn luyện viên lẩm bẩm, vẫn đang rủi con cáo vào má. Nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh kiểm tra con thú này, xem làm thế nào anh có thể nuôi dưỡng và chăm sóc nó đúng cách. Tuyệt vời. Được, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cô. Trần Trường lại mỉm cười. Bỏ qua tất cả tiếng rì rào từ những người đã đứng xếp hàng gần một giờ nay, hai người bọn hắn bước vào gian hàng. Khi họ vào gian hàng, họ Trạ Tạ nhận thấy rằng Trần Trường không chỉ có một mà là có hai thú cưng. Anh cũng thuần hóa được một con phong tiết sao? Không tệ đâu. Hai thú cưng linh hồn lực của anh chắc phải rất tuyệt vời. Cô nhìn con chim với ánh mắt soi xét, lẩm bẩm. Ồ, con này cũng sẵn sàng để tiến hóa. Tuyệt quá. Chương 87, quay lại chợ đen. Chương 87, quay lại chợ đen kỳ ủ ủ. Con cáo cố gắng thoát khỏi tay cô, nhưng không thành công. Thật là một con vật năng động. A, tôi trước đó không để ý con vật nhỏ này là linh thú. Trời ơi, bao lâu rồi tôi chưa gặp được một con và lại còn là một con non nữa chứ. Huấn luyện viên nhanh chóng quên mất Trần Trường, cô bắt đầu tự nói, kiểm tra hai con thú kỹ hơn. Sau vài phút, cô cuối cùng nhìn lên hắn nhưng chỉ để đưa ra một danh sách dài các vật phẩm. Anh cần gai giòn đống xanh, một vài hoa củi, đã lựa cờ dìm sần. Trần Trường gật đầu, cẩn thận ghi lại mọi thứ mình nghe. Tất cả những thứ này đều quen thuộc, nhưng càng nghe cô nói, vẻ mặt hắn càng thay đổi. Và đến khi cô ta nói hết, mắt phải của hắn giật giật. Hắn thực sự đã dự đoán đúng. Linh thú thật khó nuôi, con cáo nhỏ của hắn là một con quỷ ham ăn. Phong thiết chỉ cần 3 vật phẩm để tiến hóa, nhưng con cáo nhỏ cứ theo tình trạng này thì phải cần cả một đống lớn. Trần Trường có thể thấy được, kho đồ mà hắn đã thu thập được từ trước đến giờ sẽ biến mất hoàn toàn vì nó. Tệ hơn nữa, sắp tới sẽ có thêm một miệng ăn nữa mà hắn cần phải lo. Có vẻ như mình cần thêm vàng. Hắn lơ đãng nhìn ra ngoài thành phố nhộn nhịp, ngay lập tức môi hắn nhếch lên. Hắn biết mình nên làm gì, lấy vàng ở đâu. Trần Trường kiên nhẫn lắng nghe huấn luyện viên, sau khi lấy được tất cả thông tin cần thiết, hắn trả phí 2 đồng vàng và rời sảnh thú. Hắn sau đó bắt đầu đi về phía nhà đấu giá để mua các vật phẩm cần thiết. Có lẽ vì đây vẫn chỉ là lần tiến hóa đầu tiên, tất cả các vật phẩm cần thiết đều có sẵn và khá phổ biến. Không có yêu cầu vật phẩm quý hiếm cao cấp nào, ngay cả với linh thú hiếm có như con cáo. Có lẽ trong tương lai chuyện này sẽ khác, nhưng hiện tại, hắn không cần lo lắng. Vì vậy, Trần Trường mở giao diện nhà đấu giá, bắt đầu mua tất cả các vật liệu từng cái một. Và ngay khi hắn ngồi xuống trước nhà đấu giá, không ai biết, một người khác cũng dừng lại cùng lúc, lảng vảng gần hắn nhưng không quá gần. Thực tế, người này đã theo dõi hắn từ khi hắn bước vào thành phố. Tuy nhiên, Trần Trường hoàn toàn không hay biết, hoặc đúng hơn, không người chơi nào trong thành phố nhận ra sự hiện diện của người này. Ngồi bên ngoài hội trường đấu giá đông đúc, Trần Trường chọn tất cả các vật phẩm trong danh sách với giá cả khác nhau, nhanh chóng hoàn thành các giao dịch. Đúng như hắn dự đoán, hắn đã mua được tất cả các vật phẩm trong danh sách, mặc dù giống như hắn dự đoán, lượng vàng dự trữ của hắn cũng giảm nhanh chóng. Vì độ phổ biến của trò chơi tăng lên chóng mặt từng ngày, tất cả các nguyên liệu thô đều được bán với giá cắt cổ, nền kinh tế trong trò chơi đang trong thời kỳ hỗn loạn. Trần Trường không quan tâm chuyện này, vì hắn coi trọng thời gian của mình hơn, thay vì quan tâm những chuyện mình không ảnh hưởng được gì. Hắn có nhiều cách để nhanh chóng kiếm vàng, nhưng thời gian là thứ hắn không có nhiều. Hắn cười khổ, đứng dậy đi đến điểm đến tiếp theo, là con phố chợ đen. Nơi này cũng đang nhộn nhịp người chơi, nhưng không nhiều lắm, vì chợ vừa mới mở, các loại quầy hàng buôn bán chỉ mới bắt đầu tụ tập. Trần Trường len qua đám đông, thấy rằng ông già mà hắn đang tìm kiếm đã ở đây. Ông ta đang bị vây quanh bởi một đám người chơi bu như muỗi. Sau lần gặp đầu tiên, hắn không thấy ông ta trong vài ngày qua, nhưng hắn biết rằng ông già sẽ nhớ mình rất rõ. Chào tiên bối. Trần Trường đứng cuối đám đông, nhẹ nói. Và ngay khi giọng hắn vang lên, ông già đang phớt lờ người chơi suốt thời gian vừa rồi, đột nhiên nở một nụ cười ấm áp. Vì Trần Trường không thể tiếp cận ông ta đích thân đứng dậy, đi đến chỗ hắn. Chàng trai, cậu đã trở lại rồi. Tôi còn nghĩ cậu sẽ đến gặp tôi trễ hơn xíu. Ha ha. Đôi mắt nhăn meo của ông nhìn Trần Trường, và chẳng bao lâu, nụ cười của ông càng rộng hơn. Cậu lại khiến tôi ấn tượng. Cậu hoàn toàn xứng đáng tôn trọng từ tôi. Cậu đã không làm tôi thất vọng. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, Trần Trường đã biết rằng không có phần thưởng cho nhiệm vụ này, nên hắn không ngạc nhiên. Hắn chú ý đến những gì ông già đang nói. Tôi có thể thấy cậu có sự kiên nhẫn và quyết tâm để trở thành một thợ rèn xuất sắc, nhưng cậu có tài năng không? Bất kỳ ai cũng có thể làm việc chăm chỉ, chàng trai, nhưng đôi khi ông trời không ưu ái cho tất cả. Thật đáng tiếc. Hơ mơ mơ mơ. Trần Trường cười khổ, lắc đầu. Tôi không có tài năng, tiền bối. Tôi chỉ biết làm việc nỗ lực mà thôi. Hắn nói những điều cần thiết để làm hài lòng ông già, nhằm để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, mọi thứ hắn nói đều sự thật, xuất phát từ trái tim. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiệm vụ này được in sâu trong trí nhớ hắn. Người đã hoàn thành nhiệm vụ này lần đó là một kẻ yếu nhất. Người đó xuất thân từ con số 0, sau đó trở thành một chuyên gia hàng đầu. Người chơi đó là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới vẫn đang vật lộn dưới đáy. Nhưng đáng tiếc, phần lịch sử này sẽ không lặp lại. Lần này Trần Trường không phải là kẻ yếu thế, cũng không thiếu kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn sẽ nói ra điều này để vươn lên cao hơn. Ông già cười ấm áp, vỗ vai hắn. Không sao cả. Đừng để bản thân nản chí. Tài năng không là gì so với sự nỗ lực. Hơ mơ mơ. Cậu có sức mạnh và ý chí để vượt qua số phận của mình không?
Có, thưa tiền bối, Trần Trường nói.
Điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn chinh phục số phận của bạn. Giành lấy phở ợt kỵ của 20 bột ưu tú. Thử thách những con quái vật mà chưa ai đánh bại được, chứng minh quyết tâm của bạn. Yêu cầu, niềm tin và sự tôn trọng của ông lão vô danh phần thưởng, danh tính thật của ông lão Điểm, bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? N phở ợt kỵ của 20 con bột ưu tú. Trần Trường hơi ngạc nhiên khi đọc chi tiết nhiệm vụ. Độ khó khá cao, có vẻ như phần tiếp theo của chuỗi nhiệm vụ này sẽ còn khó hơn, nhưng hắn biết rằng phần thưởng sẽ rất hấp dẫn. Vì vậy, cuối cùng, tất cả đều sẽ đáng giá. Trần Trường ngay lập tức chấp nhận nhiệm vụ. Tiền bối. Hắn thấy rằng ông lão đã không còn tập trung vào hắn nữa. Ông ta nhìn xa xăm, không còn phản ứng gì với hắn. Vì vậy, Trần Trường núi bay, bắt đầu rời khỏi khu chợ đông đúc, không nán lại. Những người chơi khác không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nên họ tiếp tục bằng đủ mọi cách cố gắng nói chuyện với ông lão. Ha, không biết mình liệu có thể quay lại thăm bảy cự nhân kia được không? Mình đã có thể đã hoàn thành nhiệm vụ này chỉ với một nhiệm vụ xâm lược. Thật là đáng tiếc. Trần Trường bắt đầu lên kế hoạch trong đầu về những con bột ưu tú nào hắn có thể đối phó. Hắn di chuyển nhanh chóng qua đám đông, cấp tốc biến mất. Vài giây sau khi hắn rời đi, người theo dõi hắn suốt thời gian qua cũng đi qua quầy hàng của ông lão. Một lần nữa, những người chơi khác không nhận ra sự hiện diện của người này. Tuy nhiên, ông lão ngay lập tức nhận ra người đó. Ồ, lão già này đang định làm gì đây? Chương 88, ông lão vô danh thứ 2. Chương 88, ông lão vô danh thứ 2. Trước khi người kia đuổi theo Trần Trường, hai bên nhìn nhau mà không nói lời nào. Trong khi đó, Trần Trường đã đến vùng ngoại ô của thành phố. Hắn đang mải mê suy nghĩ. Tất cả các bột ưu tú chưa được phát hiện, chưa hạ gục bởi những người chơi khác, đều nằm ở các khu vực cấp cao hơn. Vì vậy, nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn nếu hắn đạt cấp 50. Tuy nhiên, ngay khi hắn đạt cấp 50, mọi thứ có thể bắt đầu thay đổi. Trần Trường vẫn không chắc chắn liệu đây có phải là điểm khởi đầu hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng trước khi bản cập nhật thứ 2 xuất hiện trong trò chơi, nó xảy ra khi một người chơi đạt cấp 50. Sự kiện này đã xảy ra khoảng 1 tháng rưỡi sau khi trò chơi bắt đầu. Bây giờ Trần Trường có khả năng đạt cấp 50 sớm hơn nhiều. Tuy nhiên, liệu có khi nào việc này sẽ làm hành động của hắn đẩy nhanh các sự kiện khác không? Mặc dù điều này không hẳn là xấu đối với hắn, nhưng hắn không muốn mất đi thời gian ít ỏi mà mình có. Đây là lợi thế duy nhất của hắn. Hơ mơ mơ mơ. Những con ưu tú cấp 30 đến 35. Mình phải cố gắng xử lý bọn chúng. Trần Trường ngồi xuống, chọn một chỗ trống để bắt đầu cho thú cưng ăn. Quá trình tiến hóa khá đơn giản. Sau khi thu thập tất cả các vật phẩm cần thiết, hắn chỉ cần cho thú cưng ăn, chúng sẽ lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn kiên nhẫn lấy từng nguyên liệu ra, cho cả hai ăn. Tuy nhiên, đột nhiên, có một tiếng nhánh cây gãy phía sau. Trần Trường ngay lập tức đứng dậy rút kiếm ra, vào tư thế phòng thủ. Không nhẽ có thứ gì đó đang lén tiếp cận hắn? Ai ở đó? Hắn nhìn xung quanh, khuôn mặt đông cứng lại, khi ánh mắt cuối cùng rơi vào kẻ xâm nhập không mong muốn. Trần Trường há miệng to, nhìn ông lão mà hắn đã gặp trước đó ở hiệp hội thợ rèn. Hắn vẫn còn rõ ràng nhớ ông ta, vì ông ta đã nói điều gì đó rất kỳ quái, như tiểu sẽ tìm đến hắn khi thời điểm thích hợp. Và bây giờ người này lại một lần nữa đứng trước mặt hắn. À, Trần Trường ngay lập tức hiểu ra. Phải chăng đây là một nhiệm vụ bắt buộc? Hệ, cậu đang nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy chàng trai? Ông lão nhẹ giọng nói. Được rồi, hắn sẽ xem nhiệm vụ này là gì. Trần Trường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tra kiếm vào vỏ. Xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi, tiền bối. Ngài đang tìm tôi. Tất nhiên, tôi đã nói với cậu rồi, đúng không? Ha ha. Ông lão đặt tay sau lưng, thong thả đi đến gần Trần Trường. Nhân điện, tại sao cậu có vẻ quan tâm đến tên bị bẩm đó hơn là tôi vậy? Hừm. Xin lỗi, tiền bối. Tôi không hiểu. Trần Trường thực sự không hiểu. Tại sao người này lại ở đây, ông ta đang nói cái gì vậy? Hắn đã biết mọi thứ về thành phố Rẹ Cạ. Nó không giống như minh giới, phần lớn chưa được khám phá. Tất cả mọi thứ về thành phố Rẹ Cạ đã được chi tiết hóa từ trên xuống dưới, trong nhiều diễn đàn. Vì vậy, hắn biết rằng người này không phải là một nhân vật quan trọng, nhưng ông ta lại ở đây trước mặt hắn, nói những câu khó hiểu. Tôi đang nói về cái thợ rèn mà cậu đã nhận nhiệm vụ mới đây. Quên tên đó đi, quên tất cả những gì lão cung cấp cho cậu. Tôi có thể thấy con đường phía trước của cậu. Cuộc sống của cậu là định mệnh tự do, không bị ràng buộc. Đừng để đầu óc cậu bị che mờ. Hiểu rồi. Trần Trường mơ hồ gật đầu. Chuỗi nhiệm vụ thợ rèn ở cuối cùng có phần thưởng là một lớp ẩn, nhưng đó không phải là lý do hắn thực hiện nó. Mục đích duy nhất của hắn khi theo đuổi nhiệm vụ đó là một cái khác hoàn toàn. Dù sao hắn không hiểu người này có liên quan gì, tại sao ông ta lại quên hắn. Hơn nữa, ông ta cũng thuộc hiệp hội thợ rèn. Phải chăng hắn đã lợi dụng quá nhiều sơ hở, khiến hệ thống phải tạo ra thứ gì đó để kiểm soát hắn sao? Đầu Trần Trường quay cuồng với những suy nghĩ ngẫu nhiên, cố gắng hiểu tình huống này. Nhìn hắn, ông lão cười. Đừng suy nghĩ quá nhiều chàng trai. Cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể là định mệnh, nhưng nó cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp. Hiện tại, tôi sẽ để lại cho cậu một HMMM hay gọi đó là một con đường, nhưng tôi không chắc liệu cậu có đủ khả năng đi theo nó. Điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn điểm. Tìm tàn tích cổ đại trong vương quốc kẹo vì điểm. Phần thưởng, sự công nhận của ông lão vô danh điểm. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Ý thì, N Trần Trường meo mắt khi nhìn nhiệm vụ. Giờ hắn không chỉ đi làm nhiệm vụ để được một ông lão công nhận, mà là hai. Hắn đã biết rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng còn nhiệm vụ thứ hai này thì sao? HMMM. Mình cũng có chìa khóa của tù nhân kia trong vương quốc kẹo vịt. Mình có thể ghé thăm cả hai nơi, xem có gì xảy ra. Cùng lắm thì cũng chỉ là một nhiệm vụ chưa hoàn thành trong danh sách. Nhưng nếu may mắn thì đó có thể là một bước đệm khác. Tôi chấp nhận, tiền bối. Trần Trường nhanh chóng cúi chào và trả lời. Khi hắn ngước lên nhìn lại, ông lão đã biến mất. À, mình muốn hỏi thêm chi tiết. Hắn không biết tại sao ông ta lại hành động bí ẩn như vậy, nhưng rốt cuộc không có ý định suy nghĩ nhiều thêm. Hắn quay lại với thú cưng của mình, tiếp tục thời gian chăm sóc, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ. Tuy nhiên, dù suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nghĩ ra điều gì liên quan đến người này từ hiệp hội thợ rèn. Vài giây sau, con chim đã ăn hết tất cả các nguyên liệu dinh dưỡng, sẵn sàng tiến hóa. Trần Trường chưa từng thấy quá trình tiến hóa tận mắt, nên hắn cúi xuống, chú ý quan sát. Một ánh sáng ấm áp bao quanh phong thiết, và ánh sáng này dần trở nên càng ngày càng sáng hơn, cho đến khi trở thành một chùm sáng chói lòa. Trần Trường không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra khi hình dáng, kích thước của phong thiết bắt đầu tăng lên với tỷ lệ thuận. Đầu nó lớn hơn, cánh lớn hơn, cơ thể thon dài hơn. Mặc dù chỉ kéo dài vài giây, kích thước của con chim đã tăng đáng kể. Trước khi tiến hóa, nó nhỏ như một con thỏ, nhưng bây giờ nó lớn như một con báo. Điểm. Chúc mừng. Thú cưng một đã tiến hóa thành công. Ánh sáng mở đi, phong thiết trưởng thành thân thuộc cọ sát đầu vào chân Trần Trường. Hắn vỗ nhẹ nó, cười. Làm tốt lắm. Điều này khiến bên còn lại cũng đang nhìn chằm chằm vào con chim, rất ghen tị. Con cáo trước đó đang nhấm nháp thức ăn mà không quan tâm gì, nhưng bây giờ bắt đầu nuốt trọng hết mọi thứ, muốn tiến hóa sớm hơn. Trong lúc vội vã, cục lông nhỏ bị nghẹn, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Cuối cùng, Trần Trường nhấc nó lên bằng gáy, giúp nó thoát ra. Chậm lại, hắn đặt con cáo xuống, chú ý đến phong thiết lần nữa. Ngoài kích thước, còn có những thay đổi khác về thể chất. Mỏ và lông của con chim trở nên sắc hơn và bóng, phản chiếu rõ khung cảnh khu rừng xung quanh, bầu trời trên cao. Móng vuốt của nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ nó ở cấp 18, vì vậy các chỉ số của nó cũng tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, bây giờ nó có thể học các kỹ năng mới mà không có bất kỳ hạn chế nào. HMMM. Có vẻ như chúng ta cần phải nỗ lực hơn để kiếm sách kỹ năng. Ngươi thử đi làm quen với cơ thể mới của mình đi. Trần Trường gợi ý đừng đi quá xa, đừng gây chuyện với đối tượng không thể đánh bại. Chương 89, thay đổi nhỏ. Chương 89, thay đổi nhỏ. Hiện tại, họ vẫn đang ở ngoại ô thành phố Rẹ Cạ, vì vậy không có con thú nguy hiểm nào mà con chim không thể xử lý. Tuy nhiên, vẫn có những người chơi khác ở khắp mọi nơi. Con chim gật đầu hiểu, bay lên trời như một mũi tên, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Vài giây sau, một số thông báo điểm kinh nghiệm nhỏ xuất hiện. Trần Trường biết con chim đang làm gì, được rồi, đến lượt ngươi. Sau khi ngươi ăn xong, thử cái này tiếp theo. Con cáo gật đầu nhiệt tình, ăn hết mọi nguyên liệu đặt trước mặt nó. Vì số lượng nguyên liệu lần này nhiều hơn, mất vài phút nhưng sớm thôi, con cáo cũng bắt đầu phát sáng. Tuy nhiên, lần này mọi thứ khác hẳn. Con cáo nhỏ không thực sự, lớn lên nhiều về kích thước. Nó chỉ lớn hơn một chút, cơ thể bây giờ to bằng một con mèo, nhưng lông của nó đã trải qua một số thay đổi. Toàn bộ cơ thể của nó giờ đây được phủ lên lông màu đỏ sẫm, so với màu đỏ nhạt trước đó. Trần Trường cầm lên con thú, nằm vừa vặn trong tay, kiểm tra cơ thể nó từ mọi góc, nhưng vừa rồi dường như là những thay đổi duy nhất dễ nhận thấy nhất. Các chỉ số của thú cưng cũng không tăng lên đáng kể sau khi tiến hóa. Nhưng hắn không quá ngạc nhiên, vì đã biết rằng quá trình đường tăng trưởng của linh thú chậm. Hắn đặt nó xuống, nhìn về phía xa nơi, có thể nghe thấy tiếng chim chóc réo rít, tiếng cành cây rung lên. Trần Trường đoán được, đó là do thú cưng của mình. Cho con chim thêm thời gian, hắn nằm xuống bãi cỏ tươi, suy nghĩ về những điều trong đầu. Con cáo thấy hắn không còn chú ý đến nó nữa, ngay lập tức bắt đầu lo lắng nhảy quanh. Nó có thể thấy hắn không thực sự ấn tượng với sự tiến hóa của nó, nhưng hắn chưa thấy phần quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của nó. Chủ nhân, chủ nhân. Con cáo gọi Trần Trường bằng tâm trí, khi hắn nhìn, nó lập tức phóng ra một quả cầu lửa, nổ ầm vào thân cây gần đó. Ầm hờ mờ mờ. Trần Trường nhanh chóng ngồi dậy, nhìn vào vùng bị cháy đen. Phần thân cây nơi đòn tấn công đắp xuống, hoàn toàn bị cháy rụi, để lại một vết lõm hình bán cầu. Quan trọng hơn, lửa của con cáo nhỏ vừa rồi. Này, tấn công. Tấn công lại đi. Hắn lẩm bẩm, bây giờ quan sát cẩn thận hơn. Dạ, thưa chủ nhân. Con cáo vô cùng vui mừng, nhanh chóng phóng ra một hỏa cầu bộ phá khác. Bây giờ hắn đã thấy lại, Trần Trường chắc chắn hơn. Màu sắc của ngọn lửa do con cáo tạo ra đã thay đổi, cùng với đó là cường độ của đòn tấn công. Ngọn lửa do Trần Trường tạo ra không tối màu như vậy, chỉ là một màu sắc đỏ nhạt hơn. Trần Trường nhìn con cáo nhỏ, nó đang nở nụ cười thỏa mãn, vì đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Giỏi lắm, nhưng làm sao ngươi làm được cái này? Hơ mờ mờ. Con thú không biết trả lời hắn như thế nào, nó tiếp tục cười ngớ ngẩn. Hệ, ta đoán đây là khả năng bẩm sinh của ngươi, vì ngươi là một linh thú hệ hỏa. Trần Trường không thể không cảm thấy rằng, càng đi sâu vào trò chơi, hắn càng nhận ra mình biết quá ít. Có lẽ trong kiếp trước, đa phần người chơi chỉ mới chạm vào bề mặt của giai đoạn hướng dẫn. Vì vậy, khi những sự kiện như quái vật xuất hiện ngoài hiện thực đã gây ra sự hỗn loạn ngay lập tức, mọi người bị tàn sát khắp nơi. Mình cần nhanh hơn. Như thế này là chưa đủ. Hắn đứng dậy, cả hai cùng đi trở lại thành phố, đến lại sảnh bắt giác hiệp hội quái thú. Trần Trường có một suy nghĩ mà hắn muốn xác nhận. Khi có nhiều điều chưa biết, không rõ ràng, tốt nhất là trở lại với những điều cơ bản, chơi trò chơi như mọi người khác. Hắn tìm kiếm huấn luyện viên trước đó, tìm đến và đi đến chỗ cô ta. Cô ta dường như đang trò chuyện với một người chơi khác, nhưng ngay khi thấy Trần Trường, cô vây tay gọi hắn. Ồ, linh thú của anh đã tiến hóa thành công. Chúc mừng. Cô tươi cười, một lần nữa bế con cáo lên. Khuôn mặt nhỏ bé của con vật tái nhợt, điều mà nó lo sợ đã ngay lập tức xảy ra, bị ôm chặt đến nghẹt thở. Người chơi kia lườm Trần Trường, vì buổi trò chuyện của gã bị gián đoạn, nhưng Trần Trường không để ý đến gã. Thưa cô, có thể phiền cô có thể nói thêm một chút về con thú của tôi không? Tôi dường như không biết đủ kiến thức về nó, muốn chắc chắn rằng tôi đang nuôi nó đúng cách. Lời của Trần Trường khiến đôi lông mày của người phụ nữ trẻ nhướng lên, cô trông rõ ngạc nhiên. Thật hiếm khi thấy một chàng trai trẻ quan tâm đến quá trình trưởng thành của thú cưng. Tốt lắm, tốt lắm. Phần lớn tôi chỉ được người ta hỏi về cách cải thiện chiến lực, sức mạnh hoặc lượng máu, nhưng các huấn luyện viên trẻ thường đang không hiểu rằng thú cưng cũng chỉ là một sinh vật sống biết hít thở. Nếu đối xử với thú cưng như một người bạn, nó sẽ chiến đấu vì người đó bằng cả sinh mạng. Nếu chỉ đối xử với nó như một tài nguyên, thì kết quả nhận lại sẽ rất kém. Trần Trường gật đầu, kiên nhẫn lắng nghe người phụ nữ. Hắn không chắc liệu điều này có đi đến đâu, nhưng hắn quyết định chú ý nghe kỹ trước khi rời khỏi thành phố Rẻ Cả. Cô tiếp tục nói về những thứ khác một lúc, sau đó cuối cùng đề cập đến điều khiến Trần Trường hứng thú. Hơ mơ mơ mơ, vấn đề là con thú của cậu là một loại thú đặc biệt. Linh thú rất hiếm, rất ít trong số bọn nó có thể tiến hóa vượt qua một cấp độ nhất định nào đó. Tôi có thể đoán được con thú sẽ cần gì cho lần tiến hóa tiếp theo, tốt nhất là cậu nên đến gặp tôi khi nó sẵn sàng. Lúc đó tôi sẽ có ý tưởng rõ hơn. Và về việc nuôi dưỡng nó tốt, nếu cậu thực sự muốn chăm sóc thú của mình tốt, tôi có nghe đồn về một ngôi làng ở phía đông làng Giả Vi. Cấp độ hiện tại của cậu chưa đủ để đến đó. Nó nằm ở biên giới của vương quốc, địa hình rất gồ ghề. Chưa kể đến các sinh vật mạnh mẽ đã hoàn toàn chiếm đóng ngôi làng. Nhưng rất lâu trước đây, tôi nghe nói rằng dân làng từng sống ở đó thờ phụng một ngọn lửa giữ ấm cho họ trong những trận bão tuyết khủng khiếp liên miên. Nếu cậu muốn tìm thứ gì đó có thể nuôi dưỡng linh thú của cậu đúng cách, chỗ đó có thể là lựa chọn duy nhất để tìm ra manh mối. Trần Trường cảm ơn huấn luyện viên, sau đó rời khỏi sảnh thú. Dự cảm của hắn đã đúng. Nếu có điều gì hắn không biết, tất cả những gì hắn cần làm là theo dấu vết vụ bánh mì, và sớm hay muộn, hắn cũng sẽ tìm ra câu trả lời, miễn là có đủ thời gian. Và nhờ hai con thú cưng của mình, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi bước ra khỏi thành phố, Trần Trường đặt ngón cái và ngón trỏ vào miệng, thổi một tiếng huýt nhẹ. Một vài người chơi gần đó nhìn hắn, tự hỏi hắn đang làm gì. Không có gì xảy ra ngay lập tức, nhưng sau một giây, những tiếng gió rít vang lên, ngay lập tức một con chim lớn hạ cánh trước mặt họ. Nó có kích thước của một con sói trưởng thành, có những chiếc lông vũ kim loại sắc nhọn, tinh mịn lấp loe dưới ánh mặt trời. Cái quái gì thế này? A, một con bột dã ngoại. Đó là một con bột dã ngoại phải không? Một vài người chơi không biết về nó, nên họ nhanh chóng kết luận rằng, đó là một con chuồn ưu tú bí ẩn nào đó. Họ không dám đến gần hoặc tấn công nó, vì không muốn chết thảm. Các con trùm ưu tú cần ít nhất một tổ đội 5 người chơi để hạ gục. Chương 90, nơi nguy hiểm chương 90, nơi nguy hiểm vì vậy, họ nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn bè và hội của mình, nhưng đột ngột dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng không thể tin được tiếp theo. Trong khi họ đều do dự để đến gần con chim, một người đứng gần đó, thản nhiên bước về phía nó. Không chỉ vậy, người đó còn thản nhiên đặt tay lên con chim, thoăn thoắt nhảy lên lưng con chim. Cái quái gì thế? Nó là một nở tợ cờ thân thiện sao? Mọi người đều không hiểu cho đến khi có ai đó cuối cùng chỉ ra một điều hiển nhiên. Người đó đang cưới con chim. Vậy đó là một con thú cưới. Má ơi, tên đó đã có thú cưới biết bay sao? Nó đang dùng thú cưng làm thú cưới. Này, đợi một chút, chúng ta có thể thử tấn công con chim đó không? Ồ, đúng rồi. Nếu chúng ta tấn công con chim thì người đó sẽ rơi xuống và chết từ độ cao đó. He he he. Làm đi thôi. Đồ ngu, nhìn lên kìa. Tên đó đã rời đi rồi. Vài người chơi nhận ra rằng họ đã quá trễ khi bóng dáng của Trần Trường cùng với Phong Thiết đã biến mất vào khoảng không xa. Giữa những khu rừng tươi tốt, một con Phong Thiết bay lượn rền ráng, tao nhã qua không trung, những chiếc lông kim loại của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu các sắc màu khác nhau của bầu trời. Trần Trường, người đang ngồi trên lưng con chim, nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Mặc dù ánh mắt hắn liên tục xăm soi mọi thứ xuất hiện bên dưới, nhưng hắn vẫn có thể tận hưởng làn gió mát mơn trớn qua mặt. Cảm giác thật tuyệt vời. Sau một lúc, mắt hắn mở to, nhanh chóng vỗ nhẹ vào con chim bên cạnh. Dừng ở bên dòng suối kia. Còn Phong Thiết kêu lên đáp lại hắn, hạ cánh bên cạnh địa điểm mà Trần Trường đã chỉ. Đây là mảnh đất tương đối không nguy hiểm, chỉ có những quái vật yếu, cụ thể là các loại sờ lạnh. Các sờ lạnh nước cư ngụ ở nơi này, cấp độ của chúng vào khoảng 15 đến 20. Các ngươi có thấy những con đó không? Hắn nhìn vào hai thú cưng của mình, chúng đã khóa mục tiêu. Ta muốn các ngươi ở gần dòng suối này, tiêu diệt những thứ đó không ngừng. Hiểu chưa? Kỳ u u. Cái gì vậy? Mà đừng quên, đừng gây sự với kẻ địch cấp cao hơn. Nếu cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi phải lập tức chạy đi. Trần Trường đặc biệt nhìn vào con cáo, nhấn mạnh lời nói. Nhảy lên lưng thằng nhóc này, hai đứa có thể bay đi an toàn. Đừng có mạo hiểm. Các ngươi có thể tự bảo vệ mình, cho đến khi ta quay lại không? Ta có thể tin các ngươi được không? Hai con thú cưng nhiệt tình gật đầu. Con chim hơi mệt sau khi bay suốt thời gian qua, nhưng con cáo rất năng động, háo hức làm gì đó như một đứa nhỏ. Trần Trường vỗ đầu chúng, không lập tức rời đi. Hắn nắn lại, xem chúng tiêu diệt vài con sơ lắm. Chỉ khi đó hắn mới rời khỏi khu vực, cảnh báo hai thú cưng phải giữ an toàn thêm một lần nữa. Hiện tại bọn hắn đang ở giữa một khu vực an toàn hiếm có, trong một vùng quái vật cấp cao. Sự hiện diện của các sơ lắm ở khu vực này chỉ là một sự trùng hợp nhỏ. Mục đích chính của Trần Trường khi đến đây là chuyện khác. Hiện tại hắn có giao diện đầy các nhiệm vụ phụ, mỗi cái dẫn hắn đến một hướng khác nhau, nhưng Trần Trường chọn đến đây trước vì một lý do quan trọng. Và điều này liên quan đến nhiệm vụ hắn nhận được từ ông lão ở chợ đen. Phần thứ hai của chuỗi nhiệm vụ yêu cầu hắn lấy được 20 phở ợt kỳ của hạng ưu tú, đây là nơi hoàn hảo để hoàn thành nó trong một lần. Ban đầu, Trần Trường không nghĩ đến điều này, vì quá nguy hiểm khi đến đây, đặc biệt là một mình khi hắn chỉ mới chạm tới cấp 30, chưa có kỹ năng đặc biệt nào. Nhưng sau đó hắn nhớ ra rằng mình thực ra có một kỹ năng đặc biệt mà không để ý, vì vậy, Trần Trường không do dự đến thẳng đây. Chuyến đi nếu đi một mình sẽ mất vài ngày, nhưng nhờ có Phong Thiết, hắn có thể bay qua mọi địa hình gồ ghề, đến đây bằng một con đường vô cùng trực tiếp. Đây là lợi thế của việc có một thú cưỡi biết bay. Trần Trường quay lại nhìn hai thú cưng của mình, chúng đang bận tiêu diệt đám sở lẻm ở xa, hắn mỉm cười, rồi chạy sâu vào rừng. Hắn đang bước vào một khu vực cấp cao, quái vật ở đây chủ yếu là cấp 40 đến 50. Vì vậy, hắn không mang theo hai thú cưng. Hắn cũng kích hoạt kỹ năng lén lút thận trọng tiến vào sâu trong rừng. Hắn biết một con đường an toàn nhất đi qua khu vực này, nên không vô tình đụng phải thứ gì. Chẳng bao lâu, hắn đến được đích của mình. Gần một ngọn đồi nhỏ bên phải, có một dòng xoáy mà nạ đang tán loạn quay cuồng. Trần Trường mỉm cười khi tiến lại gần hiện tượng kỳ dị này. Điểm. Bạn đã bước vào nơi cư trú của đệ cạ dạ Bi A Điểm. Bạn là người đầu tiên khám phá hầm ngục này Điểm. Điểm kinh nghiệm của bạn được tăng 10 điểm. Bạn có cơ hội nhận phần thưởng cao hơn. Trần Trường bỏ qua tất cả các thông báo. Cẩn thận quan sát môi trường tối tăm, ẩm ướt trước mặt. Nơi này sẽ là nơi giải quyết cho 3 vấn đề của hắn, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Phơ kỳ hiệu. Xét kỹ năng. Vàng. Tất cả những gì hắn cần gấp rút, đều có thể tìm thấy ngay trong hầm ngục này. Nhưng liệu hắn có thể hoàn thành nó thành công không? Trần Trường mỉm cười. Đôi mắt hắn đã nhìn thấy cư dân đầu tiên của hầm ngục bước ra chào đón hắn. Một con cóc xanh lá khổng lồ lăn về phía trước, hai con mắt xanh lam hoàn toàn tập trung vào hắn. Ôi đù. Con đếch mở miệng và không báo trước, một chiếc lưới đỏ dày bắn tới ngay chỗ Trần Trường đang đứng. Tuy nhiên, hắn không còn ở đó nữa. Ngay khi bước vào hầm ngục, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hình dáng của hắn vụt mở đi, dồn lượng lớn mạ nạ về phía chân. Ngay khi chiếc lưới dày bắn vào hắn, hắn nhanh chóng di chuyển, tránh nó dễ dàng, nhưng rắc rối không dừng lại ở đó. Phía sau con cóc xanh lớn, một con cóc xanh lớn khác xuất hiện, sau đó là một con khác, tiếp theo là một con khác nữa. Trần Trường hiện đang đứng trước 4 con cóc xanh lớn, tất cả đều đồng loạt bắn lưỡi vào hắn. Bành, 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 bành. Vách tường đá của hang động nứt toát, sụp đổ rơi không ngừng, những chiếc lưỡi tiếp tục bắn trượt mục tiêu và đập vào tường. Điều này cho thấy sức mạnh và lực bắn gọn đằng sau của mỗi đòn tấn công. Và tất nhiên, không thể không kể đến danh tính của những con cóc này. Mỗi con cóc đang kêu trước mặt Trần Trường hiện tại có một ánh sáng bạc bao quanh cơ thể. Đó là ánh sáng bạc không thể nhầm lẫn, nó chỉ thuộc về những con quái hạ ưu tú. Vì vậy, hắn đang đối mặt không phải với một, mà là bốn con quái vật ưu tú. Thực tế, toàn bộ hầm ngục này không phải là một hầm ngục bình thường. Đây là một hầm ngục cấp 40 chứa đầy nỗi kinh hoàng, vì nó chứa đầy quái vật ưu tú. Và kế hoạch của Trần Trường là đơn độc chinh phục nó. Lưỡi bất quỷ, bộ ưu tú, cấp 40 lưỡi bất quỷ, bộ ưu tú, cấp 35 lưỡi bất quỷ, bộ ưu tú, cấp 38 lưỡi bất quỷ, bộ ưu tú, cấp 40. Ánh mắt của Trần Trường không dao động, nhìn bốn con quốc đang kêu trước mặt. Chúng là những con quái thú cấp 4 chục mạnh mẽ, có đặc tính vị tố. Chương 91, xâm nhập, 1, chương 91, xâm nhập, 1, ngay cả một nhóm người chơi lành nghề hiện tại, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ khó mà đối mặt với những con quái vật đáng sợ này, nhưng Trần Trường thì không do dự. Hắn đã biết rằng chúng rất mạnh và còn có một đám quân quái vật mạnh mẽ hơn nữa đang chờ đợi phía sau. Đệ Cạ Dạ Bỉ Ạ là một con ác quỷ mạnh mẽ, và hầm ngục này là một trong các nơi cư trú của nó, chứa đầy từ trên xuống dưới những con bột ưu tú ác quỷ. Những con này thuộc về đội quân cá nhân của con quỷ. Hầm ngục này sẽ sớm trở thành điểm luyện cấp chính cho tất cả người chơi ở cấp 35 đến 45 vì nó cung cấp cả điểm kinh nghiệm và phần thưởng hào phóng. Tuy nhiên, đây cũng là một cái bẫy, vì độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân khi người chơi tiến sâu vào hầm ngục. Không phải tất cả con trùng ưu tú đều giống nhau, và những con quốc này thực ra là một trong những con trùng yếu hơn. Vì vậy, chỉ những người chơi lành nghề mới có thể vượt qua hầm ngục. Người chơi vượt qua cấp 45 không được phép vào, nên chỉ có thể hoàn thành trong cấp độ thích hợp, sẽ không có lỗi bột nào có thể tận dụng nhằm đánh bại bọn trùng trong này. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có lỗ hổng. Có một số và Trần Trường đang dựa vào một trong số đó. Khi bốn con quốc tiếp tục bắn lưỡi vào Trần Trường, hắn không ngừng di chuyển, vì nếu bị đánh trúng bởi chiếc lưỡi một lần, đó cũng có nghĩa là trò chơi kết thúc. Không gian hẹp và những con quốc có lợi thế về số lượng cũng như chỉ số, nhưng Trần Trường có thể di chuyển bằng cách sử dụng mạ nạ của mình để né tránh các đòn tấn công. Thấy rằng lưỡi của chúng không làm gì được, những con quốc bắt đầu tung ra đòn tấn công tiếp theo. Cả bốn con gần như đồng thời phồng má lên và sau đó trong một động tác nhanh chóng giải phóng khí độc bị bơm vòng bên trong. Xèo xèo, xèo xèo, xèo xèo. Hang động nhỏ ngay lập tức mở đi khi bị đám khí độc hôi thối đặc lan tỏa ra khắp nơi. Và Trần Trường chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay khi thấy má con quốc phồng lên, hắn đã nhảy lên đầu một con quốc và bật về hướng khác. Và khi hắn rời khỏi đám mây khí độc đặc, hắn cũng xoay tròn mã nạ để tạo ra một đòn hỏa đạn. Bùm. Phần trước của hang động, nơi bốn con quốc đang đứng có đầy khí độc, ngay lập tức bùng cháy như vụ bom nổ. Trần Trường thao túng mã nạ để chuyển về chân và hắn chạy đi nhanh nhất có thể. Khi Trần Trường chạy hết tốc lực, tất cả mọi thứ phía sau hắn đều bị nổ tung thành từng mảnh. Vách tường của hang động sụp đổ và chắn đường hoàn toàn. Bốn con quốc vẫn chưa chết. Chúng chỉ bị thương, nhiều bộ phận cơ thể bị chảy máu và sức khỏe liên tục giảm sút, nhưng chúng chưa chết. Và thật không may cho chúng vẫn bị mắc kẹt sau đống đổ nát và không thể tấn công Trần Trường được nữa. Bầm bầm bầm. Lưỡi của chúng tiếp tục quất vào đống đổ nát, cố gắng tìm một lối thoát. Tuy nhiên, Trần Trường không ngồi đợi chúng thành công, hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Hắn không hề thất vọng vì không thể giết được mấy con quốc. Thậm chí hắn còn cười tươi vì đã hoàn thành phần khó khăn nhất của hầm ngục này. Đây là phần duy nhất của hầm ngục mà hắn gặp vấn đề. Và giờ khi đã vượt qua nó, phần còn lại sẽ nằm trong tầm tay của hắn. Trần Trường dừng lại khi những con quái vật tiếp theo của hầm ngục xuất hiện trước mặt. Hai con gỗ lìn dựa vào một góc ngẩng đầu nhìn lên và chạy về phía hắn, trên tay là những gậy truy thô to. Hai con này cũng có một luồng hào quang bạc xung quanh. Chúng gầm lên với Trần Trường và vung gậy của mình hòng đập nát đầu hắn. Chúng có sự nhanh nhẹn khá kinh ngạc nên các cú đánh của chúng vung đi vẽ ra những đường bóng mờ, những cú đánh hung bạo có thể hoàn toàn làm vỡ sọ của một người. Tuy nhiên, chúng vẫn không thể đánh trúng mục tiêu của mình. Trần Trường đã di chuyển. Hắn nhanh nhẹn cúi xuống để tránh các đòn tấn công của chúng, vòng qua để xuất hiện phía sau hai con ogre. Tốc độ của hắn ngang bằng với chuyển động của chúng, hắn đã vận chuyển mạ nạ vào tất cả các chi và sử dụng nó để tăng cường di chuyển vật lý. Xoẹt xoẹt xoẹt. 2120 Trần Trường cười chát khi nhìn những con số sát thương thảm hại này. Đây chính là lý do tại sao hắn không cố phản công lại mấy con quốc. Tất cả các bột ưu tú đều có sức phòng thủ đáng kinh ngạc nên hắn không thể đạt được sát thương tối đa. Thanh kiếm đỏ thâm của hắn nhảy múa giữa các con ogre, đỡ đòn tấn công của chúng. Hắn tránh được 3 đòn và chỉ trúng một đòn tấn công trực tiếp, nhưng lực tác động chuyển đến đòn tấn công duy nhất đó khiến toàn bộ cơ thể hắn chấn mạnh lắc lư. Mình cần kết thúc ngay bây giờ. Trần Trường túi xuống lần nữa nhưng lần này, hắn cũng kích hoạt một kỹ năng khác cùng lúc. Độc dịch bạo liệt ngay lập tức, một làn hơi độc không màu lan tỏa trong không khí và Trần Trường nhảy lùi ra khỏi đám mây độc. Tuy nhiên, hai con ogre không phản ứng nhanh vì chúng không biết về độc tính của hơi độc. Trần Trường giữ cho chúng ở trong khu vực đó và đấu với chúng, tránh các đòn tấn công của chúng. Mặc dù mỗi lần, hắn chỉ tránh được các đòn đánh của chúng rất miễn cưỡng, nhưng mỗi lần đó hắn đều đã đẩy giới hạn của mình đến mức tối đa. Hai con ogre lại gầm lên và tiếp tục vung gậy vào Trần Trường, nhưng chẳng mấy chốc chúng bắt đầu cảm thấy bề bại. Các chuyển động của chúng trở nên loạng choạng và tầm nhìn bị mở đi. Cuối cùng, miệng Trần Trường cong lên. Kỹ năng này chưa được nâng cấp, vì vậy hiệu ứng bị chậm và độc tính của hơi độc có vẻ thấp, nhưng nhiêu này cũng đủ để cho hắn lợi thế. Hai con ogre ưu tú cường tráng là đối thủ khó nhằn, nhưng hai con ogre bề bại thì chẳng là gì. Chúng rất thích hợp để trở thành những mục tiêu tập bắn tĩnh. Khi sức khỏe của ogre giảm dần đi, Trần Trường bắt đầu chém chúng bằng kiếm. Trong khi đợi mã nạ của hắn dần hồi phục, hắn chém những đường vết rách lên thân hình cơ bắp của ogre. Hắn cấu diện chúng, từng mảnh nhỏ sinh mệnh một, và vài phút sau, hai con ogre nặng nề ngã xuống đất với tiếng thịt nặng nề. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết binh sĩ ogre đá hạng ưu tú. Bạn nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết binh sĩ ogre đá hạng ưu tú. bạn nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. Trần Trường nhặt vài đồng tiền vàng rơi xuống bên cạnh, và dưới một trong những cái chân to dày của hai con ogre, còn có một cuốn sách kỹ năng. Khi hắn nhặt nó lên, hắn cũng phát hiện thấy một sợi xích kim loại có gai. Đúng như dự đoán, tỷ lệ rơi đồ trong hầm ngục này thật tuyệt vời. Hắn chỉ cần giết hai con ưu tú để có được một cuốn sách kỹ năng và một mảnh trang sức. Trần Trường nhanh chóng nhặt nó lên. Hắn kiểm tra cuốn sách kỹ năng trước tiên, có vẻ như vận may của hắn tuyệt vời vãi trưởng. Hỏa thuẫn, bao phủ cơ thể trong một lớp lửa trong 15 giây. Giảm 50 mọi sát thương. Khả năng cao chặn một đòn tấn công chí mạng. Tốn 40 mạ nạ cơ bản. Trần Trường gật đầu và định học nó, nhưng hắn dừng lại và thay vào đó đặt nó vào kho đồ của mình. Hắn muốn xem liệu mình có thể tự điều khiển ngọn lửa theo cách này mà không cần của sách kỹ năng hay không. Chương 92, xâm nhập 2, chương 92, xâm nhập 2, để lần sau đi. Sau đó hắn nhìn vào mảnh trang sức. Nó khá rườm rà nhưng nó tăng cường cả sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Vì vậy, Trần Trường nhanh chóng đeo nó lên trước khi tiến sâu hơn vào hầm ngục. Lối đi hẹp bắt đầu trở nên rộng hơn và Trần Trường có thể thấy nhiều bộ xương, trong đó có cả xương người rải rác xung quanh. Bây giờ hắn thực sự đang bước sâu vào nơi ở của quỷ. Trần Trường chậm lại vì hắn biết rằng kẻ địch phía trước rất đáng gờm. Kẻ địch này không giống như những con nọt cờ trước đây, nó rất khác biệt. Hắn có thể nghe thấy chuyển động của nó khi cơ thể khổng lồ của nó bước đi. Trần Trường dừng lại. Hắn hít một hơi thật sâu và chắc chắn rằng tình trạng của mình đã hoàn toàn hồi phục, hắn bước tiếp. Hắn đã ở đây và đã quyết tâm hoàn thành hầm ngục này. Vì vậy, không thể quay đầu lại. Khi tiếng động của đối thủ tiếp theo phát ra trở nên lớn dần, một hình dáng xuất hiện ở góc, Trần Trường cụ thể hóa một quả cầu lửa, nén nó tốt nhất có thể và bắn nó về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên nhưng hình dáng xuất hiện sau đó không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Mỹ nổ tổ hựa quỷ, một ưu tú, cấp độ 42 đầu của quái vật giống như một con bò kỳ quái với hai cái sừng khổng lồ mọc ra từ đầu. Nó hít mạnh và nheo đôi mắt khát máu, ánh mắt khóa chặt vào Trần Trường. Ai dám xâm phạm nơi ở của chủ nhân ta? Con quái vật gầm lên và không báo trước, lưỡi hái mà nó đang xoay trong tay bay ra. Trần Trường lập tức lùi lại vài bước và ngay khi làm vậy, lưỡi hái đánh trúng chỗ hắn vừa đứng. Trận này sẽ khó đây. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán, tâm trí hắn tiếp tục tập trung vào việc né tránh. Tuy nhiên, những chiến thuật trước đó đã áp dụng của hắn là không đủ cho lần này. Không giống như những con quái vật này có lớp da ngoài cực dày. Nếu hắn kích hoạt độc dịch bạo liệt ngay bây giờ, nó sẽ không ảnh hưởng đến con đầu bò này chút nào. Hắn cần phải làm cho con quái vật đầu bò này chảy máu bằng cách nào đó, chỉ khi đó, hắn mới có thể thực hiện chiến lược gian lận. Nhưng Trần Trường không lo lắng bao lâu, rất nhanh bình tĩnh. Hắn có tuyệt đối tự tin vào khả năng của mình. Nếu hắn thất bại ở đây, thì tốt hơn hết là từ bỏ ngay bây giờ. Hắn sẽ biến hầm ngục kinh hoàng này thành bàn đạp của mình. Chúng ta bắt đầu được chứ? Trần Trường cười. Khi chân hắn di chuyển nhanh nhẹn, né tránh con bò điên lao tới, tay hắn bắt đầu rút một ít mạ nạ mà hắn đang dùng để tăng cường tốc độ ra. Vì điều này, tốc độ của hắn giảm đi một chút, nhưng đồng thời, một quả cầu băng bắt đầu hình thành trước mặt hắn. Ở các cấp độ đầu, việc điều khiển nguyên tố lửa không khác nhiều so với điều khiển nguyên tố băng hoặc sét. Và vì Trần Trường đã thành thạo việc điều khiển mạ nạ cơ bản, nên việc này đến với hắn một cách rất tự nhiên. Quả cầu mạ nạ băng xoay tròn trước mặt hắn đột nhiên lao đi như gió. Giây tiếp theo, sàn hang nơi mị nổ tổ vừa đang lao tới chỗ hắn, bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng trơn trượt. Thụ bịch. Con bò khổng lồ hai chân trượt trên sàn, mất thăng bằng vào giây cuối cùng và ngã xuống. 1.000 con số sát thương cũng rất ấn tượng khi chính trọng lượng cơ thể của nó chống lại nó. Trần Trường thì ngược lại, hắn dùng sàn chân để trượt và né tránh cơ thể to lớn đang ngã về phía hắn. Việc này giúp hắn lấy lại tốc độ trước khi rút đi mạ nạ. Mù ồ ồ, con mị nổ tổ vừa gầm lên đau đớn và bật dậy với hai cột khí nóng xịt ra từ lỗ mũi phồng lên. Nó hít mạnh và giơ tay lên để ném lưỡi hái về phía Trần Trường một lần nữa, nhưng vũ khí của con bò bị kẹp chặt dưới đất do cú ngã vừa rồi. Trần Trường tận dụng cơ hội khi con quái vật bị mất phương hướng, gửi thêm một quả cầu lửa ngon lành khác vào nó, nhắm vào miệng nó, nơi đó đang bắt đầu xuất huyết nhẹ. Con mỹ nổ tổ vừa di chuyển để cố tránh đòn tấn công này, nhưng nó một lần nữa mất phương hướng và ngã nhào trên lớp băng mỏng trên sàn hang động. 1.000 một mảng máu lớn của nó lại giảm xuống và lần này một vài cái răng của nó vỡ ra và rơi xuống đất. Trần Trường cố gắng nhịn cười trước cảnh tượng này, nhanh chóng tung ra một đòn tấn công khác. Lần này hắn triệu hồi một đoàn tia sét dày đặc và nén nó giống như đã làm với đòn tấn công bằng cầu lửa. Hắn muốn xem đòn tấn công nguyên tố nào hiệu quả hơn với tên trùng này. Nó mặc dù đã trượt té vài lần vì đòn tấn công bất ngờ của hắn, nhưng Trần Trường không ngốc đến mức đánh giá thấp kỹ năng của nó. Dù sao nó cũng là một trùng ưu tú và nó có ánh sáng bạc đặc biệt trên cơ thể. Mù ồ. Con quái lại gầm lên và một làn sóng đỏ đen lan tỏa từ cơ thể con thú. Lớp băng mỏng trên sàn ngay lập tức tan vỡ và biến mất cùng với tia sét của Trần Trường. Nộ sóng. Trần Trường thốt lên. Hắn nhanh chóng dừng việc niệm ma pháp và tập trung mana vào tăng cường thể chất một lần nữa. Con mỹ nổ tổ vừa lao về phía hắn như một con bò tót, nhiều lần chồm người lên bằng cách đạp móng vuốt xuống đất. Nó đập lưỡi hái ngắn vào con người nhỏ bé trước mặt mỗi khi tìm thấy cơ hội. Bành, bành, bành. Cơ thể Trần Trường bặm mẹo và xoay chuyển, và mỗi lần tránh được đòn tấn công, đó cũng là những pha suýt trúng. Chỉ cần một sai lầm là mất mạng. Nhưng chiến đấu với những tình thế hiểm nghèo như vậy khiến hắn trở nên tốt hơn, chính xác hơn là tỉnh táo hơn. Hắn cũng thừa dịp thúc đẩy bản thân, rèn luyện các kỹ năng còn hạn chế của mình hết lần này đến lần khác. Hắn chỉ cần thêm một cơ hội nữa, một cơ hội nhỏ để lén lút để kích hoạt độc dịch bạo liệt và kết thúc trận chiến này. Tuy nhiên, con mỹ nổ tổ gọi là một con quái vật rất thông minh và khi nó nổi điên khi giận dữ, tất cả các động tác của nó đều hoàn hảo nhắm vào mục tiêu, hỏng tiêu diệt con người trước mặt. Trần Trương cúi xuống, vặn người vài nhảy, làm mọi thứ có thể để tiếp tục chiến đấu với con bọ, nhưng tận 2 phút sau, hắn vẫn không thể tìm thấy cơ hội đó. Mã nạ của hắn đang giảm nhanh và sức chịu đựng của hắn cũng vậy. Chuyện này không ổn. Mình cần làm gì đó nhanh chóng. Một ánh sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt khi chuyển động của hắn bắt đầu chậm lại. Bây giờ hắn chỉ né được tất cả các đòn tấn công một cách rất xít sao và một số trong số chúng thậm chí bắt đầu chạm đến hắn được một phần, làm mất đi 5 đến 10 sức khỏe của hắn mỗi lần. Mutoo, con mì nổ tổ vừa hít sâu. Chết đi, con côn trùng. Ngươi dám xâm phạm nơi ở của chủ nhân ta? Run sợ trước sức mạnh của ta và chết đi. Thấy Trần Trường đang thở hổn hển, nó giơ lưỡi hái lên và lao tới để chém cơ thể hắn, nhưng đúng lúc này, Trần Trường đột nhiên di chuyển, bùng nổ với sức mạnh bộc phá. Hắn cũng lao tới để gặp con mì nổ tổ vừa, cả hai cùng tấn công nhau. Nhưng vào phút cuối, Trần Trường nghiêng người về phía trước như mũi tên và rút kiếm ra, chém một vết cắt ngọt sớt xuất hiện trên cơ bắp chân của con mì nổ tổ ủa và máu phun ra. Nếu chỉ có mình Trần Trường ra tay, điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng hắn đã sử dụng chính động lực của con quái vật và cuối cùng đã gây ra vết thương đầu tiên. Chương 93, xâm nhập 3, chương 93, xâm nhập 3, sát thương quá thấp. Trần Trường cười khẩy, hắn không nản lòng, chừng đó là đủ cho hắn rồi. Độc dịch bạo liệt hắn ngay lập tức kích hoạt giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, uống một lọ bỏ tỷ hòn hồi mana, rồi lại bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc né tránh. 50-50-50 những vết thương nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mị nổ tổ hộ và không lâu sau đó con quái vật cuồng loạn bắt đầu lảo đảo và mất hầu hết sức lực. Ngươi! Đồ bẩn thỉu! Lời của con quái vật bị cắt ngang khi Trần Trường bắn từng viên đạn lửa vào người nó, khiến cơ thể con quái vật đầu bò đầy vết thương nóng rát, máu khô thành vết đen. Và cuối cùng, sau khi lượng máu cuối cùng biến mất, con mị nổ tổ hộ ngã gục xuống đất, không còn sức sống. Điểm! Chúc mừng! Bạn đã giết mị nổ tổ hộ quỷ hạng ưu tú. Bạn nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng! Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã học được kỹ năng cơ bản về khống băng đỉnh. Bạn đã học được kỹ năng màn băng đỉnh. Kỹ năng khống băng của bạn đã được nâng cấp lên trung cấp đỉnh. Các đòn tấn công nguyên tố băng của bạn được tăng cường 5. Trần Trường lướt qua danh sách thông báo và nhận thấy rằng có một thứ gì đó thiếu. Sao mình không nhận được thông báo nào cho đòn tấn công xét mình thử hồi nãy? Mình thi triển nó không tốt sao? Hắn hơi lo ngại về vấn đề này một chút, vì hắn cần kỹ năng đặc biệt này để vượt qua bước tiếp theo. Chỉ có thể sử dụng độc dịch bạo liệt ở một số phần nhất định của hầm ngục. Nhưng nếu muốn sử dụng chiêu này như là vượt qua toàn bộ hầm ngục thì có hơi không được. Có lẽ mình sẽ phải luyện tập thêm. Trần Trường thậm chí không bận tâm tìm kiếm các vật phẩm rơi ra xung quanh, hắn ngồi xuống bên cạnh xác con mì nổ tổ ượng và nhắm mắt lại. Hắn mới chỉ hoàn thành 3 hoặc 2 trong số 10 trận chiến trước mặt, trận đầu tiên xem như còn dang dở, 4 con quốc vẫn đang kêu ồ ở đằng xa. Và bây giờ hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, đây là điều mà Trần Trường đã dự đoán. Mặc dù hắn đã dựa rất nhiều vào kỹ năng hiếm độc dịch bạo liệt nhưng có thể đánh bại những con quái vật ưu tú đó, phần lớn vẫn là nhờ vào dùng kinh nghiệm chiến đấu của chính mình ra mà liệu. Hắn đã liên tục né tránh các đòn tấn công chí mạng và làm cạn kiệt sức khỏe của các con bột từ hàng triệu xuống không. Mấy trận chiến đã kéo dài 7 giờ liền và duy trì sự tập trung tinh thần cao độ như vậy là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, hắn hiện đang hoàn toàn kiệt quệ. Trần Trường điều chỉnh nhịp thở và từ từ hồi phục ở nơi tối tăm và ẩm thấp. Sau một lúc, hắn thậm chí còn chợp mắt trong hầm ngục, điều này giúp giảm bớt sự mệt mỏi về tinh thần. Được rồi, đến lúc bắt đầu đi săn. Trần Trường ngay lập tức không rời đi và bắt đầu tìm kiếm xung quanh xác con mì nổ tổ ở để tìm vật phẩm rơi ra. Một lần nữa hắn tìm thấy vài đồng vàng và lần này hắn cũng thấy một cây lưới hái. Một trang bị hạng hiếm không tệ. Hắn nhặt lưới hái lên và khi kiểm tra nó trong tay, hắn thấy một vật khác lấp lánh từ khóe mắt. Một huy hiệu màu vàng kim. Trần Trường nhanh chóng ném cây lưới hái vào kho và sau đó nhặt lấy huy hiệu. Có thứ này là có thể giải quyết vấn đề tiền bạc của mình rồi. Ha ha. Hắn cũng bỏ huy hiệu vào kho và đá xác con mì nổ tổ vừa lăn lộn vài vòng để xem còn vật phẩm nào khác không. Chỉ khi đó hắn mới hơi miễn cưỡng rời đi. Đáng tiếc là, hắn cũng phải bỏ lại xác con mì nổ tổ vừa này vì nó ở trên cấp độ của hắn. Hắn không muốn chịu thêm thương tích gì khi cố gắng hồi sinh một con quái vật đã chết trên cấp độ của mình. Vì vậy, giống như hai con gờ, Minoto vừa cũng không thể sử dụng được. Nếu hắn có thể mang theo vài ẩn đi đầu, trận chiến tiếp theo sẽ thực sự đơn giản hơn nhiều. Đám cóc thì còn có thể, nhưng hắn vì đã làm theo kế hoạch và bỏ qua chúng nên vẫn hẳn không thể vì vậy, bây giờ hắn phải chiến đấu mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ẩn đi triệu hồi nào. Trần Trường đi qua hành lang rộng mở dẫn đến một khu rừng rộng lớn. Nó lớn đến nỗi một người có thể dễ dàng bị lạc trong đó, bị lạc ở nơi đây cũng là một trong những thử thách của hầm ngục. Có những cái bẫy khác nhau ở các ngóc ngách khác nhau của hầm ngục này, nhưng đối với một người đã biết rõ đường đi thì đó không phải là vấn đề. Trần Trường nhìn vào phong cảnh trước mặt và sau đó quay về hướng đông bắc để bắt đầu đi sâu hơn, và trước mắt, một thứ gì đó ở bên cạnh thu hút sự chú ý của hắn. Đây là... cái gì vậy? Hắn đi lệch khỏi con đường chính và lao sang bên phải nơi có một luống cây màu tím đang mọc. Hắn cúi xuống nổ một trong số chúng và ngửi. Điểm! Bạn đã nhận được một thân dây leo tím, mình đoán đúng rồi. Luống cây tím thực chất là thảo dược. Thực tế, khắp nơi hắn nhìn xung quanh đều có thảo dược. Thảo dược thường, thảo dược hiếm, thảo dược quý, có rất nhiều mọi thứ. Chúng mọc rải rác, từng cụm, từng mảng, dưới cây, gần bụi rậm, khắp khu rừng rộng lớn. Nó khiến hắn luôn thắc mắc rằng là tại sao một nơi cư ngụ của quỷ lại có một khu rừng rộng lớn như vườn sau nhà, nhưng giờ thì đã hiểu. Toàn bộ nơi này có lẽ chỉ là một cánh đồng cho các loại thảo dược khác nhau. Nếu đúng như vậy thì những người vào đầu tiên sẽ có đặc quyền mang về tất cả các loại thảo dược. Lần này có thu hoạch. Hít một hơi thật sâu, Trần Trường bắt đầu công việc. Hắn cố gắng bám vào con đường an toàn của mình trong khi đồng thời thu thập tất cả các loại thảo dược mà hắn có thể nhìn thấy. Với số thu hoạch này, việc nâng cao kỹ năng luyện dược thuốc sẽ dễ như ăn bánh, nhưng trước tiên hắn cần phải hoàn thành hầm ngục và thoát ra. Điểm. Bạn đã nhận được một thân cây dễ chín điểm. Bạn đã nhận được một thân cây dễ chín. Trần Trường tiếp tục tiến sâu vào khu rừng của riêng con quỷ, nhặt từng cây thảo dược lọt vào tầm nhìn của mình. Phần lớn, hắn bám vào con đường an toàn nhưng sau một lúc, hắn cố ý đi đường vòng. Đến lúc bắt đầu luyện tập, Trần Trường vươn tay và sau đó nhặt một viên đá để ném vào bụi rậm gần đó. Gần như ngay lập tức, một thứ gì đó phóng ra khỏi bụi rậm và lao về phía hắn. Khả phạ ạ. Đó là một con thằn lằn xanh lớn gần như vô hình trước mắt thường. Lớp da màu xanh của nó hòa vào mặt đất đầy cỏ khi nó bò chuyển giữa đám cỏ thân cao. Tắc kệ hoa độc quỷ, bột ưu tú, cấp độ 35 OH. Một con ưu tú cấp 35. Phù hợp với mình. Trần Trường cười toe toét và không lãng phí thời gian khi tăng cường sự linh hoạt và chuyển động, khuấy động mã nạ lưu chuyển. Con quái vật ưu tú trước mặt hắn quá nhanh. Nó bò hình chữ Z cắt ngang qua đám cỏ, cái đuôi quất vào Trần Trường. Chưa kể nó có mang loại độc rất mạnh. Chất độc của nó cũng không yếu như kỹ năng độc dịch bạo liệt của Trần Trường. Chỉ cần một cú đánh từ nó có thể khiến hắn thua cuộc, có lẽ thậm chí có thể đưa hắn thẳng đến cửa nhà tử thần. Nhưng con thú có điểm yếu của riêng nó, Trần Trường đang lên kế hoạch khai thác chính xác điểm này. Hắn đã khiêu khích con thú này vì đó. Sấm sét Trần Trường lẩm bẩm khi nhảy lên và né con thằn lằn đang chờ tới. Chương 94, kỹ năng mới chương 94, kỹ năng mới các ma pháp càng mạnh thì cần khoảng thời gian càng nhiều để thi triển, nhưng đây là một ma pháp cơ bản. Vì vậy, hắn có thể thi triển nó ngay cả khi đang né đòn tấn công, cái này làm được một phần là nhờ trò chơi có hệ thống giúp đỡ thi pháp khi kỹ năng đã trong danh sách. Hắn không cần tự mình niệm chú thi pháp cho dườm ra cho dù là ma pháp cơ bản đi nữa, hắn vẫn chưa đủ thuần thục để vừa né tránh vừa thi pháp. Con thằn lằn đang trườn trên đám cỏ cao rít lên đau đớn khi đòn tấn công đánh trúng cơ thể nó. Trong khi đó, Trần Trường rớt xuống một tảng đá nhỏ gần đó và lại nhảy lên. Sấm sét hắn lại thi pháp một lần nữa và con thằn lằn lại rít lên đau đớn. Ngạc nhiên là, cho dù đang kêu gào đau đớn, máu của nó còn vẫn không thua gì tảng đá mà Trần Trường dùng để bay nhảy. Và lần nào cũng vậy, đòn tấn công chúng con quái thú, nó kêu đau, nhưng sát thương gây ra ít đến đáng thương. Và Trần Trường vẫn tiếp tục thi pháp. Đây là bởi vì con quái thú này đặc biệt nhạy cảm với các đòn tấn công tiểu sét. Mặc dù đòn tấn công không ảnh hưởng nhiều đến sinh mệnh của nó, nhưng nó đang dần dần làm giảm đi sự nhanh nhẹn của nó. Sau khi thi pháp sấm sét cơ bản vài lần, tốc độ của nó đã giảm đi đáng kể. Bây giờ Trần Trường không cần phải vội vàng chạy nhảy xung quanh, hắn chậm lại và cố gắng hơn trong việc thi pháp. Sấm sét hắn điều khiển mã nạ và triệu hồi một quả cầu sét nhưng hắn không bắn nó ra ngay lập tức. Thay vào đó, hắn lại cố gắng tăng cường và nén nó giống như đã làm với quả cầu lửa. Sau đó hắn mới bắn nó ra. Tuy nhiên, lần này hắn không thành công. Sát thương của đòn tấn công này vậy mà còn tệ hơn so với các đòn tấn công trước đó. Chật chật. Trần Trường tặc lưỡi thất vọng. Hắn không từ bỏ và thử lại vài lần nữa. Khi hắn luyện tập xong, con thằn lằn chỉ còn di chuyển một cách yếu ớt và lưỡi nó nhợt nhạt thè ra ngoài. Sức khỏe của nó cũng giảm đi đáng kể, nhưng Trần Trường không hài lòng. Hắn biết rằng mình đang làm sai điều gì đó. Hắn triệu hồi một quả cầu sét khác và nhìn nó, đôi mắt hắn quan sát cẩn thận khối năng lượng nhấp nháy qua mang. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy mình đang bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Hơ mơ mơ mơ. Hắn ném quả cầu sét một cách vô thức vào con thằn lằn rồi triệu hồi một quả cầu lửa. Tại sao cầu lửa làm được mà cầu sét lại làm không được? Hắn sau đó liên tục ném cả hai quả cầu lửa và sét lần lượt vào con thằn lằn sắp chết, bây giờ đang cầu xin hắn bằng đôi mắt của nó, muốn nhanh kết thúc cuộc chiến. Hắn nhìn thấy được, và đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu. Cầu lửa và sấm sét về cơ bản là hai đòn tấn công khác nhau dựa trên hai nguyên tố khác nhau. Trong khi hắn có thể thành công cái thứ nhất, nhưng không thành công với cái thứ hai. Tại sao? Nguyên do hẳn là vì chúng khác nhau về bản chất. Đôi mắt của Trần Trường trợn to khi triệu hồi một quả cầu sét khác, nhưng lần này, hắn không cố gắng điều khiển nó bằng cách tăng cường và nén nó. Thay vào đó, hắn cố gắng bắn nó ra càng nhanh càng tốt, nhắm vào con thằn lằn. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý và tập trung vào khía cạnh tốc độ của đòn tấn công. Ca a a a a. Có sự cải thiện. Thanh âm tác động lần này lớn hơn và kèm theo sát thương cũng lớn hơn. Chưa đủ. Trần Trường tạm dừng một lúc và triệu hồi một quả cầu sét khác, nhưng lần này hắn cố gắng thay đổi hình dạng của nó. Hắn điều khiển khối năng lượng thành một mũi tên nhọn và bắn ra, thậm chí còn làm động tác kéo tay và rồi thả ra. Sét, tuyệt vời. Đúng như hắn nghĩ, mũi tên lao về phía trước với tốc độ cực nhanh và đâm trúng con thằn lằn ngay giữa đầu nó. Khúc hạ. Đây là giới hạn của con quái vật. Đầu con thằn lằn phun máu ra ngoài, đầu nó nằm vô hồn trên mặt đất và Trần Trường nhận được tất cả các thông báo hắn đang chờ đợi. Đòn cuối cùng, hắn đã gây ra sát thương tối đa. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết tất kẻ hoa độc quỷ. Bạn nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã học được kỹ năng cơ bản về khống lôi điểm. Bạn đã học được kỹ năng lôi tiến điểm. Kỹ năng khống lôi của bạn đã được nâng cấp lên trung cấp điểm. Các đòn tấn công nguyên tố lôi của bạn được tăng cường 5. Trần Trường nhìn tất cả mọi thứ với vẻ thờ ơ, nhưng trên mặt có một chút không hài lòng. Hắn dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn không tiến lên để thu thập chiến lợi phẩm rơi ra từ kẻ địch. Thay vào đó, hắn lại triệu hồi một quả cầu sét nữa. Lần này hắn không tạo hình thành một mũi tên, mà biến nó thành một tia sét hình chữ Z hoặc càng giống như một con rắn hơn. Sau đó hắn giải phóng đòn tấn công, dồn hết sức mình để phóng nó ra với tốc độ tối đa. Xoẹt xoẹt. Khuôn mặt thờ ơ của Trần Trường hơi đổi khi hắn nhìn thấy con lôi xả mà hắn phóng ra sống động hẳn lên. Nó đánh trúng xác chết của con thằn lằn và lực tác động đủ để tạo một vết rạch sâu trên cơ thể chết. chính là nó. Trần Trường đập nắm đấm vào một cái cây gần đó trong sự phấn khích. Hắn đã linh cảm rằng đây mới là tạo hình tốt nhất, không ngờ nó thực sự đã hiệu quả. Điểm. Bạn đã học được kỹ năng lôi xà, giống như một con rắn quấn quanh con mồi và làm tê liệt chúng, đòn tấn công của bạn cũng có thể gây tê liệt, gây sát thương ma pháp 50 lên mục tiêu. Tiêu tốn 100 mạ nạ hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Giờ mình cần tìm thêm vài thằn lằn nữa. Trần Trường đã hơi lo lắng về phần này của hầm ngục vì hắn chưa hoàn toàn chuẩn bị, và các đòn tấn công hệ lôi của hắn không có gì nổi bật. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đã có kỹ năng xịn, thậm chí còn tốt hơn cả mong đợi, giờ chỉ cần đi dọn sạch hết tổ thằn lằn. Trần Trường không quên nhặt chiến lợi phẩm bao gồm một huy hiệu vàng và một vài đồng xu vàng. Vì con quái ưu tú này có cấp độ cao hơn hắn, nên hắn không hồi sinh nó và một lần nữa để lại xác chết phía sau. Sau đó hắn chạy khắp khu rừng, cố ý tránh con đường đúng và nhặt từng loại thảo dược mà mình có thể tìm thấy. Trong khi đó, hắn bị tấn công bởi một vài con thằn lằn tương tự với ánh sáng bạc bao quanh không thể nhầm lẫn. Nhưng Trần Trường lại cười tươi khi nhìn thấy chúng, như thể đang thấy hòm dương kho báu. Hắn sau đó nhanh chóng hạ gục từng con một bằng lôi xạ. Hiệu ứng gây tê liệt được kích hoạt nhiều lần và làm cho trận chiến dễ dàng hơn nhiều. Vài giây bất động là đủ để khiến một con ưu tú trở nên bất lực, và Trần Trường đã tận dụng cơ hội này để gây sát thương nhiều nhất có thể, kết thúc trận chiến. Toàn bộ khu rừng đầy dây những con thằn lằn vô hình này. Đây là một trong những lý do chính khiến hầm ngục này được coi là khủng khiếp, vì một con thằn lằn độc có thể xuất hiện từ hư không và tấn công mà không hề có cảnh báo. Nhưng ngay bây giờ, điều này đang giúp Trần Trường hoàn thành yêu cầu mà giết. Thay vì mắc công tiến đến tổ, hắn đã đi vòng quanh khu rừng nhiều lần và tiếp tục săn từng con một. Hắn không cần phải dọn sạch tất cả các con thằn lằn để đi đến giai đoạn tiếp theo của hầm ngục, nhưng chỉ có một kẻ ngu mới bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Chương 95, người thứ 2 chương 95, người thứ 2 5 giờ nữa trôi qua và Trần Trường chỉ còn một con ưu tú nữa là đạt được 20 mạng giết đầu tiên. Chỉ còn một con nữa thôi. Trần Trường hái những loại thảo dược cuối cùng ở bên cạnh và sau đó bước đi thong thả đến tổ chính của lũ thằn lằn. Tổ có tổng cộng 5 con thằn lằn và tất cả đều là những con mà hắn phải giết để vượt qua. Nhưng hắn đã dọn sạch cả khu rừng, kỹ lưỡng giả soát từng milimet. Trần Trường cười, những con thằn lằn trước mặt hắn rít lên và bò về phía hắn với tốc độ điên cuồng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi chúng tiếp cận trong khi đã thi triển kỹ năng mới nhất của mình. Lôi xả con gần nhất với hắn rít lên và cứng đờ tại chỗ, không thể chịu đựng được dòng điện từ đòn tấn công. Trần Trường nhanh chóng chém vào con thứ hai khi hắn tiêu hao mạ nạ để di chuyển, giữ nhịp độ vừa phải với những con thằn lằn xanh nhanh nhẹn kia. Cơ thể hắn xoay quanh, mỗi lần chỉ suýt sao lắm mới tránh được những con thằn lằn. Đánh với 4 con cùng lúc vẫn còn quá sức, vì vậy hắn cố gắng tiết kiệm mạ nạ càng nhiều càng tốt. Mình cần phải làm chậm bọn nó lại trước đã. Trần Trường bỏ qua kỹ năng mới của mình và trước tiên sở vẹm kỹ năng sấm sét cơ bản với sự hỗ trợ của hệ thống. Sấm sét. Điều này giảm thời gian thi pháp của hắn và giúp làm chậm đáng kể 4 con quái vật đang di chuyển như mới uống bò húc lử. Trần Trường uống một chai bỏ tỷ hòn hồi mạ nạ khác và sở vẹm kỹ năng tương tự vài lần nữa, cuối cùng những con thằn lằn chậm lại với tốc độ phù hợp. Sau đó hắn sử dụng lôi xà và kết hợp kỹ năng với kiếm thuật của mình để tiêu diệt 4 con quái vật lần lượt. Thục. 4 con quái ưu tú cuối cùng ngã xuống chết và một loạt thông báo vang lên lớn tiếng. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết tắc kẻ độc quỷ ưu tú. Bạn đã nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết tắc kẻ độc quỷ ưu tú. Bạn đã nhận được 15.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã lên cấp điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết tắc kẻ độc quỷ ưu tú. Bạn đã nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm chết tiệt. Trần Trường ngồi phịch xuống, đặt đầu mình lên một trong những xác chết. Mệt mỏi. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Trong khi tốc độ và hiệu quả rất điên rồ, nhưng nó cũng đồng thời khiến hắn rất hao mòn và kiệt sức. Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc đăng xuất và lên giường nằm nghỉ. Nhưng trước khi thở ra một hơi, một thông báo bất ngờ khác hiện lên. Điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết Lưỡi Vân Quỷ ưu tú. Bạn đã nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm điểm. Chúc mừng. Bạn đã giết Lưỡi Vân Quỷ ưu tú. Bạn đã nhận được 4.000 điểm kinh nghiệm. Sự mệt mỏi và mờ mịt trong tâm trí Trần Trường ngay lập tức biến mất như sương mai buổi sáng. Hắn bật dậy và đứng cảnh giác. Có người khác ở đây. Trần Trường nắm chặt thanh kiếm có gai xanh mà hắn đã nhận được từ đám thằn lằn. Ánh mắt sắc bén lóe lên, hắn cẩn thận quan sát mọi thứ trước mắt. Đòn tấn công của hắn không thể nào giết chết được lũ ít, cho dù tính cả các hiệu ứng chảy máu hay đốt cháy cũng không đủ. Chắc chắn có ai đó khác ở đây ngoài hắn. Đây là một khu vực cấp cao và những người chơi khác chưa khám phá phần này của lục địa. Và ngay cả khi có người vào đi nữa, làm thế nào có người có thể vào hầm ngục cùng lúc với hắn? Chuyện này không phải là không thể sao? Càng suy nghĩ về điều này, hắn càng trở nên bất an, vì bất kỳ ai có khả năng làm điều này đều không phải là người bình thường. Khi Trần Trường đang chạy qua hàng triệu kịch bản trong đầu mình, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh hắn, khiến hắn hoàn toàn giật mình. "A, không cần phải căng thẳng như vậy, chàng trai trẻ. Là tôi." Trần Trường quay lại nhìn thấy ông già từ chợ đen đứng gần mình. Cùng lúc đó, một thông báo cũng xuất hiện. "Điểm. Nhiệm vụ chinh phục số phận của bạn đã hoàn thành cái quái gì? Người này ở đây." Hắn không nghĩ tới sẽ gặp ông ta sớm như vậy. Thực tế, hắn nghĩ rằng mình chỉ có thể nộp nhiệm vụ sau 2 tuần, khi mà chợ đen lại mở ra một lần nữa. Nhưng ông ta đã ở đây, đứng ngay trước mặt hắn. Và nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Trần Trường ngậm miệng lại và nhanh chóng phục hồi từ cú sốc. "Chào ngài, tiền bối. Như ngài đã chỉ dạy, tôi đã cố gắng hết sức và thử thách lòng quyết tâm của mình trước những đối thủ mạnh." Anh chắp tay và cúi đầu. "Đúng vậy. Cậu đã làm rất tốt. Thực sự rất tốt. Cậu đã vượt quá mong đợi của tôi. Ha 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 ha." Một ánh sáng lạ lóe lên trong đôi mắt mở của ông già, trông như đang mê man vì đã uống nhiều bia. Sau nhiều năm, cuối cùng ta cũng tìm được người xứng đáng. Chàng trai trẻ, nhờ có cậu, tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể yên nghỉ. Công việc mà sư phụ của tôi giao phó, giờ tôi chắc rằng cậu có khả năng hoàn thành nó. Điểm. Nhiệm vụ mới có sẵn di sản của đệ thập chúa tể tham mộ chúa tể và vượt qua thử thách để chứng minh rằng bạn xứng đáng với di sản của ông ấy phần thưởng, di sản của chúa tể và kiếm của chúa tể bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? N ra được, tôi sẽ cố gắng hết sức, tiền bối. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Trần Trường siết chặt nắm đấm, khó khăn lắm mới kiềm chế được sự phấn khích của mình. Nó đây rồi. Đây là điều mà hắn đã chờ đợi và nhắm đến. Di sản của chúa tể có lẽ là nhiệm vụ ẩn, hắn không thực sự quan tâm đến nó. Lý do duy nhất mà hắn hưng phấn muốn thực hiện nhiệm vụ này là phần thưởng thứ hai, thanh kiếm. Mờ ta tin tưởng ở cậu, chàng trai trẻ. Sư phụ của ta giao phó trách nhiệm này cho ta và ta đã thất bại cho đến nay. Ta hy vọng ít nhất cậu có thể thành công. Ông già vung tay và một quả cầu năng lượng hiện ra ngay bên cạnh họ, giống như một cổng vào hầm ngục. Đây, cậu có thể sử dụng cổng này để đến mộ. Ta sẽ chờ tin tốt. Trần Trường gật túi đầu một lần nữa trước khi chạm vào cổng. Không gian xung quanh hắn ngay lập tức bị biến dạng và khi mọi thứ rõ ràng, hắn dường như đang đứng trong một tòa kiến trúc ngầm bị bỏ hoang. Trần Trường nhìn quanh ngạc nhiên. Hắn mở bản đồ của mình và mọi thứ đều bị xóa trắng. Hắn không biết mình đang ở đâu, nhưng hắn biết rằng mình đã làm đúng mọi thứ cho đến giờ. Hắn đã đến được đây và nhận được phần cuối cùng của nhiệm vụ. Bây giờ chỉ còn một thử thách cuối cùng trước mặt. Hắn phải chứng minh rằng mình xứng đáng với di sản và thanh kiếm. Tiếp theo nên làm gì đây? Trần Trường bắt đầu đi bộ xung quanh, một ánh sáng chói lóa xuất hiện từ hư không và cùng với nó là nhiều hình dáng cao lớn. Đột nhiên không hề hay biết, hắn đã đột ngột bị bao vây. Những con chồn cao lớn, khổng lồ và dữ tợn bao quanh hắn, khóa hắn ở trung tâm. Và có khoảng 1.000 con, và có thể là nhiều hơn. Cái quái gì? Trần Trường chửi thề khi hắn thấy đội quân quái vật lao về phía mình, với thân hình to lớn và tay chân nở nang cơ bắp. Đây là thử thách ở chỗ này sao? Hắn phải làm gì bây giờ? Vì người trước đó mở khóa nhiệm vụ này là một người không có kỹ năng, cũng không có cấp độ cao, người đó thậm chí còn hoàn thành được nhiệm vụ, hắn không nghĩ mức độ khó sẽ quá lớn. Nhưng bây giờ hắn đang đứng trước thử thách của nhiệm vụ đột ngột đứng như một ngọn núi không thể vượt qua trên con đường của hắn. Chương 96, thử thách khó vượt chương 96, thử thách khó vượt tại hầm ngục ở nơi trú ngụ của đệ cấp gì ạ? Có một khối năng lượng xoáy khác ngay bên cạnh cổng mà Trần Trường đã sử dụng. Trên đó, tất cả các sự kiện diễn ra bên trong mộ đều được hiển thị rõ ràng. Tuy nhiên, không chỉ có một người đang xem sự kiện này. Hiện tại có hai ông già đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trần Trường ở phía bên kia với sự tập trung và hứng thú cao độ. Thử thách này không phải hơi quá khó với cấp độ của cậu ta sao? Ông già từ hiệp hội thợ rèn ngạc nhiên. Ta không nghĩ vậy. Thử thách luôn dựa vào khả năng của người tham gia. Ông lão chợ đen đã giao nhiệm vụ này cho Trần Trường gật đầu nghiêm túc. Vậy khả năng của cậu ta cao như vậy? Có vẻ như ta đã đánh giá thấp khả năng của cậu ta. Tại sao ông lại ở đây? Ông già chợ đen chế nhạo. Ta đã nhắc nhở cậu ta rồi, lão già. Đừng hòng mà lừa nó này. Ông già hội thợ rèn ngay lập tức phản bác lại. Ông đang nói cái quái gì? Ta đang cung cấp cho cậu ấy sức mạnh và quyền lực. Làm sao kêu là lừa? Tên nói dối bẩn thỉu này. Ông biết ta đang nói cái gì, đừng đánh trống lảng. Ông biết cái gì phù hợp với cậu ta hơn mà, vậy mà. Ông già giơ tay lên và ngăn không cho ông già hiệp hội thợ rèn nói thêm. Ta không ép buộc ai làm gì cả. Đó sẽ là sự lựa chọn của cậu ấy. Đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra đi. Chết tiệt. Tên cứng đầu. Tội nghiệp thằng nhóc một chút đi. Đừng ép thằng nhóc chịu lấy số phận của người khác. Không có kết quả tốt. Đợi mà coi. Cả hai không nói thêm gì nữa và im lặng đứng cạnh nhau, theo dõi người bên trong ngôi mộ. Hịt trồn cấp độ 31, hịt trồn cấp độ 32, hịt trồn cấp độ 29. Trần Trường nhìn chằm chằm vào bầy trồn đang lao về phía hắn không chút kiềm chế nào. Hắn lập tức kích hoạt kỹ năng đầu tiên để có thể cho hắn chút thời gian suy nghĩ. Lén lút không có gì xảy ra. Lén lút hắn thử kích hoạt lại kỹ năng nhiều lần nhưng không có hiệu quả. Không, có lẽ kỹ năng không được phép kích hoạt. Trần Trường không có thời gian để thắc mắc tại sao kỹ năng đột nhiên không hoạt động. Có vẻ như hắn không thể chạy trốn hay ẩn nấp khỏi những con chuột này và hắn bắt buộc phải đối mặt. Bây giờ, phải làm gì đây? Ma pháp. Không có thời gian. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, hắn không thể nghĩ rõ ràng hoặc đơn giản là không có đủ thời gian. Bầy trồn bất tận đang hoành hành, tất cả đều chạy về phía hắn như thể có mối thù chuyển tiếp. Trong sự vội vã, hắn quay lại thứ mà hắn quen thuộc nhất. Tay hắn vơi lấy thanh kiếm treo ở thắt lưng. Còn gì để làm nữa? Hắn chỉ có thể đơn giản là vung kiếm và cố hết sức. Nếu hắn chết, ít ra cũng là chết khi đang chiến đấu. Tuy nhiên, khi Trần Trường với tay lấy thanh kiếm, nó cũng biến mất. Hả? Môi hắn nhếch lên trong sự điên loạn khi hắn không còn lựa chọn nào nữa. Túi đồ. Và đúng như hắn nghi ngờ nó cũng không mở ra. Vậy là mình không thể dùng bình máu hay bình mana. Và không có vũ khí. Ha 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 ha. Làm chắc thật. Được rồi. Cứ đến đây. Khó thật đấy, nhưng tao vẫn chưa từ bỏ đâu. Nắm đấm của tao cũng đủ để hạ tất cả túi bay. Trần Trường hét lớn hết mức có thể, tăng cường quyết tâm của mình. Những con chuột này chỉ đáng sợ vì áp đảo về số lượng. Cấp độ của chúng so với hắn là tương đương và khả năng của chúng chắc chắn kém hơn hắn. Hắn không muốn mình bị lung lay bởi thử thách này và thua một trận chiến không vượt quá khả năng của mình. Khi có bàn tay vung vào hắn từ cả hai bên trái phải, hắn hít một hơi thật sâu và xoay người. Hắn tránh được cả hai cú đánh từ chân tơ kẽ tóc và vung tay lên trên, đấm vào cổ họng của con trồn. Sau đó hắn lập tức di chuyển và đối mặt với hai cú đánh nữa đang đập tới từ phía sau. Những con trồn này dường như cũng không có vũ khí. Đây là để làm cho trận đấu công bằng hơn sao? Trần Trương cười. Hắn không có một giây nghỉ ngơi, tiếp tục đáp trả đòn và né tránh, nhưng số lượng kẻ địch mà hắn phải đối mặt là quá nhiều. Chỉ trong một phần của giây, hắn đã bị đánh trúng nhiều lần, nhận những cú đánh sát thương rất dắt vào nhiều phần khác nhau của cơ thể. Toàn bộ cơ thể của Trần Trường run rẩy. Hắn đang bị đánh từ đầu đến chân. Cơ thể hắn ta đỏ và có chỗ tím tái, các chi và cơ bắp đau đớn kinh khủng. Bành! Cú đánh tiếp theo giáng thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bay ngược ngã ra đất. Máu chảy ra từ miệng hắn và vài chiếc răng rơi ra, lăn lóc trên mặt đất. Khu khu cụ. Trần Trường gần như không thể đứng dậy, nhưng hắn có thể thấy những con trồn lại một lần nữa bao vây hắn. Làm sao hắn có thể chiến đấu với tình cảnh này? Mắt hắn tối lại và đầu óc quay cuồng. Hắn cảm thấy một bàn chân dày chắc của trồn giáng thẳng vào cổ sống của hắn. Trần Trường thở hổn hển không thể thở được. Hắn cắn lưỡi, cố gắng chịu đựng cơn đau và giữ tỉnh táo. Ít nhất là miễn là hắn còn tỉnh, trận chiến chưa kết thúc. Hắn có thể làm được gì đó. Rắc. Một bàn chân khác giáng xuống lưng và nếu trước đó xương vẫn chưa gãy thì bây giờ chắc chắn đã gãy. Trong trạng thái gần như bất tỉnh này, sự tra tấn phi nhân tính mà hắn đang chịu đựng vô tình gợi lên một ký ức xa xôi. Bị đánh đập không phải là điều mới mẻ với hắn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn chịu đựng chuyện này. Hắn đã từng thua cuộc trước đây, bây giờ hắn vẫn sẽ thua sao? Đau đớn như thế này đã đủ để làm hắn chùn bước sao? Trần Trường mở to mắt và lật người sang một bên, trong gang tấc tránh được cú đá của con trồn sắp giáng vào cùng một chỗ. Hắn vất lờ cơn đau hành hạ cơ thể mình và dùng chân quét ngang, hạ gục 3 trong 4 con đang bao quanh mình. Và con cuối cùng loạn choạng ngã xuống, 3 con khác đã sớm mất thăng bằng và nằm nhòi trên đất. Hắn phi nhanh tới dùng gót chân đạp thẳng vào cuống họng của con trồn đang nằm trên sàn. Xương gãy giòn tan vang lên, những con trồn khác ở chung quanh nhanh chóng lao tới, nhưng Trần Trường đã tranh thủ giây phút này để lấy lại tinh thần đang dần kéo thập đi. À. Hắn hét lớn hết mức có thể, và giống như cách những con quỷ đã đá mình, hắn nhắm vào con bên phải và tung một đòn đá vào cổ họng của nó bằng ống chân. Mắt của con quỷ lồi ra vì đau đớn, nó không thể chịu nổi đòn tấn công, đòn đá đã nhắm thẳng vào phần không có cơ bắp dễ bị tổn thương nhất của nó. Trần Trường dùng cơ hội này và vung 5 đấm liên tiếp, kết thúc con trồn và hoàn toàn đè ép nó, đập nó đến chết. Máu văng tung tóe khắp nơi và Trần Trường cảm thấy một làn sóng năng lượng quét qua cơ thể mình khi con trồn ngã xuống bất động. Mình cần tập trung. Hắn nhanh chóng đứng dậy và di chuyển để tránh những con trồn khác đang vung 5 đấm dày cột vào hắn. Những con trồn khác đã đứng dậy và lại bắt đầu cố gắng lao đi đánh hắn. Tiếng gào la giận dữ của chúng vang vọng khắp không gian yên tĩnh nơi đây. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, bây giờ chúng khó đánh chúng hắn hơn. Cơ thể của Trần Trường uốn éo và xoay chuyển, dẻo dai như làm từ cao su. Đầu của Trần Trường bây giờ đã tỉnh táo hơn. Chương 97, chức nghiệp thần chương 97, chức nghiệp thần. Hắn không còn nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều không phải là vấn đề. Ngay bây giờ, vấn đề duy nhất quan trọng là bầy trồn này. Trần Trường nhìn chằm chằm vào những sinh vật to lớn vạm vỡ bao quanh mình. Cuối cùng hắn nhận ra điều gì đó mà hắn không ngờ tới. Thân thể của những con trồn này cao lớn và khổng lồ. Chính vì điều này mà chúng tạo ra mối đe dọa lớn đối với hắn, nhưng đồng thời, cũng vì điều này mà chúng chỉ có thể tấn công hắn 5 con cùng một lúc. Trừ khi hắn di chuyển khỏi trung tâm vòng tròn mà hắn đang đứng, những con khác không thể chạm vào hắn. Chiến đấu chống lại hàng ngàn con trồn là không thể, nhưng chiến đấu với 5 con cùng một lúc thì sao? Trần Trường cười nhếch mép. Máu chảy ra từ đầu hắn khiến hắn như bị điên. Cuối cùng hắn cũng có thể thở giữa những cú đấm như vũ bão kia, mỗi cú đều mang sức mạnh uy lực như sấm sét. Bây giờ, khi đã vượt qua cú sốc ban đầu và nỗi sợ hãi của 7 kẻ địch trước mắt, cơ thể hắn bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn. Đánh, đánh, né, đánh, đánh, né, né, đánh, đánh, né, 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 đánh. Dần dần, hắn bắt đầu né tránh nhiều đòn tấn công hơn và nhận rất ít đòn, và không lâu sau, hắn đã có thể phản công một hoặc nhiều đòn. Những con trồn tiếp tục tấn công hắn không ngừng nghỉ, nhưng Trần Trường bắt đầu áp đặt nhịp độ của mình lên trận đấu. Các đòn tấn công của chúng có thể là ngẫu nhiên, nhưng hắn thì khác biệt, hắn có thể phản ứng lại bằng một khuôn mẫu, việc này ngược lại sẽ buộc chúng phải theo khuôn mẫu đó. Những con trồn có sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ và tốc độ khi đấm cũng đáng sợ, nhưng tâm trí của Trần Trường đang hoàn toàn tập trung. Chỉ số của hắn cao hơn chúng và khi hắn không bị áp đảo bởi số lượng, hắn có thể cảm nhận và phản ứng lại các đòn tấn công của chúng. Các chuyển động, hướng đi, bước tiếp theo của chúng, hắn có thể dự đoán và né tránh rõ ràng. Hắn không cố gắng chặn chúng bằng cách bao quanh mình một tuyến phòng thủ cứng rắn, mà thay vào đó, hắn khiến cơ thể mình trở nên linh hoạt và huyền chuyển. Mỗi đòn tấn công đã suýt trúng nhưng đó vẫn tính là một đòn trượt. Và khi từng giây trôi qua, tình hình đã trở nên tốt hơn. Trần Trường xoay người, nắm đấm của hắn mạnh hơn bầy trồn. Hắn đáp trả các đòn tấn công như sấm của chúng bằng cú đấm cứng rắn của chính mình. Hắn dùng mọi sức mạnh, tinh thần, ý chí, quyết tâm và bất cứ thứ gì hắn có để đánh trả. Hai tay đau nhức, cơ thể hắn mệt mỏi và não hắn như sắp bị bắt kẹt, nhưng hắn đã khiến những con trồn đó hoàn toàn phục tùng nhịp độ của mình. Chẳng bao lâu nữa số lượng của chúng bắt đầu giảm dần khi có nhiều con ngã xuống bất động. Không chỉ vậy, mỗi một con chết đều mang lại cho hắn một nguồn năng lượng nào đó. Mana, thể lực. Trần Trường không biết chính xác hắn đang nhận được cái gì, nhưng hắn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Việc này khiến hắn càng thêm sôi máu và bắt đầu tấn công lại dữ dội hơn. Bây giờ hắn hoàn toàn kiểm soát cái gọi là thử thách này, số lượng trồn bắt đầu giảm dần nhiều hơn. cơ thể của hắn đầy vết thương, mà nạ của hắn đã cạn kiệt, thể lực đã chạm đáy, nhưng hắn không còn bận tâm nữa và tiếp tục chiến đấu. Hắn sẽ chiến đấu cho đến khi gục ngã. Hắn thực sự muốn thay đổi tổng kết này. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ không chỉ nhờ vào kiến thức, mà hắn muốn bản thân trên bản chất trở nên mạnh mẽ. Hắn vung nắm đấm và mỗi lần như vậy, hắn xả hết mọi sự thất vọng và hối tiếc vì không thành công trong cuộc sống trước đây. Hắn đã đấu tranh và đấu tranh rất nhiều. Hắn đã thử đi thử lại, nắm bắt bất cứ điều gì có thể, nhưng vô ích. Cuối cùng, hắn vẫn thất bại. Hắn liên tục thất bại trong việc thay đổi bản thân và số phận của mình. Đúng, hắn đã nhận được cơ hội thứ hai kỳ diệu này, nhưng loạt thất bại ở kiếp trước đó sẽ luôn ám ảnh hắn. Đến cuối cùng, hắn không bao giờ có thể sử dụng sức của chính mình để vượt qua bất cứ điều gì. Điều đó vẫn là một gánh nặng đè lên vai, buộc hắn phải mang theo cảm giác tội lỗi và xấu hổ, giữ chân bản thân lại. Những gì hắn đạt được cho đến bây giờ trong cuộc sống mới này đều là được ban phước. Sự tái sinh này là một món quà đáng thương mà hắn nhận được từ chỗ trời. Hắn không thể bảo vệ em gái mình, không thể bảo vệ bạn mình, và thậm chí khi người khác hy sinh để hắn trốn thoát, hắn vẫn gục ngã. Và những điều này là những điều mà hắn không bao giờ có thể xóa khỏi trái tim mình. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh và điềm đạm của hắn, chỉ có một con dã thú hung tợn sẵn sàng cắn xé mọi thứ. Trần Trường gầm lên, nắm lấy cổ họng của một con chồn và đập nó xuống sàn lạnh cứng của tòa kiến trúc bỏ hoang. Hắn không bao giờ muốn thất bại nữa. Đó là một cảm giác kinh khủng. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để thay đổi bản thân triệt để. Ở phía bên kia, hai ông lão có biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt. Đứa nhóc này, ta sẽ không để ngươi làm hỏng số phận của nó. Ông lão từ hiệp hội thợ rèn nắm chặt tay và lẩm bẩm. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải đấu với ngươi. Người kia không trả lời nhưng có sự hiểu ngầm trong im lặng của ông ta. Hai người họ im lặng tiếp tục nhìn Trần Trường hạ gục những con chồn từng con một. Điều này thực sự không còn giống như một thử thách nữa. Thay vào đó, nó giống như một chương trình kinh dị thả thú hoang dã tàn sát sinh vật xung quanh mình. Người trong màn hình đã đánh bại chúng bằng nắm đấm và với các khớp ngón tay đẫm máu. Phì phò. Trần Trường lau miệng khi máu chảy ra từ khóe môi. Hắn đứng giữa một núi xác chết của những con chồn. Hắn đã mất bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày vậy? Hắn không biết, nhưng cuối cùng hắn đã xong. Hắn đã đánh bại và nghiền nát tất cả đối thủ của mình. Còn con nào nữa? Hắn thở hổn hển và hét lên. Đôi mắt hắn trông như mắt của một con thú săn mồi khát máu, quét qua đại sảnh tìm dấu hiệu của sự chuyển động. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn thở hổn hển và ngã xuống sàn lạnh cứng, giữa đống xác chết. Sau gần một giờ, khi Trần Trường tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nghe thấy là thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Đỉnh. Chúc mừng. Nhiệm vụ đã hoàn thành đỉnh. Bạn hiện có thể chọn lớp ẩn thợ rèn chiến đấu đỉnh. Bạn có muốn chấp nhận không? Trần Trường nhìn chằm chằm vào chuỗi hàng chữ trong vài phút. Hắn vẫn đang hồi phục từ những gì vừa xảy ra, còn mải mê suy nghĩ về quá khứ. Hắn chưa thể ngay lập tức trở lại hiện tại. Thậm chí hắn gần như đã quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì. Nhưng những con chồn chết xung quanh đã giúp hắn nhớ lại. Ở phía bên kia, hai ông lão nhìn chằm chằm vào hắn, xem hắn sẽ quyết định thế nào. Hắn có chọn lớp đó không? Họ còn không nhận ra rằng họ vậy mà đang nín thở, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của hắn. Hắn im lặng một lúc lâu sau đó nở một nụ cười. Hắn từ từ giơ tay và gẫy. Tôi từ chối. Thợ rèn chiến đấu. Có lẽ trong kiếp trước, cái này có lẽ là đủ, nhưng lần này. Chương 98, kiếm của chúa tể ít nghiêm phong chương 98, kiếm của chúa tể ít nghiêm phong không, cái này vẫn là không đủ. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Trần Trường, gương mặt của ông lão chợ đen lập tức thay đổi và biểu hiện tối sầm lại. Tuy nhiên, ông lão khác lại nở một nụ cười tươi trên mặt. Ha, ha, ha. Đúng là những gì ta đang mong chờ. Thằng nhóc này có đầu óc đấy. Ông lão chợ đen hừ lạnh. Hừm. Đó là một đặc ân lớn để kế thừa di sản của sư phụ của ta. Ông ta dừng lại và nhìn Trần Trường từ trên xuống dưới. Người này dám từ chối di sản của sư phụ ta. Ông lão im lặng vài giây rồi cuối cùng gật đầu. Ta hiểu rồi. Có lẽ cậu thực sự không xứng đáng kế thừa di sản của sư phụ. Nhưng, ông thở dài và tiếp tục. Cậu ta vẫn là hy vọng tốt nhất để hồi sinh di sản của sư phụ. Sau khi Trần Trường từ chối lớn, hắn nhận được các thông báo tiếp theo. Điểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành điểm. Bạn đã nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã lên cấp điểm. Bạn đã nhận được vật phẩm hiếm kiếm chúa tể cùng với đó, một thanh kiếm dài dì xét, nước nẻ cũng rơi vào lòng hắn. Hả? Trần Trường bị sốc trong một giây. Hắn chớp mắt và nhìn thanh kiếm trong sự ngỡ ngàng. Nó đây rồi. Đây là thứ mà hắn đã vật lộn vật vã để có được. Thứ này sắp tới sẽ ngốn rất nhiều tài nguyên và thời gian của hắn, nhưng cũng sẽ làm hắn mạnh mẽ không tưởng. Trần Trường hít một hơi thật sâu trước khi nhặt thanh kiếm và nhìn kỹ. Hắc Long, vũ khí linh hồn, kiếm một tay, đây là một thanh kiếm được rèn từ linh hồn của 1.000 con rồng, hiện tại nó bị hỏng và niêm phong hạng hiện tại, phi thường thuộc tính hiện tại, thể lực, 5 sức mạnh, 5 phòng thủ, 5 sức sống, 5 nhanh nhẹn, 5 trí tuệ, 5 đòn tấn công có 10 cơ hội bỏ qua phòng thủ của đối thủ niêm phong thứ nhất, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 vũ khí hạng hiếm trở lên niêm phong thứ hai, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 thảo dược hạng hiếm. Trở lên niêm phong thứ ba, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 vạn hạng hiếm trở lên niêm phong thứ tư, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 đá quý hạng hiếm trở lên niêm phong thứ năm, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 tinh chất nguyên tố niêm phong thứ sáu, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 huyết mạch niêm phong thứ bảy, để phá niêm phong, nuốt chừng 1.000 linh hồn niêm phong thứ tám, NA niêm phong thứ chín, NA khi Trần Trường lần đầu nhận được cơ hội. Thứ hai kỳ diệu này, hắn quyết định rằng mình cần đạt được ba thứ chính bất kể giá nào. Đầu tiên là nền tảng căn cơ, thứ hai là một lớp phù hợp với mình và thứ ba là vũ khí này. Hắn chưa hoàn thành được thứ nhất và thứ hai cũng chưa hoàn chỉnh, nhưng bây giờ anh cuối cùng đã có chỗ đứng với mục tiêu thứ ba. Sức mạnh và uy lực của vũ khí linh hồn là vô cùng kinh khủng. Ngay cả khi hắn không thể đưa thanh kiếm trở lại vinh quang của nó trước khi tận thế xảy ra, nhưng nó vẫn đủ để đưa hắn vượt qua những người khác. Quan trọng hơn, hắn có thể mang nó ra ngoài. Nó sẽ mãi mãi trở thành một phần của hắn. Sau khi tận thế bắt đầu, khi người khác còn đang loay hoay với dao bếp và gậy gỗ, hắn sẽ sở hữu một vũ khí thần thánh, có khả năng chém phá hết mọi thứ cản đường. Đây là lý do hắn muốn có được nó bằng mọi giá. Với nó, hắn biết rằng mình sẽ có đủ sức mạnh để đấu tranh với cả những tay chuyên nghiệp mạnh nhất. Trong khi Trần Trường đang nhìn thanh kiếm trên lòng mình như một đứa trẻ mơn trớn món đồ chơi yêu thích, ông Lao xuất hiện bên cạnh hắn trong ngôi mộ. Có vẻ như ông ta cũng đã sử dụng cậu. Ta biết rằng cậu đã quyết định không theo con đường của sư phụ của ta, nhưng ta có một yêu cầu nữa cho cậu nếu cậu vẫn quan tâm. Trần Trường nhìn lên ông lão, một lần nữa kinh ngạc. Cậu nghĩ rằng danh tiếng của mình với ông Lao đã hoàn toàn sụp đổ, vì hắn về cơ bản đã lừa ông ta chỉ để lấy vật phẩm mà không chấp nhận lẫn ẩn. Nhưng ông ta vậy mà lại có thêm một nhiệm vụ nữa cho cậu. Thật vô lý. Cậu nhanh chóng háng giọng và trở lại giọng điệu linh hoạt. Tôi rất vinh dự, thưa ngài. Điểm. Nhiệm vụ mới, yêu cầu của môn đồ điểm. Gen và hoàn thành kiếm chúa tể và trả lại cho ông lão ở đỉnh cao vinh quang của nó điểm. Phần thưởng, lòng biết ơn của ông lão và bí mật về sự diệt vong của chúa tể HMMM. Trần Trường nhìn nhiệm vụ nhiều lần. Ông ta muốn mình trả lại kiếm. Sau khi hoàn thiện và phá niêm phong của nó. Mơ đi. Dù Trần Trường cố gắng bao biện thế nào, phần thưởng không đáng với thời gian và công sức hay gì. Hắn đương nhiên sẽ rèn đúc hoàn thiện kiếm chúa tể, nhưng không có cách nào để hắn phải trả lại nó chỉ để biết chút bí mật cổ xưa. Trần Trường không coi nhẹ tầm quan trọng của nhiệm vụ. Hắn biết rất rõ rằng có lẽ bí mật này là chuyện gì đó chấn động, hoặc thậm chí có thể là thứ gì đó lớn hơn, như là liên quan đến thông tin mật của trò chơi này và thời kỳ tận thế. Nhưng những điều cơ mật đó là quá sức xa xôi đối với hắn ở hiện tại. Hắn cần sức mạnh và quyền lực ngay bây giờ. Mối quan tâm duy nhất của hắn là sống sót và sống sót, những thứ khác có thể bỏ ở phía sau. Mặc dù hắn suy nghĩ rất nhiều về điều này trong đầu, phản ứng của Trần Trường lại khá tự nhiên. Với nhiệm vụ của ông lão, hắn chỉ đơn giản gật đầu và lẩm bẩm. Tôi chấp nhận. Hắn chấp nhận nhiệm vụ, nhưng không có nghĩa là hắn phải hoàn thành nó. Hắn không có ý định làm như vậy. Gương mặt của ông lão ngay lập tức thư giãn sau khi nghe lời của Trần Trường, ông cười hiền lành. A, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Nếu cậu có thể hoàn thành được này, ông già này sẽ mãi mãi nợ cậu. Tại lúc này, ông ta thậm chí còn cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi. Trần Trường tròn mắt. Phản ứng này không phải là hơi quá sao? Hắn kiên nhẫn quan sát ông già, khi thấy ông ta xúc động như vậy, một ý tưởng khác nảy lên trong đầu hắn. Ông tiên bối, tôi có một yêu cầu nhỏ. Cái này. Trần Trường hành động như thể đang do dự. Cái gì cũng được. Nói đi. Ông lão đáp lại với sự hứng khởi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa tiền bối. Tôi sẽ thực hiện nó, nhưng tôi lo rằng chuyện này có thể vượt quá khả năng của tôi có thể dẫn đến thất bại. Nếu có thể, liệu tôi có thể làm phiền tiền bối ngài giúp tôi không? Tiền bối có thể chỉ cho tôi vài gợi ý về cách đưa báu vật này trở lại vinh quang ban đầu không? Ồ, cậu muốn hỏi là cái này hả? Ông lão xô xịt mũi. Gương mặt và lời nói của Trần Trường rất chân thành đến nỗi khiến ông thực sự cảm động. Ông ta im lặng một lúc và suy nghĩ sâu sau vài giây. Khi Trần Trường bắt đầu không biết liệu ông ta có định nói gì không, ông lão cuối cùng vây tay và vài thông báo hiện lên trước mặt Trần Trường. Điểm. Bạn đã nhận được một kỹ thuật rèn mới điểm. Bạn đã học được công thức không hoàn chỉnh của rèn linh hồn đây. Công thức không hoàn chỉnh này cũng là một thứ mà sư phụ ta để lại. Điều này hẳn là sẽ giúp cậu một chút trong nhiệm vụ của mình. À, cảm ơn tiền bối rất nhiều. Trần Trường vội vàng cố gắng truy cập và xem xét kỹ thuật mới. Chương 99, định mệnh thật khó hiểu. Chương 99, định mệnh thật khó hiểu. Rèn linh hồn, N, A, kỹ năng bị khóa, hả? Không thể coi nó sao? Trần Trường một lần nữa cố gắng lấy thêm thông tin từ ông lão. Đây dường như là cơ hội tốt để moi hết mọi thứ từ ông ta. Tiền bối có vẻ như tôi thiếu khả năng để. Cậu trai, tôi khuyên cậu nên dừng tìm hiểu nó. Sức mạnh linh hồn và cấp độ của cậu chưa đủ thành thạo để xem kỹ thuật này. Vì vậy, quên cái này đi, hãy tập trung vào việc mở khóa các niêm phong trên thanh kiếm. Nhưng tiền bối, Trần Trường không từ bỏ. Hắn cố gắng thuyết phục ông lão. Ông tiền bối có thể dạy tôi thêm vài về việc rèn không? Tôi e rằng kỹ năng của tôi hơi. Thật không may, đối phương không nhượng bộ chút nào. Ta đã cho cậu tất cả những gì cậu cần. Ta không còn gì để đưa cho cậu. Và ngay cả khi có đi nữa, nó chỉ làm hại cho phát triển tương lai của cậu. Tin vào lời ta nói đi, cậu nên đặt nhiều niềm tin hơn vào khả năng của chính mình. Ông lão cười gượng với biểu cảm như nói tôi biết cậu có ý gì. Ông ta như thể muốn rút hết túi quần ra để cho hắn thấy là không còn gì. Môi của Trần Trường giật giật. Không còn cách nào khác, hắn bỏ cuộc. Cảm ơn về tất cả hướng dẫn của ngài, tiền bối. Tôi sẽ dồn tâm huyết vào nhiệm vụ này. Tôi sẽ đảm bảo rằng thanh kiếm được trả lại vinh quang ban đầu. Hắn trả lời một cách chân thành. Ít nhất, hắn không so nói dối ở câu cuối. Ông lão cười và nhìn Trần Trường nghiêm túc. Cậu nhóc, dù cậu đã từ chối theo con đường của sư phụ ta, tinh thần bất khuất của cậu đã gây ấn tượng mạnh với ta và ta đang tin tưởng cậu, giao phó thanh kiếm của sư phụ. Công thức mà ta đưa cho cậu cũng là thứ mà sư phụ ta để lại. Đây là hai tài sản quý giá nhất của sư phụ ta và chúng có khả năng mang lại sức mạnh và quyền lực không tưởng cho cậu. Nhưng đồng thời, chúng cũng có khả năng mang lại sự ganh ghét và cơn thịnh nộ của trời đất. Những thứ mà cậu đang sở hữu bây giờ là thứ mà vô số chủng tộc và vương quốc thèm muốn. Chúng vừa là phước lành vừa là lời nguyện. Vì vậy, hãy bước đi cho cẩn trọng. Ta đang đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào cậu. Tạm biệt. Ông già này sẽ mong chờ cậu trở lại và mang tin tức tốt lành. Ông vỗ vai Trần Trường và sau đó vẫy tay tạo ra một cổng khác. Cái này sẽ đưa cậu trở lại hầm ngục. Lời nói của ông ta vang vọng trong tâm trí Trần Trường, không phải vì đạo đức nào hay lo sợ mối nguy sắp tới, mà là vì hắn đang cố gắng suy nghĩ xem tiếp đây có mở khóa thêm nhiệm vụ nào không. Hắn không chần chờ nhanh trong túi đầu và kính trọng ông già lần cuối trước khi bước vào cổng. Ông già rất chân thành với lời nói và sự quan tâm của mình, nhưng Trần Trường biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng hắn gặp ông ta. Thanh kiếm là một báu vật, tại sao lại phải trả lại nó? Hắn không hề cảm thấy tội lỗi khi nói dối thẳng vào mặt ông ta. Hắn không quan tâm phải làm gì, hắn sẽ xin, mượn và cướp bất cứ cách gì nếu điều đó giúp hắn trở nên mạnh hơn và sống sót. Khi Trần Trường bước ra khỏi cổng, hắn thấy mình lại ở trong một khu rừng. Hắn còn tưởng rằng sẽ trở về nơi mà mình rời đi trong hầm ngục, nhưng ngạc nhiên thay hắn lại vượt cửa vào hầm ngục. Chắc không cần lại vào trong đâu, hắn quay người định rời đi thì nhận ra có người đang chờ hắn ở đó. Chết tiệt. Trần Trường nhìn kỹ lại, ngạc nhiên vì người này lại xuất hiện. Người theo dõi hắn đã trở lại. Bây giờ ông ta còn muốn gì nữa đây? Không nghi ngờ gì, thanh kiếm linh hồn là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ, nhưng kể từ khi hắn chấp nhận nhiệm vụ đó, đông dưng bị hai lão già này ám ảnh. Với tình trạng này, Trần Trường không chắc liệu mình có lại bị hai người này đến thăm khi hắn hoàn thiện tái tạo lại thanh kiếm hay không. Không biết lúc đó hắn có bị cưỡng ép lấy đi thanh kiếm không nữa, có lẽ hắn không cần phải hoàn thiện nó làm chi, để nó gần hoàn thiện nhưng chưa hoàn thiện. Nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu và Trần Trường thở dài, chào hỏi người này. Đây là ông lão từ hiệp hội thợ rèn. Tôi thấy cậu không chấp nhận di sản. Ông lão thốt lên, lời nói của ông tràn đầy niềm vui. Tốt, tốt. Ha 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 ha. Khuôn mặt con dê đó chắc hẳn rất khó coi lúc này. Ông ta hẳn là đã cố ép buộc cậu đúng không? Thật tốt khi cậu không chấp nhận nó. Trần Trường im lặng lắng nghe khi ông tiếp tục vui mừng nói liên miên trong vài phút. Hai ông già này có ghét nhau hay gì không? Chuyện éo gì xảy ra vậy? Tôi có thể biết tại sao cậu từ chối gì sẵn không? Trần Trường hiểu rằng ông đang nói về lớp ẩn, vì vậy hắn trả lời một cách khéo léo. Tôi nghĩ mình không có duyên để học nó, tiền bối. Duyên hả? Ha 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 ha. Tốt, tốt. Ánh mắt của ông lão dừng lại trên thanh kiếm đang treo trên thắt lưng của Trần Trường trong vỏ kiếm rách nát. Và khi ông làm vậy, ông đột ngột ngừng cười. Lần này ông thật sự kinh ngạc. Tên đó vậy mà cho cậu thanh kiếm dù cậu từ chối ông ta. Mau, mau, đưa tôi xem thanh kiếm. Trần Trường im lặng gật đầu và đưa vũ khí cho ông ta. Vũ khí có nhãn ràng buộc với người chơi, vì vậy không thể bị đánh cắp hoặc rơi mất. Vì vậy hắn giao nó cho ông ta. Ngoài ra, người kia mạnh hơn hắn rất nhiều, nên ngay cả khi hắn muốn từ chối, hắn có thể từ chối được không? Hắn nhìn ông lão xem xét thanh kiếm với vẻ ngưỡng mộ. Đây là lần thứ ba hắn gặp người này, và cả ba lần trước đó, hắn đã chạy quanh như chó cố gắng thu hút sự chú ý của bất kỳ và mọi nở tờ cờ. Nhưng bây giờ thì hay rồi, không tìm thì họ cũng tự tìm đến hắn. Đây là cách trò chơi tạo ra sự hỗn loạn và giai cấp. Nó làm cho kẻ mạnh càng mạnh hơn và kẻ yếu chỉ có thể yếu hơn. Cậu trai, cậu có biết thanh kiếm này được làm từ gì không? Ông lão hỏi, vẫn cầm nó trong tay, không muốn buông. Linh hồn hắc long. Trần Trường nói. Hắn đã đọc mô tả về vũ khí. Mờ đúng vậy. Linh hồn hắc long, nhưng cậu có biết chúng còn được gọi là gì không? Ông hỏi lại với ánh mắt lấp lánh. Trần Trường lắc đầu. Hê, chúng còn được gọi là minh long. Hả? Trần Trường nhìn ông lão đầy nghi vấn. Hắn ngày càng tò mò, không biết ông ta định nói gì. Giờ cậu đã thấy chưa? Mọi thứ đều đúng như nó nên vậy. Tôi không hiểu ý nghĩa lời của ngài, tiền bối. Xin giải thích lại cho tôi. Cần giải thích gì thêm nữa? Không phải chính cậu đã nói sao? Cậu không có duyên nhận di sản đó. Vậy cậu dĩ nhiên có duyên đi theo con đường khác. Nhưng thanh kiếm này từ đầu đến cuối đều định sẵn là của cậu. Trần Trường lắc đầu xin lỗi. Hắn vẫn còn bối rối. Hê! Vẫn giả vờ như không biết gì sao? Đừng nghĩ rằng ta không thấy được, cậu nhóc. Cơ thể cậu có mùi năng lượng từ minh giới không thể nhầm lẫn. Cậu sở hữu cùng loại ma thuật như những con minh long này. Chỉ có cậu mới có thể đưa vũ khí này trở lại vinh quang ban đầu mà không chịu phải bất kỳ phong hiểm nào. Ông ta đang nói về chuyện đó sao? Trần Trường nhíu mày, cuối cùng hiểu ra là đang nói về cái gì. Có lẽ một nhiệm vụ lớp ẩn khác đang chờ hắn. Thử, cậu có vẻ không thuyết phục. Cậu không tin ta, hả? Không, tiền bối. Tôi tin lời ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dưỡng và hoàn thiện vũ khí này. Trần Trường nhanh chóng đáp.